Chương 530. Tam Phương gặp gỡ chương 530, Tam Phương gặp gỡ Nam Vân Nhất Lang Minh Bạch trong này có vấn đề, bất quá hắn lại không có nói toạc. Hơn nữa hắn cũng không muốn lại cùng bạn Trung Lưu ở lại, hắn sợ chính mình khống chế không nổi tâm tình. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi, ngoài cửa có binh lính đến trước báo cáo, nói là Lưu Thụy phái người qua lại tin. Cái gì? Liền nhanh như vậy hồi âm, mau cầm người gọi đi vào. Bạn Trung Lưu còn rất kinh ngạc, dù sao hắn tuyến vừa đưa ra đi không mấy ngày. Không lâu sau, người đưa tin đến. Bạn Trung Lưu nhận thức cái người này, hắn là vạn gia quân bên trong một cái sĩ quan cấp thấp, bất quá quãng thời gian trước bị người tù binh. Không cần nghĩ cũng biết, Lưu Thụy chính là để cho hắn đến đưa tin. Nếu là người mình, kia bạn Trung Lưu cũng không có cần thiết khách khí. Ngay sau đó trực tiếp dùng mạng khiến giọng điệu nói ra, vậy Lưu Thụy đều nói cái gì? Mau mau đem tin đưa tới. Bạn Trung Lưu nhận lấy tin, sau đó liền bắt đầu cẩn thận đọc, hắn ngược lại không có cố ý tránh người nào, cho nên Nam Vân Nhất Lang cũng ở bên cạnh đi theo nhìn. Cùng lúc đó, đưa tin người nhân cơ hội nói ra, đại nhân, Lưu Thụy đối với chúng ta vạn gia quân tù binh vẫn tính là có thể, một ngày ba bữa đều bao ăn no. Bất quá giáo đạo đoàn người liền không may mắn như vậy, ta lúc trở về bọn họ đã hai ngày chưa ăn cơm, nước cũng không cho uống. Đưa tin tiếng người thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng dứt khoát không nói. Chỉ vì Nam Vân Nhất Lang nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng hung hãn. Đi con bà nó thích đáng ăn bài, đây chính là ngươi thích đáng ăn bài. Nam Vân Nhất Lang là thật tức giận, thẳng đến lúc này hắn mới biết, giáo đạo đoàn ưu tú các chiến sĩ đang chịu đựng không phải người thống khổ. Hơn nữa đã chừng mấy ngày, bọn họ còn có thể kiên trì sao? Coi như mình đem bọn họ trở về, vậy bọn họ còn có thể hay không thể thay đế quốc tiếp tục chiến đấu? Hết thảy các thứ này đều là ẩn số a, mặc dù như vậy, Nam Vân Nhất Lang vẫn kiên trì phải đem người cho đổi lại. Hơn nữa hắn cho Vạn Trung Lưu hạ tối hậu thư. Thời gian 3 ngày, hắn chỉ ở chờ 3 ngày mà thôi. Nam Vân Nhất Lang sau khi đi, Vạn Trung Lưu lặp đi lặp lại đem Lưu Thụy tin theo dõi mấy lần. Hắn luôn cảm thấy trong này có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề cuối cùng ở nơi nào. Lưu Thụy trong thơ giao phó nội dung không nhiều, thì đơn giản biểu thị hắn nguyện ý lấy tiền đổi tù binh, hơn nữa mở ra giá tuyệt không cao. Vạn gia quân 100 lạng bạc một cái, chẳng phân biệt được quan chức lớn nhỏ, cứ như vậy đổi. Về phần Thần Phong Đế quốc giáo đạo đoàn tù binh, một phân tiền cũng không cần, toàn bộ tặng không. Không sai, Lưu Thụy chính là nói như vậy, Lưu Thụy còn nói, Thần Phong Đế quốc xuất sinh căn bản là không đăng giá, cho nên toàn bộ tặng không. Cái này ít nhiều có chút vũ nhục ý người nghĩ, ngược lại Nam Vân Nhất Lang biết rõ chuyện này về sau đặc biệt tức giận. Bởi vì Lưu Thụy không chỉ là đang làm nhục hắn, càng là nhục nhã toàn bộ Thần Phong Đế quốc. Phần này sỉ nhục phải dùng máu tươi đến cọ rửa. Chính là dưới tình huống này, Đoạn Trung Lưu cho Lưu Thụy viết một phong hồi âm, song phương địa điểm ước định trao đổi tù binh. Địa điểm này lựa chọn rất trọng yếu, bởi vì song phương người nào cũng không tin người nào, cho nên chỉ có thể lựa chọn Hứa Xương cùng Đông Đô trung gian, hơn nữa trao đổi trong quá trình có nghiêm ngặt số người yêu cầu. Ngược lại Vạn Gia quân bên này Vạn Trung Lưu tự mình tham dự, hơn nữa hắn biểu thị chính mình chỉ đem 2000 tên thân vệ. Vạn Trung Lưu chỉ đem 2000 người, kia Lưu Thụy liền không thật nhiều mang, hắn cũng chỉ mang 2000 người, bất quá tốt lắm mấy trăm tên tù binh hắn chuẩn bị toàn bộ mang theo, đến lúc đó chọn một thời cơ thích hợp trả lại cho Vạn Trung Lưu. Lưu Thụy là nghĩ như vậy, nói chuyện phải giữ lời, đáp ứng liền phải làm được. Thời gian vội vã mà qua, rất nhanh liền đến 2 ngày sau, vốn là hết thảy đều rất thuận lợi, Vạn Trung Lưu cũng chuẩn bị xong bạc quân đội. Chính là, vừa lúc đó, ra một điểm nho nhỏ tình trạng. Thần Phong Đế quốc đệ nhất hạm đội tổng tư lệnh Nam Vân Nhất Lang lại muốn yêu cầu cùng đi. Ngươi đi làm cái gì? Ta đi là được, ta khẳng định đem tù binh đổi lại liền được. Vạn Trung Lưu mặt đầy vô cùng kinh ngạc nói ra, sâu trong nội tâm hắn là không muốn để cho Nam Vân Nhất Lang đi. Nếu là hắn đi, lần này chuyện liền không phải một mình hắn làm chủ, bởi vì đối phương là một cái yêu thích cơ tay múa chân ra hỏa. Không được, ta nhất định phải đi, chuyện này không có thương lượng. Ngoài dự liệu, Nam Vân Nhất Lang hơn nữa kiên trì. Nguyên nhân cũng đơn giản, hắn chính là muốn thừa cơ hội này gặp một lần Lưu Thụy, bởi vì tại vô số lần thôi diễn bên trong, hắn ra kết luận, Lưu Thụy tuyệt đối là đế quốc tương lai địch nhân lớn nhất. Kia thừa cơ hội này gặp một lần đối phương cũng liền phi thường tất yếu. Chính gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, gặp qua đối phương về sau có thể phân tích đối phương hành động, giải đối phương tính cách, tương lai trên chiến trường đao binh gặp nhau liền chế định tương ứng kế hoạch. Vậy được rồi, một khi gặp được Lưu Thụy không nên nói bậy bạn, hắn cái kia người tính khí không phải quá tốt, một khi trở mặt vậy liền bất luận cái gì chỗ trống cũng không có. Yên tâm, đối với loại nơi này, ta so với ngươi muốn lành nghề nhiều. Nam Vân Nhất Lang lời này không phải nói bậy, hắn là đệ nhất hạm đội tổng tư lệnh, phía Nam tiểu quốc bị hắn diệt không ít, có đôi khi cũng cần đàm phán. Tóm lại Nam Vân Nhất Lang luôn có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, cho dù đàm phán thời điểm cũng vững vàng nắm giữ quyền chủ động. Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa về sau, Vạn Trung Lưu dẫn dắt đại đội nhân mã xuất phát. Bởi vì Nam Vân Nhất Lang cũng gia nhập vào, kia Vạn Trung Lưu vốn là chuẩn bị mang 2000 nhân mã thì trở thành 1000 nhân mã, mà khác 1000 người là Nam Vân Nhất Lang thủ hạ một cái khác chi xuống tiếp đội. Xuất phát. Vạn Trung Lưu hạ lệnh xuất phát, bản thân hắn cười ở một thất màu đen tuyển cao đầu đại mã bên trên, Nam Vân Nhất Lang cùng hắn đi song song. Lại sau đó hai người hộ vệ cùng vệ đội cũng là đi song song. Tiến lên trong quá trình, hai người đều không nói gì, rất hiển nhiên, tất cả mọi người tại mỗi người suy tính cái gì. Nam Vân Nhất Lang đang nhớ làm sao chơi chết Lưu Thụy. Không sai, đây là thật. Hắn cái người này làm việc không thích dây dưa dài dòng, nếu đã xác định Lưu Thụy là đế quốc tương lai địch nhân lớn nhất, vậy liền không bằng đem hắn thật sớm bóp giết từ trong trứng nước. Đương nhiên, Nam Vân Nhất Lang cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, và hôm nay loại nơi này, hắn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Tương đối mà nói, Vạn Trung Lưu sẽ không có nhiều như vậy tâm tư phức tạp. Hắn chỉ muốn nhanh đưa tiền chuộc giao ra, sau đó đem tù binh mang về, đối với tuyệt đại đa số người cũng không tệ, cho nên đại gia đương nhiên sẽ không phản đối. Đại khái giữa trưa tả hữu thời điểm, Vạn Trung Lưu trong tầm mắt xuất hiện một tòa núi nhỏ sườn núi. Sườn núi bên trái là một dòng sông nhỏ, vốn lượn mà qua, bên phải là một mảng nhỏ rừng cây, trong rừng cây thảm thực vật tươi tốt, cổ đạo sâu thẳm. Không sai, đây chính là bọn họ muốn gặp mặt địa phương. Trước đó Song Phương thám báo đã tại đây thảm thức lục soát một lần, chẳng những bảo đảm không có mai phục, hơn nữa còn có thể bảo đảm an toàn. Trên sườn núi, Lưu Thụy ngồi ở một trương án kỷ phía sau uống trà. Hắn đến phải sớm trên lát nữa, không phải cố ý, chính là đơn thuần đem so sánh sớm mà thôi. Vào giờ phút này, tại trong ống giỏm, Lưu Thụy đã thấy cưỡi ngựa mà đến Vạn Trung Lưu. Không chỉ như thế, hắn còn chú ý tới Vạn Trung Lưu bên cạnh kia cá nhân. Vậy cái chính là Nam Vân Nhất Lang đi 530N chương 531. Giơ tay chém xuống chương 531, giơ tay chém xuống gặp mặt quá trình cũng không như trong tưởng tượng như vậy dương cung bạc kiếm. Đại gia hòa hòa khí khí ngồi chung một chỗ, mỗi người đều mang hai tên hộ vệ. Song phương còn lại thân vệ toàn ở 500 gạo, M, có hơn. Kỳ thực đây đối với Lưu Thụy lại nói là ít nhiều có chút không công bằng. Vạn Trung Lưu còn có Nam Vân Nhất Lang mỗi người các mang hai tên hộ vệ, vậy bọn họ bên này chính là 6 người. Lưu Thụy bên này mang là Hứa Trừ cùng Điện Vi, chỉ có 3 người. Nhưng mà chưa chắc không công bằng, bởi vì đó là Hứa Trừ cùng Điện Vi nha. Liên cá nhân vũ lực mà nói, Hứa Trừ cùng Điện Vi đánh bọn họ 6 cái là không có bất cứ vấn đề gì, trong đó Điện Vi là chủ lực phát ra, Hứa Trừ ở một bên kêu gào trợ uy. Đương nhiên cục diện này đổi qua làm cũng được. Hơn nữa vì tuyệt đối an toàn, Lưu Thụy còn mang theo trong người hai thanh bất cứ lúc nào có thể kích động súng kiếp. Nhất Chính Vương các hạ thật là tuổi trẻ tài cao a, ta giống như ngươi vậy lớn thời điểm, vẫn chỉ là cái hải quân thượng tá đây. Nam Vân Nhất Lang nhìn đến Lưu Thụy mở miệng yếu ớt, ánh mắt khá phức tạp, trong giọng nói vẻ hâm mộ ngược lại cũng có vài phần chân thành. Nhưng Lưu Thụy lại căn bản không có phản ứng đến hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh Vạn Trung Lưu. Lưu Thụy nói, ngươi mặc dù mới có thể chẳng có gì đặc sắc, nhưng rốt cuộc là ăn qua đại chu triều đồng lộc người, ngươi ta ở giữa tuy nhiên chính kiến không hợp, nhưng ta dẫu gì là đem ngươi trở thành người trong nước để đối đãi, nhưng ngươi lại đem mấy cái này xuất sinh dẫn tới chúng ta trên lãnh thổ đến cướp đốt giết hiếp, vậy ta liền thật không biết ngươi là cái thứ gì. Hà tất như thế đây? Ta hiện tại liền có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, cho dù có mấy cái này xuất sinh giúp ngươi, ngươi cũng thắng không. Bất đồng duy nhất địa phương là được, ngươi cùng ngươi kia ngu ngốc huynh đệ Vạn Tông Minh còn trên lưng một cái giặc bán nước tiếng xấu. Lưu Thụy rất không khách khí, vừa lên đến liền dùng sắc bén nhất ngôn ngữ kích thích đối phương. Vạn Trung Lưu cả người trạng thái đều làm động, trên mặt nóng rất đau. Đối phương lời nói thật sự là quá sắc bén, trực tiếp đem hắn mang cái thương tích đời mình. Ngươi nói bậy, ta không phải giặc bán nước, ta tại sao là giặc bán nước đâu? Vạn Trung Lưu cơ hồ muốn mất lý trí, hướng phía Lưu Thụy đại hống đại thiếu. Bên cạnh Nam Vân Nhất Lang cũng là sắc mặt khó coi, chính hắn khách khí nói chuyện, nhưng lại bị đối phương mặc kệ, càng bị đối phương cứ gọi là xuất sinh, hắn lớn như vậy còn chưa bị người như vậy vũ nhục qua. Nhất Chính Vương các hạ, các ngươi Đại Chu Đế quốc không phải lễ nghi chi bằng sao? Vì sao ngươi nói chuyện một chút khẩu đức cũng không có? Lưu Thụy vẫn không để ý Nam Vân Nhất Lang, hắn chỉ là hướng phía Vạn Trung Lưu chất vấn nói, hay là nói ngươi không phải giặc bán nước? Ta hỏi ngươi Đại An đảo là chuyện gì xảy ra đây? Ngươi vì sao đem hắn chắp tay đưa cho một đám xuất sinh? Ta. Vạn Trung Lưu chít chít vụ vụ không nói ra lời. Hắn có thể nói cái gì vậy? Chuyện này hắn xác thực đã làm. Lưu Thụy. Nam Vân Nhất Lang trợn mắt trợn tròn, đối với mình lại một lần bị phớt lờ, hắn thật sự là có chút không chịu được, lập tức trực tiếp quát, ngươi lần nữa vũ nhục chúng ta Thần Phong Đế quốc tôn nghiêm, có suy nghĩ hay không quá hậu quả. Chúng ta Thần Phong Đế quốc là một cái vượt xa ngươi tưởng tượng quốc gia cường đại, ngươi lại dám khinh nhẫn chúng ta tôn nghiêm, ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Lưu Thụy vẫn là không để ý hắn. Nam Vân Nhất Lang thanh âm càng ngày càng chói tai, hắn nói, ta có thể minh bạch nói cho ngươi biết, hậu quả khá là nghiêm trọng. Chúng ta Thần Phong Đế quốc cường đại không phải ngươi loại này hết ngồi đáy giếng có thể tưởng tượng. Lâm. Á. Lưu Thụy khinh thường phất tay một cái, mười phần không kiên nhận nói ra, nếu mà ngươi cái gọi là cường đại chính là tại cái này thổi như mà nói, vậy thì ngươi lăn xa một chút nhì, ta con mẹ nó không có tâm tình cùng ngươi ở đó tắt trận. A. Tức chết ta. Nam Vân Nhất Lang mặt đều lục, tay hắn đã đặt trên chuôi đao. Lúc này hắn muốn đem Lưu Thụy một đao chém nước. Tư lệnh đại nhân, không nên vọng động, chúng ta mục đích chuyến này là trao đổi tù binh. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Vạn Trung Lưu mở miệng, Nam Vân Nhất Lang khuấy động tâm tình cuối cùng cũng bình phục một chút xíu, bất quá hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thụy, trong con ngươi đầy áp phẫn nộ. Vạn Trung Lưu làm yên lòng Nam Vân Nhất Lang, sau đó hướng Lưu Thụy nói ra, "Lưu Thụy, ngươi ta ở giữa chuyện không cần nhắc lại, ta một người ưu khuyết điểm cũng không phải hôm nay chủ đề, hay là nói chuyện tù binh chuyện đi, chúng ta cái này một lần đặc biệt đến trao đổi tù binh, hơn nữa ngươi cũng là đáp ứng, hiện tại ngươi nói thế nào?" "Không thành vấn đề a, đổi a." "Được, tốt." Vạn Trung Lưu không nghĩ đến sự tình thuận lợi như vậy, trong lúc nhất thời hắn phi thường kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh sẽ kịp phản ứng, vỗ vỗ tay tỏ ý sau lưng thủ hạ đem một cái dương lớn từ đặt vào Lưu Thụy trước mặt. "Lưu Thụy trong này chính là ngươi muốn tiền, mau mau đem chúng ta tù binh đem thả đi." "Lâm, không thành vấn đề, con người của ta nói lời giữ lời, đáp ứng chuyện nhất định là sẽ thực hiện." Lưu Thụy căn bản là không có nhìn chút tiền một cái, trên đời hôm nay hắn đã sớm không quan tâm chút tiền kia. Hắn hướng Hứa Trừ dùng mắt ra hiệu, Hứa Trừ hiểu ý, cho phía sau binh lính truyền tin tức, rất nhanh, vạn gia quân tù binh liền đều bị thả. Vốn là tất cả đều vui vẻ chuyện, nhưng Vạn Trung Lưu còn có Nam Vân Nhất Lang nhưng căn bản cũng không cao hứng nổi. Bởi vì Lưu Thụy chỉ đem bạn ra quân tù binh đem thả, giáo đạo đoàn những tù binh kia căn bản là không có thả. "Lưu Thụy, ngươi có ý gì? Giáo đạo đoàn người ngươi vì sao không thả?" bởi vì bọn hắn đều chết nha.
Chết?
Làm sao có thể? Ngươi hồi âm thời điểm rõ ràng nói bọn họ đều tốt nha.
Đúng vậy à, ta hồi âm thời điểm bọn họ xác thực tốt tốt, hơn nữa, coi như là hiện tại, bọn họ cũng tốt tốt, chỉ bất quá đám bọn hắn lập tức phải chết, hai người nhìn một bên. Lưu Thụy giơ tay lên phất phất, đối diện trong rừng ẩn tàng thân binh một mực quan sát Lưu Thụy nhất cử nhất động, phát hiện hắn vây tay, sau đó liền sắp xếp người đem Thần Phong Đế quốc giáo đạo đoàn tù binh cho đặt lên đến. Những tù binh này sinh hoạt cũng không tốt, khắp toàn thân đều bị trói, xanh xao vàng gọn bộ dáng tử, nhìn qua vô cùng thê thảm.
Ta,
Nam Vân Nhất Lang chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, vành mắt hết nước ra. Đối phương thật sự là đáng chết, lại dám ngược đãi Thần Phong Đế quốc chiến sĩ.
Đang lúc này, bên cạnh Lưu Thụy trong lúc bất chợt cười, không phải loại kia không có kiêng kỵ gì cả cười to, là nhếch miệng lên cười mỉm.
Hắn nói, hai người các ngươi là không là rất hiếu kỳ a?
Ta vì sao nói những này giáo đạo đoàn tù binh đều chết đâu?
Bởi vì bọn hắn lập tức liền sẽ chết.
Cái gì?
Lưu Thụy,
ngươi dám?
Nam Vân Nhất Lang bất thình lình ý thức được cái gì, nói hắn muốn ngăn cản đã tới không kịp. Chỉ thấy Lưu Thụy lại một lần phất tay một cái, lần này là từ trên hướng xuống mấy tay, mười phần quả quyết thần tốc, phảng phất là tại đem cái gì chặt đứt một dạng.
Rắc rắc.
Xác thực là có cái gì bị chém đứt.
Bị chém đứt là những cái kia giáo đạo đoàn tù binh sinh mệnh.
Chết.
Tất cả đều chết.
Lưu Thụy thủ hạ thân binh giơ tay chém xuống, mấy trăm giáo đạo đoàn tù binh đầu người rơi xuống đất.
Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có tốt như vậy đao pháp, không ít người không có một hồi đem đầu cho chặt xuống, ngay sau đó chém liền thứ nhì xuống, thứ ba xuống.
Mặc kệ như thế, những tù binh kia tất cả đều chết, chết tại Nam Vân Nhất Lang còn có vạn trung lưu trước mặt.
531N chương 532.
Thật không thể tin chương 532, thật không thể tin a.
Lưu Thụy, ngươi biết ngươi làm cái gì sao?
Ta con mẹ nó liều mạng với ngươi.
Nam Vân Nhất Lang triệt để phát cuồng, hắn trực tiếp liền đem bên hông bảo đào cho rút ra.
Lưu Thụy, ta con mẹ nó nhịn ngươi thời gian rất lâu, hiện nay ngươi ta song phương hộ vệ toàn ở 500 gạo, M, ra, chúng ta bên này có 6 người, ngươi bên kia chỉ có 3 người, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi cho giết.
Ha ha ha.
Lưu Thụy tuyệt không quan tâm đối phương, ngược lại không có kiêng kỵ gì cả cười như điên, hắn nói, căn cứ vào ta nhiều năm kinh nghiệm, cắn người cậu luôn luôn là không làm sao yêu thét lên, cho nên ngươi cho dù là tên xuất sinh, cũng là một cái chỉ có thể cố làm ra vẻ xuất sinh.
Ô kìa nha,
ngươi tìm chết, ta con mẹ nó liều mạng với ngươi.
Nam Vân Nhất Lang gọt thẳng hướng về Lưu Thụy, cùng nhau tiến lên còn có phía sau hắn hai tên hộ vệ.
Hắn hai tên hộ vệ tất cả đều là Thần Phong Đế quốc tinh anh chiến sĩ, đi lên chiến trường, trên tay cũng dính qua huyết, kinh nghiệm thực chiến tương đương phong phú. Nhưng mà rất đáng tiếc, bọn họ gặp phải là Hứa Trừ còn có Điền Vi.
Giết a.
Nam Vân Nhất Lang bên kia đã động thủ, Vạn Trung Lưu bên này cũng không cam chịu là hậu, bản thân hắn đương nhiên là sẽ không đích thân kết cục, bất quá hắn mang hai tên hộ vệ cũng đồng dạng đều là cao thủ.
Giết.
Sau đó chuyện liền so sánh kịch vui tính, Vạn Trung Lưu vốn là không muốn động thủ, hắn là nhìn Nam Vân Nhất Lang cùng thủ hạ đều động thủ, hắn mới không châu bắt chó đi cày.
Hơn nữa hắn và Nam Vân Nhất Lang đều cho rằng, Lưu Thụy lần này chết chắc, người mình chỉ cần bắt hắn cho uy hiếp, kia hắn những thủ hạ kia liền không đáng sợ.
Chính là, sự tình kết quả căn bản là không phải hai người bọn họ tưởng tượng loại này, Lưu Thụy mang theo hai người hộ vệ kia thật sự là quá mãnh liệt, chẳng những thiên sinh thần lực, hơn nữa phản ứng nhanh chóng. Cũng liền mấy cái đối mặt công phu, hai người bọn họ mang theo bốn cái thân vệ tất cả đều mất đi lực chiến đấu, hơn nữa Nam Vân Nhất Lang bản thân cũng bị Hứa Trừ dẫm ở dưới chân.
Lưu Thụy, sĩ có thể chết nhưng không thể nhục, ngươi có bản lãnh liền giết chết ta.
Ha ha ha, ngươi giết ta ngươi cũng sống không, nhà ta bệ hạ sẽ phái quân đội đến lúc đó ngươi cùng người nhà ngươi đều sẽ chết, hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm.
Ông sòm.
Hứa Trừ, và miệng.
Vâng, công tử.
Hứa Trừ bàn tay giống như bổ phiến một dạng, một cái tát trực tiếp hô tại Nam Vân Nhất Lang trên mặt.
Lần này lại mạnh mẽ vương oan, Nam Vân Nhất Lang chỉ cảm giác mình mặt liền giống bị xe ngựa đụng qua một dạng, mũi tử bị đụng chảy máu, đôi môi bị đánh vỡ, hàm răng bị đụng sạch, cả người đều chóng mặt.
Bù bù.
Nam Vân Nhất Lang học thông minh, cái này một lần vậy mà không nói một lời, bất quá hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thụy.
Bên cạnh bạn Trung Lưu đều nhìn ốc, hắn có lòng muốn thả đôi câu lời gắt, nhưng căn bản cũng không dám nhìn Lưu Thụy ánh mắt.
Xông lên a.
Giết.
Hai bên hộ vệ bắt đầu liều chết xung phong, bất quá song phương nhân vật trọng yếu đều trong chiến trường cầu khẩn, cho nên tất cả mọi người có băn khoăn.
Đến cuối cùng cũng chỉ là giằng co, cũng không có phát triển thành đại quy mô chiến đấu.
Hai người các ngươi, để các ngươi mỗi người thủ hạ lui binh 30 bên trong, nếu không thì cùng cái thế giới này nói lời tạm biệt.
Thời khắc mấu chốt, Lưu Thụy không nóng nảy trở về nhà, ngược lại có chút hăng hái mệnh lệnh lên Nam Vân Nhất Lang còn có Vạn Trung Lưu đến.
Ngươi đừng hỏng.
Ngươi có bản lãnh liền giết ta, muốn cho ta thỏa hiệp, cũng không có cửa.
Không ngờ, Vạn Trung Lưu vậy mà hơn nữa kiên cường.
Ha ha, có chút ý tứ, nguyên lai ngươi ưa thích làm anh hùng, vậy ta thành toàn cho ngươi đi.
Bắt.
Lưu Thụy lấy ra súng tiếp đến, dựa theo Vạn Trung Lưu đầu bắn một phát.
A.
Vạn Trung Lưu đưa tay để che, viên đạn trực tiếp xuyên thủng đến bàn tay hắn, dư thế không giảm, lại đánh đuôi mù ánh mắt hắn.
A.
A.
Vạn Trung Lưu đau tê tâm liệt phế, lăn lộn đầy đất, đây cũng chính là súng tiếp uy lực không quá đủ, nếu không vừa mới kia một hồi trực tiếp đem đầu hắn cho đánh thủng, vậy kế tiếp liền chuyện gì cũng không có.
Thu thập xong Vạn Trung Lưu, Lưu Thụy ánh mắt rơi vào Nam Vân Nhất Lang trên thân.
Nam Vân Nhất Lang không tự chủ đánh dùng mình, nhìn một chút Lưu Thụy ánh mắt phảng phất như là nhìn một cái ác ma.
Hắn sợ hãi, hắn hoảng sợ, hắn kinh hoàng thất thố tột đỉnh.
Lưu Thụy, ngươi.
Nam Vân Nhất Lang muốn nói điểm gì, không có gì đặc biệt yêu cầu, chính là muốn mở miệng vãn hồi tánh mạng mình.
Đương nhiên,
chính hắn cũng biết loại này hy vọng không lớn, nhưng hắn chính là khống chế không nổi muốn mở miệng.
Ha ha, không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa, ta lập tức sẽ đem ngươi thả.
Lưu Thụy lời này là cười nói ra đến, nhưng hắn lại tuyệt đối không là đùa, bởi vì ngữ khí hơn nữa chân thành.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi muốn thả ta?
Bất ở cái này tiêu khiển ta, sự tình đến một bước này, ngươi nhất nên làm là được chém tận giết tuyệt, mà không phải.
Ha ha, ta với ngươi làm sao có thể một dạng đâu?
Cút nhanh lên đi, đem cái gia hỏa không biết sống chết cũng mang theo, các ngươi đều đi thôi.
Hả?
Nghe thấy Lưu Thụy lại lần xác nhận, Nam Vân Nhất Lang triệt để mở bức. Đối phương vậy mà thật muốn thả chính mình. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ?
Nam Vân Nhất Lang mặc kệ nhiều như vậy, hắn rất sợ Lưu Thụy đổi ý, lập tức liền muốn rời khỏi, trước khi đi còn mang theo thụ thương nghiêm trọng Vạn Trung Lưu.
Một bước, hai bước, ba bước.
Nam Vân Nhất Lang nâng Vạn Trung Lưu rời khỏi, hắn vốn cho là Lưu Thụy sẽ ở phía sau hắn bắn lén, nhưng sự thật chứng minh hắn hoàn toàn lo ngại.
Lưu Thụy thật thả bọn họ rời khỏi.
Tuy nhiên phi thường thật không thể tin, nhưng ta vẫn còn muốn hỏi một câu, ngươi cuối cùng tại sao phải thả chúng ta?
Bởi vì ngươi vô năng, ngươi phế phẩm, ngươi đần độn.
Lưu Thụy đột nhiên mở miệng, nói bất kinh nhân, không chết hưu.
Hắn nói tiếp, đúng như lời ngươi nói, các ngươi Thần Phong Đế quốc là một cái vô cùng cường đại quốc gia, cho nên nếu mà ta đem ngươi giết chết, vậy các ngươi hoàng đế bệ hạ liền sẽ phái một người khác đến, một người khác thế nào ta không rõ, nhưng khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn a. Cho nên ta thả rằng đối mặt với ngươi.
A a.
Nam Vân Nhất Lang gào thét, Lưu Thụy đối với hắn miệt thị hắn thật sự là có chút không chịu nhận, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận đối phương nói là sự thật.
Cuối cùng, trong lòng của hắn sở hữu căm giận cùng lửa giận tất cả đều hóa thành cái này hai tiếng gào thét.
"Đều xong cút ngay đi, ta ở đây mặc kệ cơm, chúng ta cũng rút lui."
Một đợt náo kịch tới đây liền kết thúc, Lưu Thụy xác thực là không có giết Vạn Trung Lưu còn có Nam Vân Nhất Lang.
Bất quá hai người này kết cục đều không tốt chính là.
Vạn Trung Lưu thảm nhất, hắn nửa đời sau tử nói không chừng được tại xe lăn bên trong sống qua.
Nam Vân Nhất Lang thụ thương ngược lại không nặng, bất quá cả người hắn tại liên tiếp đả kích bên dưới có chút tinh thần tan vỡ.
Vạn Trung Lưu còn có Nam Vân Nhất Lang không có chết, như vậy trận trận liền không đánh nổi.
Không lâu sau, bọn họ lui về Hứa Xương, dọc theo đường đi đều tinh thần căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí rất sợ Lưu Thụy đổi ý về sau cho bọn hắn đi lên một hồi.
532N chương 533. Tiến công Hứa Xương chương 533, tiến công Hứa Xương mắt thấy mọi người rút lui, Điển Vi cùng Hứa Trử trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu.
Vừa mới thời cơ rất tốt à, chỉ cần đem đối phương cho giết là có thể làm một mẹ, khỏe suốt đời giải quyết vấn đề.
Công tử, không cần nhiều lời, truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị tiến công Hứa Xương.
Đem chúng ta tại Đông Đô sở hữu binh lực đều cho ta đặt lên đi, nhất định phải đem Hứa Xương nhất kích mà xuống.
Lưu Thụy không chút do dự liền ra lệnh, trên thực tế hắn sở dĩ đem Nam Vân Nhất Lang còn có Vạn Trung Lưu đem thả sạch là trải qua nghị các kẽ. Hắn chính là muốn cho đối phương tạo thành một loại giả tượng, cạnh mình chuẩn bị chưa tới, trong thời gian ngắn sẽ không tiến công, thậm chí đều sẽ không đem bọn họ giết chết.
Nhưng trên thực tế nhưng căn bản cũng không phải như vậy, ta chân trước đem ngươi thả, chân sau ta liền đánh ngươi.
Cái này gọi là đánh lúc bất ngờ.
Ngay từ lúc trước, Lưu Thụy đã hạ lệnh tại Đông Đô khu vực tụ họp trọng binh. Chỉ bất quá thời gian gấp gáp, nguyên kế hoạch 8 vạn trượng binh còn chưa đạt,
chỉ có 6 vạn.
Lưu Thụy lưu lại 1 vạn nhân chú đóng Đông Đô, còn lại 5 vạn nhân toàn bộ hướng Hứa Xương tiến phát.
Lưu Thụy cái này một lần mang theo toàn bộ đều là tinh binh cường tướng.
Theo thứ tự là 105 sư, 106 sư, 111 sư, 112 sư, 113 sư, trừ chỗ đó ra, còn có vừa mới thành lập thứ nhất pháo binh lữ cùng thứ hai pháo binh lữ.
Thống binh đại tướng là Vân Thai 28 tướng bên trong 5 vị, Cổ Phụng, Nô Hán, Phùng Dị, Chu Hiếu, Cảnh Đan.
Quân sư mà nói, Lưu Thụy không biết chọn người nào, ngay sau đó liền đem bảng thống cho mang theo.
Gia Cát Lượng đương nhiên là người chọn tốt nhất, bất quá hắn gần đây chính đang bận bịu tăng cường quân bị, hơn nữa Đông Đô phòng ngự cũng có nhân chủ nắm giữ, cho nên Lưu Thụy thì mang theo bảng thống.
Đương nhiên, bảng thống cũng rất lợi hại, cũng là kinh thế chi tài, lại nói, cuộc chiến đấu này hạch tâm chính là một cái chữ mau nhi.
Đại quân tụ họp cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, dòng giá 2 ngày thời gian, Lưu Thụy mới đem cái này 5 vạn đại quân và 2 cái pháo vững vàng giữ tại trên tay mình.
Xuất phát,
xuất phát.
Đội ngũ tụ họp xong về sau, Lưu Thụy không có làm bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp tiểu hạ lệnh xuất phát.
Vẫn là câu nói kia, lần chiến đấu này tinh túy chính là một cái chữ mau, nào có cái gì thời gian nghỉ ngơi à?
Đại quân bị ẩn nút, Lưu Thụy đặc biệt lựa chọn ở buổi tối hành quân, ban ngày tất tìm địa phương khò khò ngủ say.
Rốt cuộc, tại ngày này sáng sớm, Lưu Thụy nhắc tới Hứa Xương bên ngoài.
Cùng lúc đó, tại Hứa Xương thành bên trong, Vạn Trung Lưu cùng Nam Vân Nhất Lang chính đang dưỡng thương, Vạn Trung Lưu trong lòng là tương đương phẫn nộ, bởi vì chính mình bị Lưu Thụy đánh cho thành cái này bức bộ dáng, nhưng Nam Vân Nhất Lang thụ thương cũng không lớn.
Bị Lưu Thụy tàn phá về sau, Vạn Trung Lưu bị đả kích phi thường lớn.
Chủ yếu nhất biểu hiện là hắn hiện tại trên căn bản đều mặc kệ chuyện, Hứa Xương thành bên trong tất cả mọi chuyện vụ toàn bộ đều giao cho đệ đệ xử lý, coi như là đông bất chợt tới phương hướng đưa tới tình báo hắn cũng không để ý, trực tiếp liền phái người tay cầm mật thám bắn cho ra ngoài.
Cút ra ngoài cho ta,
đều lăn cho ta.
Buổi chiều, Vạn Trung Lưu ở nhà nổi trận lôi đình, có thể đập cái gì cũng bị hắn đập một lần, mới vừa tới đưa tin là hắn thân binh đội trưởng.
Người đội trưởng thân binh này là mới vừa mới đổi lại, nguyên lai cái kia để cho hắn giết chết.
Nguyên nhân cũng đơn giản, Vạn Trung Lưu ra chuyện lớn như vậy, nhưng hắn thân binh đội trưởng lại không bị thương chút nào.
Vạn Trung Lưu cảm thấy đối phương đáng chết, ngay sau đó hắn liền độc thủ.
Đại tướng quân đến.
Đại tướng quân tốt.
Đại tướng quân.
Đang lúc này, Vạn Tông Minh đến, hắn nhặt lên mặt đất phần kia tình báo, thần tốc xem lướt qua một lần, sắc mặt âm u đáng sợ.
"Ca, ngươi rốt cuộc muốn nháo nháo đến lúc nào a? Ngươi nhanh nhìn một cái đi, Lưu Thụy muốn đánh qua đây." Vạn Tông Minh đem phần kia tình báo vô lên bàn, tình báo đương nhiên là thủ hạ của hắn mật thám tính được. Nội dung cụ thể chính là Đông Đô phụ cận điều động binh lực, còn có đại quân đều ở đây phương hướng nào tụ họp. Dòng dã 5 vạn đại quân, mục tiêu thật sự là quá lớn, nghĩ xong toàn bộ ẩn nút là không có khả năng, nhất định sẽ lộ ra một ít dấu vết. Vạn Trung Lưu thủ hạ mật thám chính là bắt được những này dấu vết mới cho hắn báo cáo. Theo lý thuyết, trọng yếu như vậy một cái tình báo hẳn dẫn tới Vạn Trung Lưu coi trọng mới đúng. Không nhiều, cũng phải phái thêm thám báo thám tính một hồi Hứa Xương phụ cận tình huống căn bản. Chính là không có. Vạn Trung Lưu cũng không có làm gì, liền làm phần này tin tức là giả. Vạn Tông Minh cấp bách, bắt lấy đại ca cổ áo dùng sức lay động. "Đại ca nha, ngươi mở mắt nhìn một chút ta, Lưu Thụy lập tức phải đánh tới." Hắn gọi qua đây cái rắm. Giao trái tim thả trong bụng tốt, hắn gọi không tới. Đây là hai ngày qua Vạn Trung Lưu nói thứ nhất câu hoàn chỉnh nói. "Đại ca, ngươi không gì? Ta có thể có chuyện gì? Ta có thể có chuyện gì? Ngươi xem ta giống như không gì bộ dáng từ sao?" Vạn Trung Lưu chất vấn rất kịch liệt, Vạn Tông Minh cũng không biết rằng giải thích cái gì, dứt khoát liền đứng ở một bên, cầm trong tay là Đông Đô Phương Diện vừa mới đưa tới tình báo. "Đại ca, ta..." "Lâm, không cần lại nói. Kia Lưu Thụy là tuyệt đối sẽ không đến tiến công Hứa Xương, một điểm này ta có 100 năm chắc. Thế nhưng, đại ca nha, trong tình báo nghe cứ như thật, Đông Đô Phương Diện đối với xác thực là tại điều động, hơn nữa rất có thể tụ họp trọng binh." "Lưu Thụy tụ họp trọng binh chúng làm cái gì nha? Còn có chuyện gì cần hắn tụ họp trọng binh? Ta nghĩ không ra trừ Hứa Xương ra còn có cái gì." "Không nghĩ ra liền muốn không ra đi, ngươi chỉ cần tin chắc một chút là tốt rồi, Lưu Thụy tuyệt sẽ không tiến công Hứa Xương thành." "Đại ca, ngươi vì sao khẳng định như vậy a? Sự tình lớn như vậy không cần phải nữa cẩn thận một chút sao?" "Hoàn toàn không cần thiết. Ngươi cho rằng Lưu Thụy vì cái gì không có giết chết ta? Hắn không thiếu giết chết ta tâm, cũng không phải là không có giết chết thực lực của ta, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có động thủ, đó là bởi vì hắn biết rõ, một khi đem ta giết chết, ngươi tuyệt đối sẽ không chịu để yên, đến lúc đó đại gia khai chiến, tuy nói thắng bại khó liệu, nhưng chỉ cần vừa khai chiến, Lưu Thụy thật vất vả tạo dựng lên trật tự mới liền sẽ sụp đổ. Đó là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy sự tình." Vạn Trung Lưu lần này kết luận là hắn bị Lưu Thụy thả một khắc này ra được. Đã thâm căn cố đế, căn bản là vô pháp thay đổi. Cùng lúc đó, tại Lưu Thụy bên này, Lưu Thụy thủ hạ 5 vạn đại quân đã sẵn sàng chiến đấu, hơn nữa thủ hạ của hắn 2 cái pháo binh lữ cũng toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ hắn nhất thương ra lệnh, liền có thể phát động tổng tiến công. "Tiến công! Tiến công!" Lưu Thụy cuối cùng vẫn là truyền đạt tiến công mệnh lệnh, chỉ thấy hắn ra lệnh một tiếng, 5 vạn đại quân phân biệt hành động. Bất quá động tĩnh lớn nhất vẫn là Lưu Thụy thủ hạ kia 2 cái pháo binh lữ. Mỗi cái pháo binh lữ có 500 ổ hỏa pháo. Một vòng kích xạ thanh thế to lớn, kia uy thế hủy thiên diệt địa, cho dù Lưu Thụy người hiện đại này nhìn đều có chút sợ hãi. Rầm 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 rầm. Kích liệt pháo binh âm thanh liên miên bất tuyệt, chẳng biết lúc nào, ngay phía trước đại môn bị nổ nát, lại sau đó chính là đấm máu vô cùng công thành chiến. 533 chương 534. Công thành chiến chương 534, công thành chiến cái gì? Lưu Thụy mang binh đến đánh. Cho dù đều đã binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, Vạn Trung Lưu vẫn là không thể tin được. Hoặc giả nói là không muốn tin tưởng. "Người đâu, lôi ra chém, loạn quân ta tâm giả đáng chết. Đại ca ngươi không sai biệt lắm đóng lại, thừa nhận mình thất bại liền khó khăn như vậy sao?" Vạn Tông Minh nhìn trước mắt đại ca, thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận. Đại ca hắn lúc trước không phải cái dạng này. Khi đó hắn bày mưu tính kế quyết thắng vạn dặm, chỗ nào giống như bây giờ, không chỉ thân thể bị Lưu Thụy đánh tàn phế, tinh thần cũng bị đánh vỡ. Đối mặt với Vạn Tông Minh nghiêm nghị chất vấn, Vạn Trung Lưu vẫn không nói lời nào, ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, trong miệng tự lẩm bẩm. "Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, Lưu Thụy không thể nào đến, không thể nào đến." "Đại ca a, ôi, ngươi cũng liền ở đây ăn năn hối hận đi, ta dẫn người đi thủ thành, ngay cả khi là chết, ta cũng sẽ không để cho Lưu Thụy tốt hơn." Vạn Tông Minh nói xong cũng đi, lập tức an bài thủ hạ phong tỏa thành môn. Trên thực tế bọn họ chỉ là bị Lưu Thụy đánh một trở tay không kịp, nếu mà làm xong phòng ngự các biện pháp, nghị công hạ Hứa Xương thành, căn bản liền không có khả năng. Phải biết, Vạn Tông Minh là tại đây tụ họp trọng binh, ánh sáng tinh binh liền có 10 vạn. Cái này 10 vạn người cơ hồ chính là vạn gia toàn bộ của cải. Mà Lưu Thụy trên tay chỉ có 5 vạn nhân, tuy nói hắn tạm thời tổ kiến 2 cái pháo binh lữ, nhưng lúc này đại bác dù sao theo sau đời không thể sánh bằng. Không phải loại kia đại uy lực có thể đem thành tường bắn cho sập đạn tháo, chỉ là thực tâm đạn hoàn. Cho nên Lưu Thụy muốn nắm xuống Hứa Xương nhất định phải nhanh. Đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, đánh đối phương một cái chuẩn bị chưa tới, đem bọn họ lòng tin phá hủy, tốt nhất là để bọn hắn toàn bộ chạy tán loạn. Trên thực tế Lưu Thụy còn rất thành công, bởi vì Vạn Trung Lưu liền bị đánh ngợp bức, bất quá lớn nhất biến cố chính là Vạn Tông Minh, bởi vì gia hỏa này vậy mà thiết tâm muốn tử thủ Hứa Xương thành. Gia hỏa này lúc trước cũng không là loại tính cách này nha. "Hướng, xông lên a, giết các huynh đệ theo ta lên." Pháo binh tiếp viện, phá hủy bên trái cái kia công thành. Hứa Xương ngoại thành 5 dặm, Lưu Thụy tự mình tọa trấn chỉ huy, sau lưng Hứa Trừ điện uy. Bên cạnh thị có Phượng Số chi xưng bằng thống. "Công kích không quá thuận lợi a." Lưu Thụy thả ra trong tay ống nhỏm, chậm rãi nói một câu. "Sát thực không quá thuận lợi, thành môn đều đã đánh chiếm, nhưng vào thành thời điểm lại gặp đến địch nhân phản công, phụ trách chủ công 113 sư tổn thất nặng nề, ngay cả sư trưởng cảnh đàn đều treo lên. Tạm thời đảm nhiệm tham mưu bằng thống cũng là sắc mặt âm u, 113 sư chính là chính thức tinh nhuệ, nghĩ ban đầu thứ nhất cái đánh vào Thục Châu chính là bọn hắn, có thể lại không nghĩ rằng vậy mà tại đây thương vong thảm trọng. Đổi người đi, đem 113 sư đổi lại, tập trung ưu thế binh lực tiến công." trước đó, trước hết để cho pháo binh lữ doanh cho ta đánh 5 cái cơ sở cân nhắc đạn dược. Lưu Thụy trực tiếp liền ra lệnh, bất kể thương vong cũng muốn bắt hứa xương, bởi vì hắn biết rõ, tuyệt không thể cho địch nhân thở dốc thời cơ, nếu không thì phí công nhọc sức. Người đâu, đem Cổ Phục cho ta kêu đến. Cổ Phục là Vân Thai 28 tướng bên trong lão đại, trước đây một mực chủ trì Nam Sơn quận khu vực phòng ngự. Lưu Thụy lần này là đặc biệt đem hắn mang theo, bởi vì hắn biết rõ đây là một thành viên chính thức đại tướng, hắn thực lực không kém gì Ngũ Hổ thượng tướng. Công tử, ngài tìm ta. Không lâu sau, Cổ Phục đến. Lưu Thụy đưa tay hướng phía trước một bên Hứa Xương thành nhất chỉ, sau đó nói, 113 sư vừa mới tiến công cũng không thuận lợi, ta quyết định đổi cho ngươi bên trên, mặt khác lại cho ngươi thêm ngươi một sư binh lực, thế nào? Chắc chắn cầm xuống Hứa Xương thành sao? Công tử yên tâm, không bắt được Hứa Xương, ta đưa đầu tới gặp. Được. Chờ bắt lại Hứa Xương, ta tự mình bày rượu cho ngươi ăn mừng. Hiện tại xuống dưới chuẩn bị đi, một vòng này pháo kích sau khi kết thúc các ngươi liền tiến công. Vâng. Nã pháo, nã pháo, nã pháo. Không lâu sau, Lưu Thụy thủ hạ hai cái pháo binh lữ bắt đầu công kích. Lần này là liều mạng đánh, dựa theo toàn bộ Hứa Xương thành cửa chính công kích không khác biệt. Cửa thành lầu tử đã sớm bị tiêu diệt, kiên cố thành tường bị đánh thẳng sạch lá chắn ra. Trên tường thành vạn gia quân căn bản không có dám lộ đầu, mãnh liệt như vậy pháo binh, bị lướt qua một điểm nhỏ mệnh liền không. Vạn Tông Minh ẩn náu tại cũ nát trong nhà dân, nghe ngoại thành tiếng pháo, sắc mặt hắn một phiến âm u ngay vừa mới, hắn lại lần nữa khích lệ sĩ khí, cũng minh bạch trước mắt cục thế. Rất không lạc quan a Lưu Thụy đại binh áp cảnh, còn mang theo mãnh liệt như vậy pháo binh a, quan trọng nhất là đối phương là đột nhiên phát động công kích, cạnh mình có thật nhiều bố trí cũng không kịp làm. Còn có biết bát hơn đâu. Hắn binh lính thủ hạ phổ biến sĩ khí thấp. Mấy cái ngoài ra, thậm chí ngay cả cầm vũ khí lên nhất chiến dũng khí cũng không có. Có khá hơn chút người dự định làm kẻ đào ngũ, Vạn Tông Minh mạnh mẽ giết một nhóm, lại lâm trận để bạt mấy cái tác chiến anh dũng quân quan, lúc này mới cuối cùng ổn định cục thế. Nhưng mà chỉ là miễn cưỡng ổn định mà thôi. Đối phương pháo binh mạnh như vậy, liền chính hắn đều có chút sợ hãi. Trong lòng của hắn liền không nghĩ ra, cái này Lưu Thụy làm sao có tiền như vậy? Cái này đạn pháo liền như là nước chảy đánh sao? Vạn Tông Minh đầu tiên cũng có một cái pháo binh, cho nên hắn biết rõ món đồ này có bao nhiêu đó tiền. Nghĩ ban đầu hắn liền sau lúc huấn luyện cũng không dám có thể sức lực tạo. Nhưng hôm nay bị người ta ngăn ở nội thành đánh, mẹ hắn đây thật đúng là bất ức. Làm sao bây giờ? Cuối cùng làm sao bây giờ? Vạn Tông Minh phi thường nóng nảy, hắn có thể khẳng định, chỉ cần pháo binh vừa kết thúc, kia Lưu Thụy tuyệt đối sẽ hướng Hứa Xương thành phát động tổng tiến công. Muốn là không chịu nổi, vậy liền triệt để xong con độc nhất. Nam Vân Nhất Lang ở nơi nào? Vẫn còn ở nội thành sao? Vạn Tông Minh trong lúc bất chợt hỏi một câu nói như vậy. Pháo binh rất mạnh, quấy nhiều rất lớn, Vạn Tông Minh thật lâu mới đem nói cho nói rõ. Bất quá hắn cũng nhận được mình muốn đáp án, Nam Vân Nhất Lang vẫn còn ở nội thành, hắn và thủ hạ của hắn quân đội đều ở đây thành bắc, chỗ đó tương đối an toàn một chút. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi tìm hắn. Vạn Tông Minh tự lẩm bẩm một câu, sau đó liền đỡ lấy mãnh liệt pháo binh đi tìm Nam Vân Nhất Lang. Hắn sở dĩ làm như vậy bởi vì Nam Vân Nhất Lang thủ hạ còn có 5000 binh lính tinh nhuệ. Cái này 5000 người là Nam Vân Nhất Lang từ Đại An đảo trên bệnh bạch gửi đến, trong sạch một thủy hỏa thương binh, lực chiến đấu cường hãn, nghiêm chỉnh huấn luyện. Hứa Xương thành cho tới bây giờ cục diện này, bất luận cái gì một chi lực lượng đều có thể là quyết định thành bại thẻ đánh bạc. Huống chi Nam Vân Nhất Lang thủ hạ tuyệt đối là một chi cường quân. Vạn Tông Minh sở dĩ muốn tìm Nam Vân Nhất Lang chính là vì chi quân đội này, hắn muốn cho chi đội ngũ này cũng muốn tham gia thủ thành chiến đấu. Đại gia tề tâm hiệp lực đem Hứa Xương thành cho phòng thủ, đây mới là sáng suốt nhất. Không lâu sau, Vạn Tông Minh tìm ra Nam Vân Nhất Lang, lúc này hắn đang chuẩn bị chạy trốn đi. Tư lệnh các hạ, ngươi cứ như vậy đi sao? Ngươi chính là một cái quân nhân, trận còn chưa đánh đâu, liền lâm trận bỏ chạy, đây chính là vô cùng nhục nhã. Vạn Tông Minh nói chuyện rất không khách khí, Nam Vân Nhất Lang cũng là sửng sở, hắn không nghĩ ra đối phương tại sao lại muốn tới tìm chính mình. 534 chương 535. Lặp đi lặp lại tiểu nhân chương 535, lặp đi lặp lại tiểu nhân Vạn tướng quân, ngươi phải hay không bị Lưu Thụy cho đánh ngốc nhà? Cái gì gọi là trận còn chưa đánh? Ta là Thần Phong Đế quốc đệ nhất hạm đội tổng tư lệnh, trận này trận là các ngươi Đại Chu Đế quốc nội bộ ở giữa đấu tranh, cùng ta có quan hệ gì à? Về phần như lời ngươi nói quân nhân vinh dự, càng là không hề có một chút quan hệ. Cho nên, ta coi như là rời khỏi cũng không thể xem như lâm trận bỏ chạy đi. Nam Vân Nhất Lang phủi sạch quan hệ thời điểm, là một chút mặt cũng không cần. Tuy nói hắn nói cũng có chút đạo lý, nhưng hắn đem mình đặt ở người ngoài cuộc góc độ trên hiển nhiên là không thích hợp. Phải biết, bọn họ trước quốc sách chính là anh em nhà họ Vạn cùng Lưu Thụy đối chiến. Hôm nay đối phương đánh tới, hắn chỉ một cái tử đẩy cái sạch sẽ, điều này thật sự là vô sỉ cùng cực. Ha ha ha. Vạn Tông Minh trong lúc bất chợt cười, hắn nói, Nam Vân Nhất Lang, nên thông minh tử ta đùa bỡn bất quá ngươi, nhưng ta liền nhận một chút, ngươi tại Hứa Xương ngoại thành bị Lưu Thụy hung hãn mài nhục nhã ngừng lại, người ta thậm chí đều khinh thường ở tại giết ngươi, loại thứ này sự thật đi. Hôm nay người ta đánh tới cửa, ngươi vậy mà chỉ biết là cụp đôi chạy trốn. Cái này không là lâm trận bỏ chạy lại là cái gì? Nói ra cơ sở ngươi ngay cả một chút quân nhân dũng khí cũng không có. Ta phải nói ngươi chính là nhanh chóng tìm khối đầu hũ đụng chết tính toán, sống sót cũng là mất mặt xấu hổ. Đủ. Nam Vân Nhất Lang bị bóp vết sẹo, đau thấu tim gan, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, sau đó nói, con mẹ nó ngươi đến nơi này chính là vì tranh đua miệng lưỡi sao? Nếu như là mà nói, ngươi mục đích đã đạt đến, hiện tại cút nhanh lên đi. Ta mới không phần kia thời gian rảnh rỗi đâu. Người ta Lưu Thụy đều khinh thường ở tại giết ngươi, ta mặc dù không bằng người ta, nhưng mà không cần thiết cùng ngươi trổ tài cái gì miệng lưỡi lợi hại. Ngươi còn nói, đừng nóng giận, ta lập tức liền nói đến điểm chính. Ta liền hỏi ngươi một lần, ngươi liền không muốn đem khuôn mặt tìm trở về sao? Hôm nay Lưu Thụy ngay tại ngoại thành, ta biết hắn pháo binh rất mạnh, nhưng hắn cũng không thể một mực nã pháo đi. Ta kết luận, chỉ cần pháo binh dừng lại hắn liền sẽ công tới, ta quyết định vào lúc này cho hắn đến một hồi tàn nhẫn. Ta biết trên tay ngươi còn có một cái 5000 người tả hữu hỏa thương binh. Thế nào? Có dám hay không đao thật thương thật cùng Lưu Thụy làm hơn một đợt? Suy nghĩ một chút hắn đối với ngươi nhục nhã đi, chuyện này có không ít người đều biết rõ, nếu ngươi không đem khuôn mặt tìm trở về, còn mặt mũi nào làm ngươi đệ nhất hạm đội tổng tư lệnh? Ngươi liền tính trở lại Thần Phong Đế quốc đi, các ngươi hoàng đế bệ hạ cũng sẽ coi thường ở tại ngươi đi. Vạn Tông Minh nói rất có mê hoặc lực, Nam Vân Nhất Lang lúc ấy liền siết chặt nắm đấm, trợn mắt trợn tròn. Tâm hắn nghĩ, Vạn Tông Minh nói đúng nha, chính mình cái này một lần ném khỏi đây bao lớn mặt. Một khi chuyển về Thần Phong Đế quốc đi, mình còn có cái gì đất đặt chân? Mất thể diện vẫn chỉ là nó lần, một khi để cho mình chính địch biết rõ, bọn họ rất có thể coi đây là cơ hội công kích mình. Nam Vân Nhất Lang càng nghĩ càng thấy được kinh hãi, đến cuối cùng trong lòng của hắn một phiến rét lạnh. Một cái thanh âm tại trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn. Không thể cứ như vậy trở về, nhất thiết phải đem khuôn mặt tìm trở về. Mẹ, cạ, Lưu Thụy, ta không đội trời chung với ngươi. Nam Vân Nhất Lang hét lớn một tiếng, lúc này quyết định, hắn muốn cùng Lưu Thụy đánh cái này một trận. Vạn Tông Minh cũng không phí lời, lúc này nói ra, được, vẫn tính có chút huyết tính, đã như vậy, vậy hai ta liền chung sức hợp tác, cùng canh kỹ cái này Hứa Xương Thành. Hợp tác thế nào? Ngươi nói, ta cần thủ hạ ngươi 5000 hỏa thương binh, ngươi mang theo những người này tử thủ cửa thành lầu phía tây đoạn này phòng tuyến, ta mang theo những người khác thủ mặt khác cửa lầu, nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không thể khiến bọn họ công thượng thành đến, nếu không mọi thứ phí công nhọc sức. Được, ta sẽ đem phòng tuyến phòng thủ. Nam Vân Nhất Lang nói xong cũng dẫn người đi, khí thế của hắn rất mạnh, bước đi đều mang phong. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Chính là hắn vừa mới đến trên đầu tường, cảm thụ được Lưu Thụy một phương kia mãnh liệt pháo binh, tâm hắn lúc ấy liền dao động. Hắn nghĩ, mẹ hắn đây cũng quá tàn nhẫn, không cẩn thận liền mạng nhỏ chơi xong a, thời gian từng phút từng giây di chuyển, mắt thấy năm cái cơ sở mấy pháo đạn phải đánh hết, lại qua khoảng 10 phút, cổ phục liền sẽ chỉ huy hai cái sư binh lực tiến hành tấn công. Nam Vân Nhất Lang, tại sao là hắn? Đang lúc này, xuyên thấu qua trong tay ống nhỏm, Lưu Thụy tại Hứa Xương trên đầu tường nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cái người này đương nhiên chính là Nam Vân Nhất Lang. Trừ hắn ra, Lưu Thụy còn chứng kiến chẳng chỉ hỏa thương binh. Phải biết, cổ phục bọn họ là lập tức phải công thành, trong lúc này, đối diện nhiều hơn đến chẳng chỉ hỏa thương binh. Lưu Thụy cũng không biết kia hỏa thương binh lại có bao nhiêu người, hắn chỉ biết không có thể để cho thủ hạ mình uổng phí đi chịu chết. Người đâu, cho cổ phục truyền lệnh, để bọn hắn chờ một chút nữa. Vâng. Lưu Thụy ra lệnh một tiếng, tự có người đi truyền lệnh, cùng lúc đó, Lưu Thụy xuống mệnh lệnh thứ hai. Truyền lệnh pháo binh lữ, để bọn hắn đem còn lại 5 cái cơ sở cân nhắc cũng đưa đánh. Mục tiêu chính là cửa thành lầu đi tây khu vực kia. Vâng. Tại toàn bộ quân đội hệ thống bên trong, Lưu Thụy mệnh lệnh còn lớn hơn núi, cho nên hắn ra lệnh đương nhiên bị nghiêm ngặt chấp hành. Lãnh binh đại tướng cổ phục cũng không có nói một chữ không nhi. Pháo binh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, còn muốn lại oanh thượng 5 cái cơ sở cân nhắc đạn dược. Cùng vừa mới bao phủ đả kích đánh không giống nhau, cái này một lần tinh chuẩn mục tiêu đả kích chính là Hứa Xương cổng thành phía tây. Lưu Thụy thủ hạ pháo binh lữ tiêu gần nửa giờ thời gian lại lần nữa điều chỉnh họng đại bắc phương hướng, sau đó mới là lại một vòng oanh kích. Ầm, rầm rầm rầm. Ôi u. Oanh kích sau khi bắt đầu, vừa bạn có một quả đạn pháo rơi vào Nam Vân Nhất Lang bên cạnh. Đều là đạn pháo ruột đặc cũng sẽ không nổ tung, nhưng mà to lớn động năng lại đập đá vụn bay tán loạn, trong đó có không ít vừa bạn sụp đổ tại Nam Vân Nhất Lang trên thân. Má ơi, đau chết ta. Nam Vân Nhất Lang rất đau, rất bi phẫn, hơn nữa không lâu sau, phô thiên cái địa đạn pháo rơi xuống. Đúng lúc là hắn phòng thủ một khối này khu vực. Bản thân hắn chỉ là bị một lần thương tổn, thủ hạ của hắn liền thảm, có không ít người trực tiếp bị đập chết, còn có một ít bị rất nghiêm trọng tổn thương. Thật vất vả khuyến khích lên sĩ khí, trong nhấp nháy liền hao mòn hơn nữa. Mẹ, không đánh, không đánh, cái này trận không có cách nào đánh. Nam Vân Nhất Lang cảm giác mình rất xui xẻo, hôm nay hắn trong lúc bất chợt liền nghĩ minh bạch, khuôn mặt cái gì tính là cái đấy à, mạng nhỏ mình nhi mới trọng yếu nhất. Truyền mệnh lệnh của ta, pháo binh ngừng chúng ta liền rút lui. Nam Vân Nhất Lang trực tiếp liền ra lệnh, hơn nữa, hắn đều không định cho Vạn Tông Minh báo cáo một tiếng. Đùa gì thế đâu? Vạn Tông Minh là cái thá gì? Chính mình dựa vào cái gì cho hắn báo cáo? Cùng lúc đó, cổ phục bên này cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thủ hạ của hắn 2 vạn nhi lang đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động tấn công. Tiến công! Tiến công! Tiến công! Xông lên a! Liền sau đó một khắc, pháo binh ngừng. Cổ phục tự mình dẫn người tấn công, tổng tiến công bắt đầu. 535N chương 536. Thành tường chi chiến chương 536, thành tường chi chiến tại cổ đại, công thành chiến chính là lấy mạng người đến biết. Lưu Thụy bên này dẫu gì đã cho mấy vòng pháo kích, cho nên thương vong có thể tương đối giảm nhỏ một chút. Hứa Xương trước thành mới, cổ phục đã dẫn người vọt tới dưới thành. Thành môn đã bị hoanh phá, có thể Vạn Tông Minh tại đây an bài nhân thủ trọng điểm phòng ngự, phía sau cửa thành chính là cung tiễn thủ, trừ chỗ đó ra còn có đại bác. Nô Hán, có mặt tướng, người dẫn người từ nơi cửa thành đánh nghi binh, tận lực hấp dẫn người khác binh lực, ta dẫn người từ trên tường thành công vào. Tuân lệnh. Cổ phục làm xong an bài chiến lược, sau đó bắt đầu công thành. Công. Cổ phục chỉ nói một chữ nhi, truyền lệnh binh vung lên lệnh kỳ, thủ hạ quân đội giống như là thủy triều hướng về dưới thành. Nô Hán một người một ngựa, hắn chủ yếu nhiệm vụ là ở cửa thành nơi hấp dẫn binh lực. Cái chiến lược này nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, mấy vòng pháo binh cùng mũi tên về sau, song phương ở cửa thành nơi cứng đối cứng. Địa phương so sánh eo hẹp, đại quân căn bản là không bày ra, song phương liều mạng chém giết, mỗi bên đều có thương vong. Trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được được người nào, vậy mà liền rằng có ở chỗ này. Tiến lên. Cổ Phục nhắm ngay thời cơ, Thang Mây cùng công thành bánh xe loại trên trận, hắn vốn là cho là mình sẽ trải qua một phen khổ chiến, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà đặc biệt dễ dàng. Nguyên nhân là biên thành này trên tường thủ quân căn bản không có bao nhiêu. Bọn họ tùy tiện giết một ít đứng vững vàng gót chân, sau đó thận trọng, rất nhanh sẽ cầm xuống một mảng lớn thành tường. Lưu Thụy cũng nhìn thấy bên kia tình huống, thời cơ ngàn năm mới có. Ngay sau đó hắn không chút do dự liền đặt lên đi. Hướng, mọi người cùng nhau giúp ta hướng. Công tử. Lưu Thụy cùng Điển Vi muốn ngăn, nhưng đã tới không kịp. Ngay sau đó mọi người cùng nhau đi theo vọt tới trước. Lưu Thụy thủ hạ tổng cộng có 2000 thân vệ, toàn bộ đều là trang bị súng kiếp tinh anh. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất xông lên đầu tường, sau đó lập tức tạo thành tam đoạn thức thương trận, đẩy về phía trước tiến vào. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Khoảng cách gần như vậy chém giết, súng kiếp uy lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thủ thành binh lính từng loạt ngã xuống về sau liền không thể dậy được nữa. Xông lên a, giết nha. Cổ Phục dẫn dắt hai cái sư càng chiến càng hăng, chẳng mấy chốc sẽ ép tới gần công thành phụ cận. Lúc này Vạn Tông Minh mới vừa nhận được tin tức. Ngươi nói cái gì? Địch nhân công lên thành tường. Vạn Tông Minh đương nhiên không thể tin được, bởi vì tương đối mà nói Tây Đoạn thành tường càng thêm hiểm eo, hơn nữa canh giữ ở chỗ đó Nam Vân Nhất Lang chính là có 5000 hỏa thương binh a, 5000 hỏa thương binh chỉ thủ chưa tới một canh giờ liền. Ném trận địa, điều này sao có thể chứ? Đại tướng quân Thiên Chân Vạn Sát nhà. Trên tường thành căn bản không có nhìn thấy những cái kia thần phong binh lính bóng dáng, bọn họ chủ tướng Nam Vân Nhất Lang cũng không ở, nghe nói bọn họ chạy đến thành Bắc đi. Cái gì? Hỗn đản. Hỗn đản. Vạn Tông Minh suýt chút nữa không có bị tức chết, Nam Vân Nhất Lang cái tên kia cuối cùng vẫn là lâm trận bỏ chạy. Hơn nữa hắn chạy lúc trước ngay cả một nhắn lời đều không tiễn. Cho dù chỉ là đưa lên một cái nhắn lời, thì nói ta không đánh, bản thân ngươi chơi đi. Kia bạn Tông Minh cũng có thể thích đáng an bài, xa sẽ không rơi vào hiện tại cục diện này. Đứng vững. Cho ta đứng vững. Nói cho các minh đệ, chỉ cần đánh lui địch nhân ta thường lớn. Cho tới bây giờ, Vạn Tông Minh vẫn không hề từ bỏ hứa xương, hắn còn muốn đem thành tường cho cướp về. Đại tướng quân, không chịu nổi a, địch nhân hỏa khí quá mãnh liệt. Chúng ta vọt tới trước chừng mấy hồi, tử thương vô số. Nhưng căn bản không có tiến tới bao nhiêu, phía tây thành tường đã triệt để ném. Đại tướng quân ngươi muốn sớm tính toán a. Thứ hỗn trướng, loạn quân ta tâm, ngươi đáng chết. Vạn Tông Minh rất tức giận, bất quá hắn cuối cùng không có giết người, chỉ là mạnh mẽ đạp đối phương nhất cước, sau đó liền dẫn người hướng về phía tây thành tường. Đại gia hỏa cùng ta hướng, chúng ta đem thành tường đoạt lại. Nổ súng. Nổ súng. Lưu Thụy ở bên này chỉ huy như thường. Không sai, lúc này hắn đã đứng lên thành tường, hơn nữa thiết lập trận địa, dưới chân bọn họ là ngổn ngang thi thể, không ít người đều trợn mắt nhìn thật to hai mắt, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Đột nhiên, Lưu Thụy tại thành tường cuối cùng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, người đó chính là Vạn Gia quân thống soái Vạn Tông Minh. Vạn Tông Minh, gia gia của ngươi ta ở nơi này đây, ngươi có gan liền đến nhà. Lưu Thụy hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khiêu khích thú vị. Vạn Tông Minh nhìn thấy Lưu Thụy, hai mắt đỏ bừng, hai người bọn họ ở giữa cũng không có thâm cựu đại hận gì, nhưng lại tất cả đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, là không chết không thôi cục diện. Lưu Thụy tiểu nhi, gia gia của ngươi tới giết đi ngươi. Vạn Tông Minh hét lớn một tiếng liền muốn bọn tới trước, tân binh lại đem hắn chết chết ngăn cản. Đại tướng quân không nên đi qua à, đối phương súng kiếp rất lợi hại, cẩn thận bên trong đối phương dụ địch chi kế. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Cơ hội chính là thân binh vừa dứt lời, Lưu Thụy bên này một loạt hỏa thương thủ liền nổ súng. Phía trước nhất mười mấy cái Vạn Gia quân trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, có chút là nhất kích toi mạng, có chút tuy nhiên không có chết, nhưng mà triệt để mất đi lực chiến đấu. Vạn Tông Minh đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, trên trán phủ đầy mồ hôi lấm tấm, những cái kia toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Nếu mà vừa mới hắn tiến lên mà nói, vậy bây giờ cũng sẽ là cái kết quả này đi. Thuẫn người cầm đao ở phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, mọi người chú ý ẩn nút. Vạn Tông Minh ra lệnh một tiếng, mười mấy cái cầm trong tay thuẫn bài chiến sĩ vọt tới trước, tại cung tiễn thủ dưới sự che chở đoạt ra một phiến vị trí, sau đó thận trọng. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Bên này lợi dụng đúng cơ hội lại là một vòng xạ kích, cái này một lần Vạn Gia quân học thông minh, bọn họ thuẫn bài rất dày, chỉ đạn căn bản là không đánh thủng, chỉ có thể đánh bay một ít mảnh gỗ vụn, sau đó phát ra tiếng bịch bịch thanh âm. Lưu Thụy, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi cũng chỉ biết dùng những quỷ này vượt thủ đoạn, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Vạn Tông Minh mặt đầy không cam lòng nổ hống, lúc này hắn cắn răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt, trong lòng hận không được ăn Lưu Thụy thì uống Lưu Thụy huyết. Ha ha ha. Lưu Thụy tuyệt không tức giận, cười ha ha về sau nói ra, Vạn Tông Minh, giữa ngươi cái này bức bộ dáng cũng không cảm thấy ngại cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Tranh thủ thời gian để cho thủ hạ ngươi buông vũ khí xuống, nộp khí giới đầu hàng, ta bảo đảm một cái đều không giết, đến lúc đó hai ta đánh một trận đàng hoàng. Chạy cái CT, lão tử mới sẽ không đầu hàng đâu. Nên đầu hàng là ngươi. Vậy ngươi còn nói cái dám nhà, giết cho ta. Hồ Thụy ra lệnh một tiếng, thủ hạ thân binh chen nhau lên, giống như hứa trừ một người một ngựa. Hai người này đều là tuyệt thế manh tướng, chỉ tiếc bọn họ một mực cho Lưu Thụy làm hộ vệ, cho nên cơ hội biểu hiện không nhiều, lại thêm Lưu Thụy bên này trang bị vũ khí nóng, cho nên cá nhân vũ dũng liền không hiện lên như vậy xuất chúng. Nhưng hôm nay cái này một lần không giống nhau, đối với hai người lại nói, hôm nay là một cái tuyệt hảo cơ hội biểu hiện, đặc biệt là Điền Vi. Chỉ thấy hắn vung đến mấy chục cân liên tử truy, một truy liền đập về phía Vạn Tông Minh thủ hạ thuẫn người cầm đao. Chương 537. Cầm xuống hứa xương chương 537, cầm xuống hứa xương ầm. lần này thật là vừa chuẩn vừa ngoan, bị chúng mục tiêu cái kia thuẫn người cầm đao trực tiếp liền bị đánh bay, tấm chắn trong tay cũng thay đổi thành vỡ vụn. Rầm rầm rầm. Hỏa thương thủ thừa cơ hội này nổ súng, Vạn Tông Minh một bên chết tổn thương thảm trọng. Cứ như vậy đánh. Điền Vi, tiếp tục dùng ngươi truy hoành bọn họ. Ha ha ha, các tiểu tử, chịu chết đi. Điền Vi cười ha ha, liên tử truy bị hắn múa hổ hổ sinh phong. Phần này biến nặng thành nhẹ nhàng bản lãnh, trừ phi thiên sinh thần lực, nếu không căn bản là không làm được. Điền Vi vừa vận chính là thiên sinh thần lực. Chạy mau a, địch nhân quá ác, căn bản là không đánh lại a. Chạy mau a, nếu không chạy mạng nhỏ liền không. Trên cái thế giới này không sợ chết người dù sao cũng là vượng mao lân giác, tại cường đại như thế thế công xuống, liền tính ý chí lại kiên định người cũng sẽ dao động, ý chí yếu kém một ít, thậm chí trực tiếp liền tan nữa. Không cho phép chạy, ai dám chạy? Người nào chạy ta giết kẻ ấy. Vạn Tông Minh lớn tiếng nổ hống, muốn khống chế được cục diện. Ít nhiều có chút hiệu quả, nhưng cũng không rõ ràng, bởi vì lưu lại nhất định là chết, chạy nói không chừng còn có một tia hy vọng. Bị bại sau khi bắt đầu cho dù ai cũng ngăn cản không. Vạn Tông Minh chỉ có thể mang theo còn sót lại tuyệt đối trung tâm thân binh liên tục bại lui. Một bên rút lui, một bên thu hẹp tàn binh, Newton làm cuối cùng chống cự. Bất quá trận đánh đến nước này, đã lại rõ ràng bất quá, cho dù là Vạn Tông Minh bản thân cũng minh bạch, Hứa Xương Thành nhất định là không phòng giữ được, bị cầm xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phòng thủ, đều cho ta phòng thủ. Vạn Tông Minh vẫn còn ở lớn tiếng gào thét, nhưng tất cả những thứ này lại không có tác dụng gì, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, vẫn là cứu vãn không thất bại cục diện. Hắn và thủ hạ của hắn vạn gia quân một đường rút lui, thành tường đã ném, thành môn cũng đã ném. Nhưng hắn lại vẫn ở chỗ cũ chiến đấu. Truyền mệnh lệnh của ta, trấn giữ thành bên trong hiểm yếu vị trí, chúng ta cho dù chết cũng tuyệt đối không để cho Lưu Thụy tốt hơn. Vạn Tông Minh chiến thuật là không có vấn đề, hơn nữa cũng xác thực cho Lưu Thụy tạo thành nhất định phiền toái. Nhưng mà chỉ là phiền toái mà thôi, nói cho cùng, Hứa Xương Thành chiến sự kết quả sẽ không có bất kỳ làm gì thay đổi. Nhị đệ, Tông Minh. Vạn Tông Minh đang núp ở một nơi trong dân trạch chỉ huy thủ hạ kiên quyết chống cự, đang lúc này, hắn nghe thấy bên ngoài có người gọi tên mình. Nguyên lai là đại ca hắn Vạn Trung Lưu đến. Ngươi, làm sao ngươi tới? Mau trốn đi thôi. Hứa Xương Thành thủ liên tiếp. Vạn Tông Minh đã đối với Vạn Trung Lưu thất vọng cùng cực, nhưng hắn lại không nói gì nhục nhã đối phương mà nói, ngược lại còn khuyên đối phương nhanh chóng rời khỏi. Vạn Trung Lưu mười phần lộ vẻ xúc động, ngay vừa mới, hắn đã suy nghĩ ra mọi thứ, hắn tuy nhiên bị Lưu Thụy đánh sụp, nhưng lại lần nữa đứng lên. Một khắc này hắn so sánh lúc trước càng cường đại hơn. Bất quá hắn tỉnh ngộ hơi trễ, bởi vì Lưu Thụy tiến công hơn nữa mãnh liệt, Hứa Xương Thành mắt thấy liền không phòng giữ được. Vạn Trung Lưu đã từng nghĩ tới vừa đi chi, một mình chạy thoát thân, nhưng hắn cuối cùng xử lý không ra được chuyện như vậy. Nghĩ đến đệ đệ mình Vạn Tông Minh chính đang phía trước liều mạng tác chiến, trong lòng của hắn càng ngày càng cay đắng, ngay sau đó liền đến tìm đối phương. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi nhanh lên a. Hai người các ngươi, đưa đại ca ta rời khỏi, hướng nam đi, vô luận phát sinh cái gì cũng không cần trở về. Vạn Tông Minh tự mình sai phái chính mình hai cái thân binh, những người này đều là hắn chết đảng, dĩ nhiên là nghe lệnh ý đi, lập tức dựng lên Vạn Trung Lưu liền muốn rời khỏi. Tông Minh, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cũng cùng ta cùng đi đi, chúng ta tại phía nam còn có Tam Châu chi địa, tuyệt đối có thể đồng sơn tái khởi. Đại ca, ta là chủ soái, ta không đi, ngươi hảo hảo bảo trọng đi. Nói tới chỗ này, Vạn Tông Minh mạnh mẽ chừng kia hai cái thân binh một cái, giống to, còn đứng ngươi ở đó làm gì đâu? Nhanh chóng đưa đại ca ta rời khỏi. Vâng. Hai cái thân binh dựng lên Vạn Trung Lưu liền đi, vô luận hắn thế nào kêu gọi đều vô dụng. Vạn Trung Lưu sau khi đi, nhìn đến vẫn giữ ở bên người tàn binh bại tướng, Vạn Tông Minh tâm lý đột nhiên sinh ra một loại bi thương cảm giác. Kết thúc, hết thảy đều phải kết thúc. Giết a! Bắt sống Vạn Tông Minh. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là tương tự tiếng hô, đã bốn bề thọ địch. Vạn Tông Minh biết rõ, lúc này phản kháng nữa cũng là phí công, dứt khoát hắn liền không phản kháng nữa. Có thể ngươi để cho hắn thúc thủ chịu trói, hắn đồng dạng không làm được. Hắn cao ngạo nội tâm, không cho phép hắn làm như vậy. Đại tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Trong lúc vô tình, Vạn Tông Minh bên người chỉ còn lại mười mấy cái thân vệ, những người còn lại tất cả đều không biết dấu vết. Vạn Tông Minh thả rằng tin tưởng bọn họ tất cả đều chết trận, trên thực tế lại không phải như vậy. Các ngươi cũng chạy thoát thân đi thôi. Vạn Tông Minh trong lúc bất chợt nói một câu nói như vậy, lúc này hắn đã là lòng như cho nguội. Đại tướng quân, chúng ta không đi. Đúng, chúng ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Những thân binh này đều rất trung thành, bọn họ lại muốn phục bồi Vạn Tông Minh cùng đi xong cuối cùng đường. Hồ đồ, ta một người chết không có gì đáng tiếc, nhưng lại không thể liên lụy các ngươi. Đi nhanh đi, không muốn theo ta, tại cái này lãng phí sinh mệnh, kia không có ý nghĩa. Các ngươi chắc có cuộc sống mình, đi nhanh đi. Vạn Tông Minh liều mạng quên lơn, tại sinh mệnh thời khắc sống còn, hắn trong lúc bất chợt cảm giác mình hành động là loại này được cười. Cuối cùng, Vạn Tông Minh vẫn là chết. Hắn là tự sát. Lưu Thụy phát hiện thời điểm, thân thể của hắn đã triệt để thê lương. Vết thương chí mạng là nơi cổ vết thương, cái này ẩm. Lần này thật là vừa chuẩn vừa ngoan, trực tiếp trúng đích cái kia thuẫn người cầm đao trực tiếp liền bị đánh bay, tấm chắn trong tay cũng thay đổi thành vỡ vụn. Từ chính diện nhìn ra được, cái này một đám người đều bị bất thình lình biến cố dọa cho xấu. Bất quá theo sát, chờ chúng người ý thức được phát sinh lúc nào, hết thể đều đã muộn. Buổi tối hôm đó, Lưu Thụy ngủ ở Hứa Xương Thành bên trong. Toàn bộ Hứa Xương đã bị cầm xuống, Lưu Thụy địa bàn lại một lần mở rộng, Lưu Thụy thật cao hứng, quyết định khao thưởng tăng quân. Đen nhánh dưới bóng đêm, sừng sững hùng tráng Hứa Xương Thành một cái ngủ say cự thú. Lưu Thụy đứng tại trên tường thành, lặng lặng nhìn phía xa mặt đất hình dáng. Hôm nay thắng lợi thật sự là đến từ không dễ, Lưu Thụy thủ hạ các tướng sĩ ngay tại thành bên trong nhậu nhẹt. xa xa còn có thể nghe thấy nhiều chút tiếng huyên náo thanh âm. Ngay tại Lưu Thụy xếp đặt tiệc ăn mừng thời điểm, Vạn Trung Lưu đã trốn về Dự Châu. Hắn chạm thứ nhất kiến đức, nhưng căn bản cũng không dám ở nơi này ở lâu, vội vã nghỉ ngơi một hồi liền chạy hướng Kiến Nghiệp đi. Đang lẩn trốn hướng Kiến Nghiệp trên đường, Vạn Trung Lưu gặp phải Nam Vân Nhất Lang. Gia hỏa này tại thời khắc mấu chốt chạy trốn, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Hứa Xương Chi chiến đại bại. Vạn Trung Lưu nhìn thấy hắn thời điểm vành mắt đều đỏ, gia hỏa này chính là hại chết huynh đệ mình hai nha. Không hơn Vạn Trung Lưu lại không có lập tức trở mặt, bởi vì trên tay đối phương còn có 5000 binh mã, càng xa xăm Đại An đảo trên hắn còn có gần 4 vạn nhân. Tại hiện tại cục này thế phía dưới, đối phương nắm trong tay lực lượng ảnh hưởng rất lớn, cho nên Vạn Trung Lưu nhất định phải cẩn thận ứng đối. 537N chương 538. Thần Phong Quốc vận chương 538, Thần Phong Quốc vận nguyên lai là Vạn đại nhân, thật là tình cờ a, chúng ta vừa vặn một đường đồng hành. Nam Vân Nhất Lang nhìn thấy Vạn Trung Lưu về sau, tuyệt không lúng túng, ngược lại còn cười híp mắt tiến đến Vân An. Vạn Trung Lưu bị đều nên tức điên, nhưng lại cưỡng bách chính mình nặn ra vẻ mỉm cười. Là Tư lệnh đại nhân a, sát thực rất khéo. Vạn Trung Lưu quả thực không biết nói cái gì, miễn cưỡng ứng phó mấy câu. Nhưng mà Nam Vân Nhất Lang nói chuyện hứng thú cũng rất đồng. Hắn nói, Vạn đại nhân, ngươi cũng phải cẩn thận a. Kia Lưu Thụy Lang tử giã tâm, vô sỉ cùng cực, am hiểu nhất chính là đánh lén người khác. Hôm nay Hứa Xương đã ném, ta đoán hắn không lâu sau liền sẽ đánh lén Kiến Đức, ngươi cần phải chuẩn bị sớm a. Ta. Vạn Trung Lưu vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà còn có mặt mũi nói những lời này. Lúc này hắn thật muốn một cái tát hô trên mặt đối phương. Hắn phí thật lớn kình mới áp chế lửa giận trong lòng, sau đó lạnh lạnh nói ra, Tư lệnh đại nhân không nên nói nữa lời nói mát, ta hiện tại mà chẳng thể làm gì khác chuẩn bị. Vạn gia quân tại Hứa Xương nhất chiến không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, ngay cả đệ đệ của ta Vạn Tông Minh cũng hy sinh vì nghĩa lớn, ta coi như là nghị chuẩn bị, vừa có thể chuẩn bị cái gì đó. Không có chuyện gì không có chuyện gì, cái này không phải là còn có ta sao sao? Chúng ta Thần Phong Đế quốc là người kiên cường nhất hậu thuẫn. A. Vạn Trung Lưu đều đốc, thật sự là đối phương những lời này quá mức vô sỉ, trận đều đánh cho thành cái này bức bộ dáng, gia hỏa này cũng lâm trận bỏ chạy, hắn vậy mà còn không thấy ngại nói cái gì kiên cường hậu thuẫn nói. Vạn Trung Lưu đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung đối phương vô sỉ. Mẹ hắn liền không niệm một người a. A cái gì a? Chúng ta Thần Phong Đế quốc coi trọng nhất chính là bằng hữu giữa tình nghĩa, Vạn đại nhân ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ không mặc kệ. Ta lập tức liền an bài từ Đại An đảo điều binh, vô luận như thế nào cũng sẽ giúp ngươi đem Kiến Đức phòng thủ. Ta. Vạn Trung Lưu cũng không biết nói điểm cái gì tốt, hắn vốn là muốn nói không cần, nhưng mà ở đây lời hắn quyền thật sự là hữu hạn. Cho dù hắn bình an trở lại Kiến Nghiệp, nhưng hắn trên tay Vạn gia quân toàn quân bị diệt nha. Nhưng Nam Vân Nhất Lang bên kia chính là binh cường mã tráng, cho nên hắn căn bản không có nói không quyền lợi. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Buổi tối hôm đó Nam Vân Nhất Lang liền phái tâm phúc thủ hạ đến Đại An đảo đi đưa tin. Nơi đó còn có hắn bốn hơn bằng người, đồng thời còn có một chi vũ trang đầy đủ hạm đội. Nam Vân Nhất Lang rất quả quyết, hắn ra lệnh là đem sở hữu quân đội toàn bộ điều chỉnh đến Dương Châu đến. Hơn nữa đệ nhất hạm đội cũng muốn đậu sát ở Dương Châu lớn nhất cảng cầu. Tư lệnh các hạng, chúng ta đem sở hữu binh lực tuyên truyền Đại An đảo, cái này sợ là có chút không ổn đi. Một khi kẻ địch tới công, vậy chúng ta vất vả đạt đến Đại An đảo coi như nguy hiểm nha. Mệnh lệnh mới vừa xuống hết, Nam Vân Nhất Lang phó quan đưa ra nghi vấn. Đây nếu là tại ngày trước, Nam Vân Nhất Lang căn bản là không giải thích, đi lên chính là lưỡng đại hài cạo tử. Nhưng mà hôm nay hắn tâm tình không tệ, cho nên lỗ hai to cạo tử sau khi đánh xong, vậy mà giải thích một chút. Hỗn đản, ngươi biết cái đấy gì? Đại An đảo tuy nhiên vô cùng trọng yếu, nhưng cùng Đại Chu Đế quốc Nam Phương ba cái châu so với, nhất định chính là nơi chật hẹp nhỏ bé. Trước mắt chính là cơ hội tuyệt mỹ, Vạn gia quân toàn quân bị diệt, chỉ cần chúng ta đem quân đội phái qua đây, vậy liền có thể triệt để trưởng không cái này ba cái châu. Đây chính là Tam Châu chi địa nhà, so sánh chúng ta Thần Phong Đế quốc quốc thổ diện tích còn lớn hơn. Lớn như vậy lợi ích chẳng lẽ không đáng giá bước lên một mạo hiểm sao? Hơn nữa Đại An đảo cũng chưa chắc sẽ xảy ra bất chắc gì, bởi vì ta đồng dạng cho hoàng đế bệ hạ viết một phong thư, yêu cầu của ta hắn tăng binh Đại Chu Đế quốc. Năm quân đội vạn người thật sự là quá ít, muốn triệt để phòng thủ cái này Tam Châu chi địa, tối thiểu cũng cần 10 vạn người. Nam Vân Nhất Lang một phen giải thích, thủ hạ của hắn phó quan cuối cùng cũng nghe hiểu, nguyên lai đối phương vậy mà đang có chủ ý này, vị này mượn cớ tại là quá lớn nhiều chút. Bất quá vị phó quan này lại tuyệt không lo lắng, hắn ngược lại còn kích động vô cùng. Bởi vì đối với Thần Phong Đế quốc tình huống, hắn lại quá là rõ ràng, hoàn cảnh tồi tệ, tư nguyên thiếu thốn, cho nên nếu như có thể đạt được lớn như vậy quy mô thổ địa, đây cơ hội liên quan hệ đến toàn bộ Thần Phong Đế quốc quốc vận. Sau đó trong vòng nửa tháng, Lưu Thụy cùng Vạn Trung Lưu ở giữa bước vào tương đối thời kỳ hòa bình. Lưu Thụy lấy được Hứa Xương về sau, một mực tại củng cố kinh doanh, hơn nữa trong thời gian ngắn hắn cũng không tiếp tục nam tiến tính toán. Đương nhiên trước đó nhất định phải lại lần cầm xuống Hứa Xương đông bắc phương hướng Tương Dương. Hứa Xương thất thủ về sau, Tương Dương chính là một tòa cô thành. Lưu Thụy chỉ phái một thành viên đại tướng cộng thêm hai cái sư binh lực liền nhẹ nhàng thoải mái cầm xuống toàn bộ Tương Dương. Trên thực tế hai cái sư binh lực đều nhiều hơn dư, bởi vì căn bản là không có gặp phải cái gì ra dáng chiến đấu, đại quân mới vừa chạy đến dưới thành, đối diện trực tiếp liền đầu hàng. Đối với loại này chủ động đầu hàng hành động, Lưu Thụy vẫn là phi thường nhạc kiến kỳ thành, cho nên hắn bên này đối với những cái kia đầu hàng quan viên có rất lớn ưu đãi. Có năng lực trực tiếp tục làm quan viên, năng lực một dạng giáng cấp lưu dụng. Cho dù là một chút xíu năng lực cũng không có, Lưu Thụy cũng sẽ cho bọn hắn lưu một con đường sống. Tóm lại cầm xuống Tương Dương chỉ dùng 5 ngày, trong đó 4 ngày một nửa đúng đi quân thời gian. Cầm xuống Tương Dương về sau, Lưu Thụy địa bàn tại tiến một bước mở rộng, hiện nay, toàn bộ Đông Đô phạm vi ngay cả toàn bộ Đại Chu đế quốc trong phạm vi, hắn nhất gia độc đại, đã không có bất kỳ người nào có thể tranh tài cùng hắn. Lưu Thụy tính toán phải, trước tiên ổn định một đoạn thời gian, tranh thủ qua sang năm hoàn thành tăng cường quân bị kế hoạch, sau đó liền nhất thống toàn quốc. Cùng lúc đó, tại xa xôi Thiết Lạc Thành, Mã Siêu đã tại nơi này trấn thủ đã lâu. Hắn là tại một nửa tháng trước đến tại đây, khi đó Thiết Lạc Thành một phiến sợ bóng sợ gió. Bởi vì Long Ba đế quốc một mực tại nhìn chằm chằm, bọn họ bày ra một bộ lúc nào cũng có thể sẽ công thành bộ dáng tử, dù Lý Ạ phi thường lo lắng, một mực mặt ủ mày cho. Bất quá loại tình huống này tại Mã Siêu đến về sau đạt được rất lớn làm dịu. Dòng dã 5 vạn đại quân vào ở Thiết Lạc Thành, đối diện Long Ba đế quốc trinh sát trực tiếp liền thành thật, ngày trước thời điểm bọn họ rất khoa trương, thậm chí sẽ tới Thiết Lạc Thành dưới thành đến điều tra. Về sau bất quá Mã Siêu sắp xếp người bắn chết nhiều cái, từ nay về sau bọn họ liền cũng không có xuất hiện nữa, bắt nhu nỗ tầm bắn lấy nội địa mới. Buổi sáng hôm nay, Mã Siêu chính đang hướng về phía to lớn xa bàn mọi người. Hắn tại nhìn khu vực địa hình. Đối với mình đến đối phương liền không nữa khiêu khích chuyện này, Mã Siêu còn rất tiếc nuối. Bất quá hắn tin chắc chính mình luôn có thể đến lúc thời cơ, cho nên vẫn chờ đến đi. Tướng quân, bên ngoài có người cầu kiến. Hắn tự xưng là Nam Phương Tổng đốc Cản Gạ Di thủ tịch phụ tá Helio. Ồ, dĩ nhiên là hắn. Để cho hắn vào đi, ta hiện tại có thời gian vừa bạn gặp hắn. Vâng, tướng quân. Không lâu sau Mã Siêu nhìn thấy Helio. Rất bất ngờ, gia hỏa này vậy mà không phải tay không đến, trừ bản thân hắn ra, hắn còn mang nhiều cái dương lớn tử. Nghe Helio nói, chỗ đó một bên là đưa cho Mã Siêu lễ vật. 538N chương 539. Helio thăm hỏi chương 539. Helio thăm hỏi tôn quý tướng quân các hạ, ta đại biểu Long Ba đế quốc Nam Phương Tổng đốc hướng về ngài vân an. Helio đem mình tư thái thả rất thấp, vừa lên đến liền xoa ngực hành lễ, cái này ở bọn họ trong nước là tương đối cao lễ tiết. Mặc dù đối với mới nắm lễ lớn cung, nhưng Mã Siêu cũng không có bị những biểu tượng này lừa gạt. Bởi vì hắn sẽ không quên tại sao mình đường xá xa xôi đi tới Thiết Lạc Thành, cũng là bởi vì Long Ba đế quốc cuối cùng biên cảnh làm một chút lén lút. Helio đúng không? Không cần cùng bản tướng làm những cái kia hư đầu mong nao đồ vật, có lời gì nói thẳng là tốt rồi. Dù sao đại gia thời gian đều thật quý báu. Tôn quý tướng quân các hạ, chúng ta ở giữa phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Nhà ta tổng đốc đại nhân sở dĩ phái ta tới, chính là vì bảo vệ chúng ta hai nhà ở giữa hữu nghị. Ngài tuyệt đối không nên nghi ngờ. Elliot còn đang giải thích, nhưng Mã Siêu lại càng ngày càng không kiên nhẫn. Hắn nói, ngươi cuối cùng cũng không có việc gì à? Không gì nói đi trở về đi, mặt khác đem ngươi lễ vật cầm lấy, ta một kiện cũng sẽ không thu. Cái này. Elliot lúc ấy liền động, hắn không nghĩ đến đối phương vậy mà trực tiếp như vậy, cái này khiến hắn chuẩn bị kỹ càng từ toàn bộ cũng không dùng tới. Thế nào? Ngươi cuối cùng cũng không có việc gì. Mã Siêu ở một bên thúc giục, cổ kia tiễn khách tư thế hết sức rõ ràng. Elliot càng ngày càng minh bạch, Thiết Lạc Thành mới tới vị tướng quân này, mười phần khó chơi. Còn xác thực là có một việc, ta hy vọng người nhà đại nhân có thể một lần nữa mở ra từ mở khu. Elliot không còn giấu giếm, đem chính mình lý do nói ra. Nguyên lai từ lúc bọn họ lần trước dở trò về sau, Lưu Thụy bên này trực tiếp liền đem từ mở khu đem thả vứt bỏ. Cái kia từ mở khu có thể kiếm lời rất nhiều tiền được rồi, hơn nữa toàn dựa vào Đại Chu đế quốc thương phẩm chống đỡ, lúc này mới hấp dẫn bốn phương tám hướng tiểu quốc tới đây làm ăn. Chính là, Lưu Thụy thủ hạ thương đội đã có thời gian rất lâu không có đến từ mở khu đi qua. Kia bên ngoài công bố tin tức phải, Lưu Thụy vứt bỏ mảnh đất kia. Long Ba đế quốc Nam Phương tổng đốc Cản Gạ Di vừa nghe cái này gấp gáp. Phải biết kia từ mậu khu chính là có hắn thật lớn một phần, hôm nay biến thành cái dạng này, hắn phải nói không đau lòng, đây tuyệt đối là giả. Chính là dưới tình huống này, Cản Gạ Di phải kéo Lý Hột tới gặp Mã Siêu. Thế nào a? Tướng quân các hạ, chỉ cần ngài đáp ứng chúng ta yêu cầu, nhà ta tổng đốc sẽ đối với ngài vô cùng cảm kích. Thế Lý Hột bên này vẫn còn ở cố gắng. Mã Siêu trong lúc bất chợt cười, sau khi cười xong hắn mới nói, nhà ngươi tổng đốc thật đúng là có ý tứ. Hắn đối với ta vô cùng cảm kích. Hắn đối với ta vô cùng cảm kích thì có thể làm gì? Hoặc có lẽ là ta muốn hắn cảm kích thì có thể có ích lợi gì? Tôn quý tướng quân các hạ, cũng không thể nói như vậy nha, nhà ta tổng đốc đại nhân chính là Long Ba đế quốc cực kỳ có quyền lực một người trong, ngay cả hoàng đế bệ hạ đều đối với hắn tín nhiệm có thừa. Hoặc có lẽ là ngài có yêu cầu gì cũng có thể để, chỉ cần là nhà ta tổng đốc đại nhân có thể làm được, tuyệt đối tận lực mà làm. Được, đây chính là ngươi nói, vậy ta coi như nói, ta muốn tại Thiết Lập thành phía bắc 50 bên trong Kansas chú binh quyền lợi. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Tướng quân các hạ, ngài đây là tại công phu sư tử ngoạm, nhà ta tổng đốc đại nhân vô luận như thế nào cũng không khả năng đáp ứng cái yêu cầu này. Elliot phản ứng phi thường lớn, bởi vì sao chịu được Texas là một nơi vô cùng trọng yếu chiến lược quan trọng, Nam Phương tổng đốc Cản Gạ Dị trong đó có một nơi cứ điểm, hơn nữa trong đó thời gian dài trú binh. Lần trước Cản Gạ Dị tại biên cảnh dở trò, Kansas cứ điểm đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Hiện nay Mã Siêu chỉ rõ muốn bên trong ra cứ điểm, thứ này cũng ngang với là phải đem sau này quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Cái này đã liên quan đến căn bản lợi ích, cho nên Elliot tuyệt không thể đồng ý ngươi xem. Là ngươi để cho ta để yêu cầu, ta để ngươi lại không đồng ý. Vậy chúng ta ở giữa liền không có gì để nói nha. Tướng quân các hạ, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc chuyện này, chúng ta Long Ba đế quốc. Ngươi không cần phải nói. Không có gì hay cân nhắc. Elliot lời còn chưa nói hết liền bị Mã Siêu vô cùng thiếu kiên nhẫn đánh gậy hắn nói, ta đã nghĩ rất rõ ràng, căn bản cũng không cần suy nghĩ thêm, liền loại này, ngươi trở về đi, bản tướng quân quân công vụ bể buộn, sẽ không tiễn. Ta. Elliot một trương đỏ dần lên, nguyên bản khiêm tốn cung kính sắc mặt không thấy, thay vào đó là nổi nóng cùng ngân lệ. Tướng quân các hạ, ta cuối cùng một lần khuyên ngài thận trọng cân nhắc, ngài phải biết, chúng ta tại Nam Phương vị Tiêu Minh hữu một mực quên chúng ta hoàng đế bệ dưới liên hợp lại, tiến công đại chu đế quốc nội địa, chỉ có điều đều bị chúng ta tổng đốc đại nhân khuyên ngăn đến. Hiện nay ta muốn phi thường nghiêm túc nói cho ngài, nếu mà ngài khư khư cố chấp mà nói, vậy ta cũng không thể bảo đảm nhà ta tổng đốc đại nhân sẽ còn tiếp tục loại này khuyến cáo chúng ta hoàng đế bệ hạ. Elliot chọn lời một hồi tử liền nghiêm nghị, hắn ngựa khi không còn khiêm tốn, trong đó đầy áp nồng nặc ý uy hiếp. Vượt qua đương nhiên nghe hiểu đối phương mà nói, Elliot cái kia cái gọi là minh hữu chính là đại chu đế quốc phía nam nhi thần phong đế quốc. Đó là một cái phi thường tồi tệ quốc gia, đồng dạng cũng là nhà mình công tử tâm phúc đại hoạn. Bất quá, liên quan tới Elliot từng nói, nhà bọn họ tổng đốc đại nhân khuyến cáo hoàng đế bệ hạ không muốn cùng thần phong đế quốc liên hệ tới cùng nhau tiến công đại chu đế quốc chuyện này, Mã Siêu là căn bản cũng không tin. Quốc cùng quốc chi giữa nơi đó có chính thức hữu nghị đâu. Nói cho cùng vẫn là lợi ích hai chữ. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, còn lại bất luận cái gì giải thích đều sẽ có vẻ tái nhợt vô lực. Long Ba đế quốc hôm nay không có lựa chọn cùng thần phong đế quốc liên hợp, đó chỉ có thể nói liên hợp lại không phù hợp bọn họ lợi ích. Hơn nữa, liền tính hôm nay không có liên hợp, ai có thể bảo đảm ngày mai cũng sẽ không liên hợp đâu. Cho nên nói, duy nhất có thể thờ phụng vẫn là tự thân thực lực. Chỉ cần mình thực lực cường đại, địch nhân liền tính liên hợp nhiều hơn nữa, cũng bất quá là một đám người ô hợp. Đại quân lái qua, trực tiếp nghiền nát là tốt rồi. Trở lên những chuyện này, Mã Siêu trong nháy mắt liền muốn rất rõ ràng. Ngay sau đó hắn ngữ khí còn hơn hồi này nữa phải cứng rắn. Trở về nói cho ngươi biết nhóm tổng đốc đại nhân, để cho hắn nhanh chóng đừng lại quên, chúng ta bên này tướng sĩ cũng chờ kiến công lập nghiệp đâu. Hắn đem địch nhân đều cho quên chạy, vậy chúng ta còn đánh giấm trận nha. Hiện tại lời nói ta nói xong ngươi cũng cút nhanh lên đi, muốn là lan muộn, ta liền đánh gãy ngươi một chân. Ta. Elliot triệt để không nói, chủ yếu là hắn thật sợ Mã Siêu đem hắn chân đánh gãy, ngay sau đó bờ mông nước tiểu lưu chuyển chạy. Nhìn đối phương chật vật chạy trốn thân ảnh, Mã Siêu trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu sảng khoái. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương coi như là không có cùng thần phong đế quốc liên hợp, vậy cũng khẳng định đã tiếp xúc qua. Đây là một cái phi thường có giá trị tin tức, nhất thiết phải nói cho ta nhà mình công tử biết rõ. Mã Siêu bên này tranh thủ thời gian để cho thư ký viết thư, không chỉ có chuyện vừa rồi trải qua, còn có chính hắn phân tích, viết xong về sau ngựa không dừng vó đưa đến Đông Đô. 539 chương 540. Cản gạ gì khó xử chương 540, cản gạ gì khó xử kéo Elliot trở lại nhà mình đại bản doanh, lập tức liền nhìn thấy nhà mình tổng đốc cản gạ gì. Cản gạ gì sinh hoạt phi thường xa xỉ, lúc này hắn đang dùng bữa ăn, ánh sáng hầu hạ hắn người hầu liền có 20 cái. Tôn kính chủ nhân, ngài khiêm tốn nhất người hầu trở về. Lúc này cản gạ gì chính đang đối phó một khối tươi non mọng nước dê con thịt, cho nên hắn cũng không có ngẩng đầu, thậm chí cũng không có đưa ra bất luận cái gì rõ ràng ám chỉ. Kéo Elliot biết rõ, nhà mình chủ nhân không có tỏ thái độ, đó chính là tỏ ý chính mình nói tiếp. Tôn kính chủ nhân, vị địa tướng quân mới tới gọi là Marcio, hắn là cái 10 phần cuồng ngạo gia hỏa, cứ việc ta đã mở ra ưu đãi điều kiện, hơn nữa còn tặng trên lễ vật, nhưng hắn vẫn cự tuyệt ngài yêu cầu. Hả? Cản gạ gì cho mày, đem trong cái khay bạc một miếng thịt cuối cùng cũng ăn sạch sẽ, sau đó hắn khuôn mặt mới từ từ giữ thợn. Hỗn đản, hắn làm sao dám cự tuyệt yêu cầu của ta? Hắn dựa vào cái gì cự tuyệt yêu cầu của ta? Ta nghĩ có thể là chúng ta lúc trước biểu hiện quá mức ôn hòa đi, những cái kia nam nhân đã quên chúng ta loan đao có bao nhiêu sắc bén. Ngươi có ý gì? Muốn dùng vũ lực giải quyết chuyện này sao? Đối phương sợ rằng không phải tốt như vậy đánh nha. Đối với chiến tranh chữ này, cản gạ gì lòng vẫn còn sợ hãi. Thủ hạ của hắn những cái kia không có hướng không khỏi quân đoàn tại trên tay đối phương tựa hồ là không kiếm được tiện nghi gì, ngược lại còn ăn rất thiệt lớn. Bằng không bọn hắn căn bản cũng sẽ không đi cho ngựa vượt qua tặng quà, càng sẽ không dùng đàm phán giải quyết chuyện này. Tổng đốc đại nhân, cũng không phải là thật đánh, mà là hiện ra một hồi chúng ta thực lực, giống như trên lần ra hỏa kia làm loại này, ngươi tên gì? Thật, quân sự diễn tập, chính là như vậy cái từ nhi. Chúng ta cũng tới trên một lần quân sự diễn tập, đem ngài trên tay quân đoàn nhiều điều tới mấy cái, quả thực không đủ liền hoàng đế bệ hạ phái binh. Chỉ cần chúng ta hiện ra thực lực đủ cường đại, vậy đối phương liền sẽ sợ hãi, mà chỉ cần đối phương sợ hãi, vậy kế tiếp chuyện mọi thứ tốt nói chuyện. Elliot nói một đồng lớn, cản gạ gì bản năng cảm thấy cái này cũng không là một ý kiến hay. Nhưng bây giờ hắn cũng không có những biện pháp khác. Liên quan tới từ mẫu khu chuyện này, hắn trước kia là không có coi trọng như vậy, có thể đại chu triều sinh sản những thứ đó thật sự là quá tốt. Đặc biệt là nước hoa, xà đông, bố trí tớt, đồ sứ các loại vật phẩm, vận chuyển tới trong nước bỏ tới có thể kiếm nhiều tiền, cái này một đầu sinh ý liên để cho cản gạ gì kiếm lời đầy buồn đầy bát. Hơn nữa còn lấy này và vài cái cường đại quý tộc kết thành lợi ích đồng minh. Dựa vào những đại quý tộc này, càng gạ gì phong sinh thủy khởi, hắn không những ở quân đội trưởng không càng lớn quyền lực, ngay cả tại triều đường trên cũng thu được càng mạnh miệng nói quyền. Nhưng là bây giờ, sự tình hoàn toàn khác nhau, hướng theo Lưu Thụy bên này rút lui ra khỏi từ mẫu khu, những cái kia tinh phẩm hàng hóa rõ ràng theo không kịp, Long Ba đế quốc các khách thương muốn vào hàng đều không địa phương. Kết quả cuối cùng phải, tất cả mọi người không có tiền kiếm lời. Càng gạ gì tổn thất là lớn nhất, hơn nữa tiền tài trên tổn thất còn không là bết bát nhất. Bết bát nhất phải Long Ba đế quốc trong nước đã có mấy cái đại quý tộc liên quan tới từ mẫu khu chuyện đi tìm hắn, quá trình khẳng định chẳng phải để cho người vui vẻ. Đại gia vốn chính là bởi vì lợi ích mới kết hợp chung một chỗ, hiện nay lợi ích hùng, kia từng cái kinh tởm sắc mặt liền hiện ra. Thậm chí có người rõ ràng cùng hắn bày tỏ qua, hắn cản gạ gì muốn là không giải quyết được từ mẫu khu vấn đề, đế quốc bên này có người giúp hắn giải quyết, chỉ là đến lúc đó hắn cái này Nam Phương tổng đốc còn có thể hay không thể tiếp tục làm tiếp chính là ẩn số. Hơn nữa nhi liền tính có thể làm ra đi, hắn cũng sẽ không nắm giữ nguyên lai quyền nói chuyện cùng phân mạch. Chính là dưới tình huống này, Cản Gạ Dĩ ý thức được chính mình nhất thiết phải để cho Từ Mẫu Khu tiếp tục làm tiếp, nếu không nói hắn thì sẽ mất đi hiện lời nói có trọng lượng cùng địa vị. Vậy được rồi, cứ dựa theo ý ngươi xử lý, ta sẽ thêm điều mấy cái quân đoàn qua đây, mặt khác cũng đừng ánh sáng chuẩn bị chuyện này, ngươi phái người chuyển cáo Thần Phong Đế quốc đặc sứ, thì nói ta trên nguyên tắc là đồng ý bọn họ yêu cầu, bất quá bọn hắn muốn cùng ta kết thành liên minh, thì nhất định phải tỏ vẻ ra là đủ thành ý. Ta muốn thành ý rất đơn giản, để bọn hắn từ Đại Chu Đế quốc phía Đông Nhi tiến hành võ lực áp chế, tốt nhất là có thể đặt xuống một lượng tòa biên cảnh thành thị, như thế ta có thể xác định bọn họ là thật muốn cùng Đại Chu Đế quốc khai chiến. Đến lúc đó ta bên này cũng sẽ làm ra một ít tương ứng bố trí. Cản Gạ Dĩ có thể làm tổng đốc, vậy liền khẳng định hiểu một ít quyền như phương diện sự tình, cũng tỉ như hiện tại chiêu thức ấy, hắn liền chơi rất tốt. Hắn nói rất nhẹ đúng dịp, biểu hiện thành ý, cầm xuống biên cảnh một hai cái thành thị, cái này trên căn bản liền tương đương với khai chiến. Mà Đại Chu Đế quốc một khi cùng Thần Phong Đế quốc khai chiến, kia nhất định phải tại đông bộ đường biên giới trên tụ họp trọng binh. Đã như thế, phía bắc phòng tuyến nhất định chống rỗng, đã như thế, Cản Gạ Dĩ bên này là có thể thừa dịp cháy nhà hôi của, thậm chí để một ít hơn nữa quá đáng yêu cầu. Lưu Thụy bên kia không dám không đáp ứng a, trừ phi hắn chuẩn bị hai tuyến tác chiến. Trở lên những này chính là Cản Gạ Dĩ ý tưởng chân thật, bất quá tại một cái điểm mấu chốt trên lại có vẻ ngây thơ một ít. Bởi vì cho dù là thiết lập thành binh lực chống rỗng, Long Ba Đế quốc có thể bắt được tới cũng không phải một chuyện đơn giản. Hơn nữa đánh là không nhất sáng suốt sách lược, ngược lại Cản Gạ Dĩ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đánh cái này một trận. Ngay tại Cản Gạ Dĩ lập như bức bách Mã Siêu đồng ý lại lần nữa tổ kiến Từ Mẫu Khu thời điểm, Lưu Thụy đang đứng tại Hứa Xương đầu tường, hướng phương xa nhìn ra xa. Bởi vì quan thời gian trước đã đem Tương Dương bắt lại, hiện nay hắn duy nhất vẫn không có trưởng khống địa phương cũng chỉ có Tam Châu chi địa. Theo thứ tự là Dương Châu, Dự Châu cùng Vân Châu. Liền trước mắt mà nói, Lưu Thụy vẫn không có ồ ạt tiến công tính toán, bất quá đó là sớm một chuyện, cho nên có vài người đã bắt đầu chuẩn bị. Chính gọi là Tam quân chưa nhúc đích, Lương Thảo đi trước, cho nên đầu tiên phải chuẩn bị chính là Lương Thảo, nó lần chính là đủ loại vũ khí trang bị và công trình khí giới. Loại chuyện này Lưu Thụy là sẽ không tự thân làm, giao cho thủ hạ đi làm là tốt rồi. Lưu Thụy phải làm chính là đem khống chế đại phương hướng cùng quyết định một ít cơ bản quốc sách. Phải, hôm nay Lưu Thụy đã đến nước này. Hắn đã sớm không phải ban đầu cái kia ở rể, càng không phải cái kia chán nản thứ sử nhà Tam công tử. Hôm nay hắn đã là nắm giữ thiên hạ quyền hành nhiếp chính vương, hơn nữa, chỉ cần hắn nghĩ, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể leo lên cái kia trí cao vô thượng vị trí. Công tử, Vạn Trung Lưu phái người đưa tới một phong thơ. Ngay tại Lưu Thụy cảm khái vô hạn thời điểm, Hứa Trừ đi tới bên cạnh hắn, hơn nữa còn lấy ra một phong thơ. Đối với Vạn Trung Lưu, Lưu Thụy bên này không có cảm tình gì, hơn nữa hắn đương nhiên cho rằng đối phương chính là thu được về châu chấu, bất không thời gian bao lâu. Trong thơ nói cái gì? Gia hỏa kia là đến chó vẫy đuôi mừng chủ sao? Lưu Thụy cũng không có nhìn tin, mà là trực tiếp hỏi. Điện Vi thần tốc đem tin xem lướt qua một lần, sau đó nói, công tử gia hỏa kia là đến yêu cầu đệ đệ Vạn Tông Minh thi thể, còn nói điều kiện nhậm chức chúng ta mở. 540N chương 541, ngủ ngoài trời hoang dã chương 541, ngủ ngoài trời hoang dã Vạn Tông Minh thi thể. Còn nước không? Hẳn còn có đi, dù sao cũng không có đi qua thời gian bao lâu. Ngươi còn muốn cần thời gian bao lâu nha? Không chừng đều đã thối giữa. Cái này. Điện Vi chít chít bù bù, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lưu Thụy quay đầu lại, trực tiếp nói, để cho người đi tìm một chút đi, nếu như tìm được liền trực tiếp cho hắn, cũng không cần lại mở điều kiện gì, loại này phát chết nhân tài sự tình ta sẽ không làm. Vâng, công tử nhân nghĩa thuộc hạ cái này đi làm ngay. Hừm, đi thôi, muốn là tìm ra nói liền dùng mấy khối ướp lạnh bên trên, tốt công tử. Hai người ở giữa đối thoại tới đây liền kết thúc. Lưu Thụy cũng không có đem chuyện này để trong lòng, tiếp theo hắn chuẩn bị thu thập hành lý, Hứa Xương bên này liền lưu lại, phải về Đông Đô đi. Kỳ thực cũng không có cái gì dễ thu dọn, Lưu Thụy ra ngoài luôn luôn chính là phương tiện nhẹ. Ngày thứ nhì sáng sớm, Lưu Thụy mang theo chính mình thân binh xuyên qua thành môn, Bàng Thống mang theo Hứa Xương đại tiểu quan viên đến đưa tiễn. Lưu Thụy xác thực là phải về Đông Đô, nhưng Hứa Xương bên này lại nhất định phải có người tọa trấn, không chỉ là Hứa Xương thái thú đơn giản như vậy, càng phải tổng lãm một phương quân vụ. Dù sao phương hướng chính đông chính là Kiến Đức, hơn nữa bên này còn có gần 5 vạn đại quân cần quản đái. Tổng hợp cân nhắc về sau, Lưu Thụy đem Bàng Thống lưu lại, lấy hắn tài hoa nhất định có thể làm nhiệm. Sĩ Nguyên, Tống quân Thiên Lý, Trung Tu nhất biệt, chỉ đưa tới đây đi ngoài ra, Hứa Xương liền giao cho ngươi. Công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy, tuyệt đối không cô phụ công tử một phen dặn dò. Nga, được a, vậy ta liền yên tâm, ngươi trở về đi, chúng ta đi, giá. Lưu Thụy nói đi là đi, cưỡi ngựa dơ roi, sau đó như là mũi tên lùi chạy ra ngoài, thủ hạ của hắn bên này sớm đã có kỵ binh đi tiền chặn đi, cho nên dọc theo con đường này rất an toàn, hết thảy có thể yên tâm rong ruổi. Lưu Thụy một đường tin mã từ cương, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, dừng lại xong liền tiếp tục hướng phía trước, như thế luân chuyển, tuần hoàn qua lại. Lộ trình cũng không phải quá xa, nhưng mà cũng không quá gần. Tóm lại một đường lặn lội là không thoải mái như vậy. Lưu Thụy ý tưởng đột phát, lúc nào có thể đem xe lửa cho ngồi đi ra, vậy liền như bức. Đến lúc đó đem đường sắt phủ kín toàn quốc, đi nơi nào đều có thể ngồi xe lửa, vừa nhanh lại ổn định. Lưu Thụy cũng không là thèm muốn hưởng thụ à, vừa vặn ngược lại, hắn người này là có khả năng nhất chịu khổ, tiêu giống với hiện tại, hắn đều đã nhất chính vương, rất nhiều chuyện vẫn tự thân làm. Hơn nữa, xe lửa vật này cũng không chỉ là dùng để hưởng thụ, nó còn có thể vận chuyển hàng hóa, vận chuyển vật tư, vận chuyển lữ khách. Cái này liền càng lợi hại á, hướng tiểu thuyết có thể ra động kinh tế địa phương, xúc tiến phồn vinh, hướng lớn nói liền lợi quốc lợi dân a. Đương nhiên, tạm thời cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, hôm nay Lưu Thụy liền máy hơi nước cũng không có tự giải quyết. Kỳ thực máy hơi nước nghiên cứu đã sớm tại Nam Sơn nghiên cứu viện lập hạng, hơn nữa còn an bài 10 phần đắc lực nhân thủ. Chỉ có điều một mực cũng không có giành được cái gì thực chất tính tiến triển. Một điểm này Lưu Thụy thật không nói, bởi vì hắn đều đã cung cấp một cách đại khái ý nghĩ, hơn nữa còn vạch ra pit tông khối kia nhất định phải dùng cao su. Nhưng mà tiến triển vẫn không thuận lợi, càng thậm chí hơn là một chút tiến triển cũng không có. Lưu Thụy không nóng nảy, từng điểm từ từ đi đi. Mặt trời nghiêng về tây thời điểm, Lưu Thụy mang theo 2000 thân binh ngủ ngoài trời ở một cái tiểu sơn thôn bên ngoài. Thôn trang nhỏ dân phong phi thường chất phác, biết rõ Lưu Thụy là quan phủ người, còn đưa tới cho hắn tự mình trồng rau xanh dưa và trái cây. Phổ thông tiểu lão bách tính, không có gì quá lớn kiến thức, bọn họ cũng không biết rằng Lưu Thụy dấu hiệu thân phận. Nhưng Lưu Thụy nhất định là quan phủ người, cái này liền đầy đủ. Lưu Thụy cầm quyền đến nay, vẫn luôn áp dụng nhất dụ dỗ chính sách thống trị, cho nên dân chúng cùng quan phủ quan hệ phi thường tốt. Quan phủ cùng địa phương ác bá cấu kết ức hiếp lương thiện loại chuyện này khẳng định cũng có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Hơn nữa còn là bắt được cùng nhau xử lý cùng nhau, lúc này liền không phải dụ dỗ chính sách, mà là thiết huyết cùng nghiêm khắc. Lưu Thụy trị dân là dụ dỗ, nhưng trị quan viên tuyệt đối không phải. Hắn một mặt cho quan viên tốt nhất đãi ngộ, đưa đến lương cao nuôi liềm tác dụng. Mặt khác thiết lập nghiêm khắc xử phạt chế độ, một khi bị tra xử, vậy liền cảm thấy không có gì tình cảm tốt nói. Sự thật chứng minh Lưu Thụy một bộ này phương châm vẫn là tương đối thành công. Dân chúng an cư lạc nghiệp, các quan viên cũng có thể có tư cách. Trong lúc vô tình, sát trời hoàn toàn đen xuống, từng đống lửa trại bị nhen lửa, dưới bầu trời đêm đen nhèm, chúng nó khiêu động chập chờn, giống như là trên trời tinh tinh. Lưu Thụy phía ngoài lều cũng có một đống lửa, Lưu Thụy ngay tại bên cạnh đống lửa ngồi trên mặt đất. Hứa Trử cùng Điển Vi đứng tại phía sau hắn cách đó không xa địa phương, hai người tận trung cương vị, cẩn thận tỉ mỉ. Lâm, chớ ngu đứng yên, ngồi chung xuống ăn một chút gì đi. Tại bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm, Lưu Thụy luôn có thể lấy ra một ít thứ tốt đến. Hứa Trử cùng Điển Vi đã không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn có chút nho nhỏ mong đợi, bởi vì Lưu Thụy mỗi hồi đều sẽ không ăn độc thực, sẽ cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ. Cũng tỉ như cái này một lần, Lưu Thụy vậy mà lấy ra tốt nhiều lạt điều hạt đậu tằm, còn có khoai tây chiên các loại. Thứ tốt ta, dùng để đồ nhắm không thể tốt hơn nữa. Lưu Thụy tư khai một túi lạt điều, lại lần nữa cắn một cái. Ân, chính là cái mùi này con a phổ phổ thông thông lạt điều, Lưu Thụy vậy mà nếm ra ra hương cảm giác. Hai người các ngươi cùng ăn a, đừng chỉ ngỡ ra. Rượu cũng có thể uống, tùy các ngươi làm sao uống, hôm nay ta không ăn. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Hứa Trử cùng Điển Vi tề thanh nói tạ, tuy nói là hệ thống biếu tặng nhân vật, nhưng bọn hắn vẫn sống sờ sờ có máu có thịt có cảm tình. Lưu Thụy cũng không biết là như thế nào nguyên lý, dứt khoát hắn cũng không muốn nghiên cứu minh bạch. Tóm lại hắn đối với những thủ hạ này cũng không tệ chính là. Trong lúc vô tình, bóng đêm càng ngày càng sâu. Ban đêm không khí vừa mát mẻ lại lạnh lẽo, Lưu Thụy không tự chủ hướng bên lửa dựa một chút, loại này ấm áp cảm giác thật là tốt. Hứa Trử cùng Điển Vi chính ở chỗ này nâng ly cạn chén đi. Hai người ngươi một ly ta một ly, uống phi thường thoải mái. Hai người này ngày thường cũng đều uống rượu, nhưng lại sẽ không giống hôm nay như vậy uống. Hôm nay là Lưu Thụy cho bọn hắn nghỉ, hơn nữa Lưu Thụy bên này an toàn cũng có bảo đảm. Hơn 2000 tên thân vệ à, vậy ở tại Lưu Thụy xung quanh, đây là tuyệt đối an toàn, không thể nào có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Người còn sống thật là tịch mịch như tuyết nha. Lưu Thụy trong lúc bất chợt đứng lên, muốn giang hai cánh tay ôm ấp đêm tối, ôm ấp cái này lạnh lùng ánh trăng. Kỳ thực hắn thường thường cảm thấy cô độc, càng cảm giác hơn cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn xa lạ. Như thế không có gì, bởi vì hắn vốn là không phải người cái thế giới này. Cho dù hôm nay hắn đã triệt để dung nhập vào cái thân phận này, nhưng thỉnh thoảng còn sẽ có một ít không thích ứng. Ha ha ha, hảo tiểu, thật là hảo tiểu a. Lưu Thụy cũng cởi mở uống thỏa thích, rượu cồn hương thuần cùng cay độc để cho hắn quên rất nhiều chuyện. Ngày thứ nhì sáng sớm, Thái Dương men theo tuyên cổ bất biến đường tắt dâng lên. Lại là một cái hiếm thấy khí trời tốt, Lưu Thụy chỉnh đốn quân mã, tiếp tục hướng phía đông đô tiến phát. 541 en chương 542. Nhị hoàng tử bệnh chương 542, nhị hoàng tử bệnh đi đường suốt đêm năm ngày, Lưu Thụy trở lại đông đô. Lúc này sắc trời đã rất khuya, nhưng một đám văn thần võ tướng vẫn là ra khỏi thành nên đón, dẫn đầu hai người chính là Gia Cát Lượng, còn có Tuân Úc. Cung nên nhiếp chính vương trở về thành. Cung nên nhiếp chính vương trở về thành. Chư vị văn thần võ tướng cao giọng kêu gào, bọn họ đồng loạt được quỳ bái chi lễ thần mẫu cung kính. Lưu Thụy trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào, đây chính là đứng tại quyền lực đỉnh phong chỗ tốt ta, tỉnh trưởng quyền thiên hạ đại khái chính là cảm giác này. Tất cả đứng lên đi, chư vị, theo ta vào thành. Mọi người theo Lưu Thụy vào thành, bởi vì đã rất khuya, Lưu Thụy để cho đại gia ai đi đường lấy. Ngay cả Gia Cát Lượng cùng Tuân Úc hắn cũng không có ở lâu, chỉ nói là có chuyện gì ngày mai lại thương nghị. Lưu Thụy về đến nhà, cùng lão bà hài tử tốt tốt đoàn tụ một phen. Đã thời gian rất lâu không thấy, dĩ nhiên là phi thường tư niệm. Lưu Thụy trái ôm phải ấp, thưởng hết diễm phúc, một khắc này, nhân gian là thật con mẹ nó đăng giá. Ngày thứ nhì sáng sớm trời trong nắng ấm, ngàn dặm cung mây, Lưu Thụy từ nhiếp chính vương phủ đi ra, sau đó liền chạy thẳng tới hoàng cung. Đối với hoàng cung nơi này, Lưu Thụy vẫn luôn là không thích lắm, bởi vì hắn tại đây cũng không có quá nhiều mỹ hảo nhớ lại. Nếu mà không phải có vô cùng trọng yếu sự tình, hắn thậm chí đều sẽ không tới. Hắn hôm nay sở dĩ tới đây chỉ có một nguyên nhân, nhị hoàng tử Doanh Văn Tuyên phải gặp hắn. Thật, hắn hiện tại đã không phải nhị hoàng tử, đã đăng cơ xưng đế. Bất quá hắn vị hoàng đế này chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, không có Lưu Thụy gật đầu đồng ý, hắn thậm chí ngay cả cửa hoàng cung đều không xuất. Bất quá vị này nhị hoàng tử ngược lại cũng bình thản chịu đựng gian khổ, kể từ cùng Lưu Thụy đạt thành hiệp nghị về sau, vẫn thành thành thật thật đợi trong hoàng cung, không có cho Lưu Thụy đi tìm bất cứ phiền phức gì. cho dù là cái này một lần, cũng không phải nhị hoàng tử tìm Lưu Thụy đến, mà là Lưu Thụy nghe đối phương nói bệnh rất nặng, ngay sau đó liền tới xem một chút. Tham kiến nhiếp chính vương. Lưu Thụy vừa mới tiến vào hoàng cung liền đụng phải tổng quản thái giám Hoàng Công Công. Không sai, chính là cùng Lưu Thụy quan hệ rất tốt cái kia Hoàng Công Công. Lưu Thụy đối đãi mình người luôn luôn là phi thường không tồi, ngay từ lúc Lưu Thụy vẫn là cái ở rể thời điểm, Hoàng Công Công đúng rồi hắn phi thường chiếu cố. Hiện nay Lưu Thụy nhất phi trùng tiên, kia hắn tự nhiên cũng sẽ chiếu cố đối phương một hồi. Ngay sau đó Hoàng Công Công liền thành tổng quản thái giám. Đối với chuyện này, nhị hoàng tử cũng là nhạc kiến kỳ thành, bởi vì Hoàng Công Công tuy nhiên cùng Lưu Thụy quan hệ không tệ, nhưng mà nói cho cùng vẫn là hắn môn hạ. Hoàng đại ca, đừng làm rộn, hai ta quan hệ thế nào? Ngươi cần phải tham kiến ta. Lưu Thụy một cái níu lại Hoàng Công Công, không để cho hắn quỳ xuống. Hoàng Công Công dọa sợ, vội vàng khoát tay nói ra, cũng không dám nói như vậy nha. Ngươi bây giờ đều là nhiếp chính vương, lại gọi ta Hoàng đại ca, cái này không là làm ta giảm thọ sao? Nhìn ngươi nói, này cầu thí nhiếp chính vương rất lớn sao? Hoàng đại ca nếu ngươi yêu thích, ta cũng để cho ngươi coi nhiếp chính vương a. Ôi cha uy, cũng không dám nói như vậy, cũng không dám nói như vậy nha. Hoàng Công Công dọa cho giật mình, hướng nhìn chung quanh, có phát hiện không ngoại nhân nghe thấy mới thở phào một cái. Hảo huynh đệ, ta biết ngươi là một nhớ tình xưa người, nhưng ngươi thân phận đã cùng lúc trước không giống nhau, cũng không dám lại nói vậy. Hoàng Công Công lời này là từng chữ từng câu, nói đến phi thường nghiêm túc. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng phi thường xem trọng cùng Lưu Thụy đoạn này giao tình. Tại đoạn này giao tình bên trong, hắn đương nhiên cũng là bỏ ra qua thật lòng, tuy nhiên thời điểm mới bắt đầu là xem ở Nạp Lan Khang mặt mũi, sau đó lại là vì tiền, nhưng nói cho cùng hắn là thưởng thức Lưu Thụy cái người này, cũng chân tâm thực ý giúp hắn đã làm một ít chuyện. Hoàng Công Công cùng sở hữu thái giám một dạng, tham tài, thế lợi, có thù tất báo, chuông hoa, nhưng hắn lại là một cái phi thường chân thành người. Ngươi chỉ cần chân tâm thực ý đối tốt với hắn, kia hắn liền sẽ 12 phân hồi báo ngươi. Hắn cùng Lưu Thụy ở giữa quan hệ chính là loại này. Hoàng Công Công dẫn Lưu Thụy hướng nhị hoàng tử tẩm cung đi tới. Dọc theo đường đi hai người có một câu không một câu trò chuyện với nhau. Lấy Lưu Thụy thân phận hôm nay lại nói, hai người hẳn đúng là không có bao nhiêu đề tài. Cho nên tuyệt đại đa số thời điểm đều là Hoàng Công Công đang nói, Hoàng Công Công cuối cùng lưu ý vô ý cùng Lưu Thụy để mấy câu trong cung biên sự tình. Lưu Thụy biết rõ đây là hắn tại thay tự cân nhắc. Trong bụng vẫn là đủ cảm động, ngay sau đó liền định cũng giúp đối phương làm chút gì. Hoàng đại ca, làm sao rồi? Tương lai ngươi có tính toán gì a? Không suy nghĩ khác, ngươi nói thật là tốt rồi, chỉ cần là ta có thể giúp được một tay, tuyệt đối không từ chối. Nghe nói như vậy, Hoàng Công Công hướng bốn xung quanh xem, lại xem Lưu Thụy sau lưng hộ vệ, muốn nói lại thôi. Lưu Thụy hướng hắn ném đi qua một cái yên tâm ánh mắt, sau đó nói, những thứ này đều là ta tuyệt đối tâm phúc, ngươi có lời gì có thể nói thẳng. Hoàng Công Công nói, người này lão liền thích lá dụng bể vội, ta căn tuy nhiên đã sớm không, nhưng ta càng ngày càng nhớ nhà. Không dối gạt huynh đệ ngươi nói, nhị điện hạ lần này bệnh rất nặng, ở tại một đều nói thật bất quá năm nay mùa đông. Ta đương nhiên không phải mong đợi một ngày kia, nhưng đối với tương lai mình, ta còn thực sự có một chút tính toán, ta tính toán đi về nhà xem, tìm một chút thân nhân mình. Cha ta mẹ năm đó tuy nhiên đem ta bán vào trong cung làm thái giám, nhưng ta không có chút nào hận bọn hắn. Ca ca trong nhà của ta nghèo rất dai à, ăn bữa trước không có bữa sau, bây giờ suy nghĩ một chút à, cha mẹ sở dĩ đem ta bán, cũng là muốn để cho ta bắt một con đường sống đi. Hoàng Công Công một hơi đã nói nhiều, đại đa số đều là hắn mấy năm nay trải qua sự tình. Cuối cùng, mãi cho đến nhị hoàng tử tẩm cung trước, hắn mới giải quyết dứt khoát, hảo huynh đệ, cái này hoàng cung đại nội ta ngây ngô đủ nhà, đến tương lai thật có một ngày kia, ta nghĩ đi về nhà tìm một chút thân nhân. Ngươi đây coi là yêu cầu gì a? Không cần chờ đến tương lai một ngày nào đó, ta hiện tại cũng làm người ta giúp ngươi đi tìm, thủ hạ ta làm việc vẫn tính đắc lực, tối hôm nay ta an bài xong xuôi, nói không chừng ngày mai là có thể có tin tức, ngươi chờ xem, ta liền an bài. Hứa Trử, công tử, vừa mới mà ngươi nói cũng nghe được. Đi an bài một chút, nhất định phải đem hoàng đại ca thân nhân cho tìm ra, giống như tìm không đến, chết cũng được tìm cho ta đến. Bao gồm nhưng không giới hạn, bọn họ chết như thế nào, chết ở đâu, và chết thời gian bao lâu, nghe hiểu sao? Công tử yên tâm, ta biết làm sao bây giờ. Ta. Hoàng Công Công trong lúc nhất thời tương đương không nói, có lòng muốn nói gì, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt xuống. Không lâu sau, Lưu Thụy nhìn thấy nhị hoàng tử. Trong lúc này, đối phương nằm ở trên giường nhỏ, sắc mặt trắng bệnh, thân thể suy yếu, cùng ban đầu hăm hở bộ dáng tử như hai người khác nhau. Hắn phát hiện Lưu Thụy đến, dây rủa muốn ngồi dậy đến, thử tốt mấy cái lần đều không thành công, cuối cùng vẫn là hoàng hậu hoàng phủ Đan Dương đến mới đỡ hắn lên. Lưu Thụy ngươi là đến xem ta chết hay chưa sao? Nhị hoàng tử thật sự là quá yếu ớt, những lời này liền dùng hết hắn hơn nửa khí lực. 542N chương 543. Tài chính thu nhập chương 543, tài chính thu nhập đối với loại này một cái cố chấp người, Lưu Thụy là một câu nói cũng không muốn nói. Hắn hôm nay sở dĩ tới nơi này thăm nhị hoàng tử, là ứng Doanh Tuyết yêu cầu. Thật không nghĩ đến kéo đến tận cục diện như vậy. Đi. Lưu Thụy quay đầu bước đi, nhưng nhanh khi đi tới cửa sau khi lại dừng lại, hắn quay đầu lại, xem nhị hoàng tử còn có hoàng phủ Đàng Dương, sau đó nói, ta bề ngoài ra là đứng tại đại chu y học giới trên trần nhà người, hắn mới có thể trị ngươi bệnh, nếu không ta để cho hắn qua đây cho ngươi xem một chút. Không. Không cần. Ngươi biết hảo tâm như vậy. Ngươi mong không được ta chết sớm một chút ta. Thụy ca nhi. Hoàng phủ Đan Dương muốn nói lại thôi, muốn cùng Lưu Thụy nói gì, nhưng lại trực tiếp bị ngăn cản. Không cho phép nói chuyện cùng hắn, tranh thủ thời gian để cho hắn lăn, ta không muốn gặp hắn. Cần gì chứ? Lưu Thụy không có ở lâu, trực tiếp liền rời khỏi. Bên ngoài đại điện, Hoàng Công Công một mực chờ đợi ở đây, nhìn thấy Lưu Thụy sắc mặt âm u, hắn ngay tại bên cạnh an ủi. "Hảo huynh đệ, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng nóng giận, nhị điện hạ hắn bệnh hồ đồ." "Hoàng đại ca, ta ngược lại thật ra không tức giận, ta có cái gì cực kỳ tức giận, nên giận người là hắn. Dù sao ở trong lòng hắn là ta đoạt hắn Giang Sơn." "Lời này không đúng." Hoàng công công lắc đầu một cái, sau đó nói, "Ta mặc dù là nhị điện hạ môn hạ, nhưng trong lòng mình cũng có một cân đòn, cái này Giang Sơn xã tắc luôn luôn là người có đức chiếm lấy, khởi là người nào muốn đoạt đi là có thể đoạt. Hảo huynh đệ, ngươi mấy năm nay làm chuyện ta là nhìn ở trong mắt, ta là thật lòng bội phục ngươi, bởi vì chỉ có ngươi là lấy bách tính làm trọng, lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, ta cảm thấy thiên hạ này nên ngươi đi làm. Nếu ngươi ra đời sớm mấy thập niên, bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp, nói không chừng ca ca ta cũng không cần làm thái giám." "Ha ha ha." Hoàng công công lời nói này nói rất chân thành, Lưu Thụy biết rõ trong lòng của hắn chính là nghĩ như vậy. Sau đó Lưu Thụy lại cùng Hoàng công công phiếm vài câu, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi. Hoàng công công tự mình đưa tiễn, vẫn luôn đem Lưu Thụy đưa đến ngoài cửa cung. "Hoàng đại ca, ta đi, nơi này ta rất không yêu thích, về sau phòng trường rất ít đến, nếu ngươi rảnh rỗi liền đến Nhiếp Chính Vương phủ tìm ta à, chúng ta tốt tốt họp gặp." "Ha ha ha." Hoàng công công chỉ là cười, cười không nói, Lưu Thụy cũng không miễn cưỡng, phía trong lòng tuần trào chút bi ai đến, từ khi hắn lên làm cái này Nhiếp Chính Vương, rất nhiều việc cùng lúc trước cũng không giống nhau. Làm Lưu Thụy lại một lần trở lại Nhiếp Chính Vương phủ lúc sau đã là sáng sớm 9 giờ. Hắn hơi nghỉ ngơi một hồi, uống ly trà, sau đó tiểu đi tới phòng làm việc của mình. Tại đây Tuân Lục còn có Gia Cát Lượng đang chờ hắn, trừ chỗ đó ra còn có chủ quản tài chính Trầm Văn Tam. "Tham kiến công tử." "Tất cả ngồi đi, có sao nói vậy, ta nghe đến đây." "Vâng." "Cái này bốn người cuộc hội ý nên tính là chính thức báo cáo. Có làm theo phép ý tứ, nhưng mà cũng sẽ làm ra một ít quyết sách. Nào đó một số quyết sách rất có thể quan hệ đến sinh kế của người dân. Cũng tỉ như hôm nay, Lưu Thụy liền muốn làm mấy cái phi thường lớn quyết sách. Cơ bản cơ cấu, hắn cùng Gia Cát Lượng còn có Huyền Ngọc đã thương lượng qua, hiện tại kém nhất chính là tiền, cho nên Lưu Thụy đặc biệt đem Trầm Vạn Tam kêu đến. Trầm Vạn Tam cũng là Lưu Thụy bên người lao nhân, từ Lưu Thụy vừa mới gây dựng sự nghiệp lúc đó lên liền theo hắn. Trầm Vạn Tam có rất mạnh thiên phú buôn bán, Lưu Thụy đem không ít sinh ý cũng giao xử lý dùng hắn. Trầm Vạn Tam rất có thể làm, giúp Lưu Thụy dạy không ít tiền, một mực cũng không có xảy ra không may, Lưu Thụy cũng nguyện ý bồi dưỡng hắn, cầm lấy không ít kinh tế học phương diện thư tịch cho hắn nhìn. Trầm Vạn Tam một mực tại trưởng thành, năng lực cũng càng ngày càng mạnh, vì vậy mà Lưu Thụy cho hắn cung cấp một cái rộng lớn hơn võ đài, để cho hắn chủ quản toàn bộ đại chu triều tài chính. Cái này trên căn bản thì tương đương với hộ bộ thượng thư, tuy nhiên vẫn không có chính thức bổ nhiệm, nhưng đây cũng là sớm muộn sự tình. Sau đó Trầm Vạn Tam bắt đầu làm chính thức báo cáo, nội dung là năm ngoái tài chính tình huống. "Công tử, năm ngoái một năm chúng ta tổng thu nhập là 6,000 vạn đại chu kim nguyên, năm nay tổng cộng dùng hết 6,125 vạn đại chu kim nguyên." Trầm Vạn Tam một chữ không kém hồi báo, mỗi cái châu mỗi cái quận đóng bao nhiêu thuế ngân đều có sưu tầm. Đáng nhắc tới phải, hiện nay toàn bộ đại chu triều thu thuế còn có quan viên tiền lương cấp cho toàn bộ đều là dựa vào đại chu ngân hàng. Hơn nữa đại chu ngân hàng phát ra được tiền giấy cũng đã thông dụng mở ra. Tóm lại, Lưu Thụy trì hạ tình thế là một phiến rất tốt, đương nhiên, cũng có không như vậy hết như ý người địa phương, đó chính là tiêu tiền địa phương quá nhiều. Người xem trước mắt không phải xuất hiện tài chính thiếu hụt sao? Tuy nhiên con số không phải rất lớn, nhưng rốt cuộc là thiếu hụt hơn 120 vạn. "Trầm Vạn Tam a, số tiền này cũng tốn chỗ nào? Ngươi cho ta nói tường tận nói chuyện." "Công tử a, tổng cộng 6,000 vạn đại chu kim nguyên, trong đó 2,000 vạn là quân phí, dùng để cho mỗi cái các sĩ quan phát tiền lương, còn có 1,000 vạn cho là các quan văn phát, trừ chỗ đó ra chính là giáo dục bắt buộc, cái này tiền kỳ đầu nhập tương đối lớn, bất quá ngài yên tâm, hậu kỳ liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn gì nữa không, còn lại mấy cái bên kia tiền cũng tốn đến nơi nào đi. Trên một lần cứu trợ thiên thai tiêu hết 8 triệu, tạo thuyền hoa 1,000 vạn, lại sau đó chính là đủ loại quân giới chế tạo, hoa 300 vạn, cuối cùng hạng nhất chính là cho Nam Sơn viện khoa học chi tiền, cái này không sai biệt lắm có 500 vạn." "Nha." Trầm Vạn Tam hồi báo xong về sau, Lưu Thụy cuối cùng cũng biết tiền tốn ở chỗ nào. Kỳ thực tiền xài sạch không có gì không tốt, có một chút tài chính thiếu hụt cũng được, chỉ là cái này thiếu hụt không thể lớn hơn nữa Lưu Thụy liền không chịu nhận. "Năm nay đâu? Năm nay thế nào? Ngươi dự trù một hồi chúng ta năm nay tài chính thu nhập sẽ có bao nhiêu? Ta còn tính toán làm mấy món đại sự đâu, cần không ít tiền tài." Lưu Thụy trong lúc bất chợt nghĩ đến tăng cường quân bị sự tình ngay sau đó, mới có câu hỏi này. Kỳ thực trong lòng của hắn có một cách đại khái ấn tượng, năm nay tài chính thu nhập hẳn so với trước nhiều năm trên một chút, nhưng cụ thể nhiều hơn bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. "Công tử, năm nay tài chính thu nhập nhiều hơn rất nhiều à, phỏng đoán cẩn thận cũng có một ước tả hữu. Phải không? Lại có nhiều như vậy? Ngươi sẽ không phải là phòng trừng đi." "Công tử yên tâm tuyệt đối sẽ không phòng trừng sai, ngài đem lãnh địa quản lý tốt như vậy, đặc biệt là năm nay, cho nên thu nhập cao một chút, cũng hợp tình hợp lý." "Ha ha ha, không sai là tốt rồi, không sai là tốt rồi." Lưu Thụy cười ha ha, sau khi cười xong nhìn về phía Tuân Lục còn có Gia Cát Lượng, ba người hai mắt nhìn nhau một cái, một ít sự tình trong nháy mắt này liền quyết định. "Khổng Minh, Tuân Lục, các ngươi nghe thấy sao? Năm nay tài chính thu nhập rất tốt ta. Nhiều nhiều tiền như vậy, chúng ta có thể làm rất nhiều việc. Một chuyện chính là tăng cường quân bị. Cái này nhất thiết phải đăng lên để báo, thế nào? Hai người các ngươi còn có hay không cái gì phải nói?" 543 en chương 544. Tiêu tiền chương 544, tiêu tiền sát thực hẳn tăng cường quân bị, công tử đã quý là Nhiếp Chính Vương, chỉ hạ cũng càng ngày càng lớn, hiện có binh lực sát thực chứng chọi đá, chỉ là công tử tính toán tăng cường quân bị bao nhiêu. Gia Cát Lượng cùng Tuân Lục hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hỏi thăm Lưu Thụy ý kiến. Lưu Thụy nói, ta không rõ làm à, cái này các ngươi phải hai lại nói, dựa theo nhu cầu đến chứ, ta để hai điểm yêu cầu. Thứ nhất cái, chúng ta hiện có lãnh thổ an toàn nhất định phải đạt được bảo đảm. Thứ nhì cái, trễ nhất năm sau, ta sẽ đối ngoại dụ binh, Nam Phương Ba Châu sự tình không thể lại kéo, nhất định phải nhất cử cầm xuống. Hai người các ngươi liền xoay quanh chuyện này cân nhắc, lại tổng hợp chúng ta tài chính tình huống, thống kê một hồi cần tăng cường quân bị bao nhiêu có thể đạt đến yêu cầu. Được, công tử nói có đạo lý, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu thương lượng. Gia Cát Lượng cùng Tuân Úc là Lưu Thụy tay trái tay phải, hai người bọn họ cái một cái quản quân một cái quản dân, đủ loại số liệu trên căn bản song ở tại ngực, bất quá Lưu Thụy yêu cầu cũng không nhỏ, cho nên thống kê lên không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, lấy hai người bọn họ địa vị hôm nay lại nói, chuyện này cũng không nhất định muốn tự thân làm. Lưu Thụy ngay từ lúc thành là nhiếp chính vương lúc trước liền tổ kiến chính mình tham mưu bộ, sau đó lại cải tổ trở thành bộ tổng tham mưu, nghe không phải cao lớn như vậy bên trên, nhưng quyền lực lại lớn. Bởi vì nơi này một bên toàn bộ đều là Lưu Thụy đỉnh cấp lưu sĩ, một ít trọng yếu hoặc là không trọng yếu chính sách quốc gia mấy cái tham mưu thương lượng một chút là có thể trình báo cho Lưu Thụy, Lưu Thụy một khi phê duyệt liền có thể lập tức thực hành. Cho nên tại Lưu Thụy bên này, bộ tổng tham mưu lại thêm ra Cát Lượng còn có Tuân Úc, trên căn bản thì tương đương với nội các. Ra Cát Lượng bên này đem tin tức đưa đến tổng tham mưu, Quách Gia vừa vặn cũng ở đó, nghe nói là chuyện này hắn cũng rất để ý, lập tức liền cứ đến đây cùng nhau thảo luận, đồng thời còn mang theo còn lại 6 cái tham mưu. Không lâu sau, cuối cùng cũng có kết quả. Gia Cát Lượng đem kết quả cuối cùng có đến Lưu Thụy trước mặt. Công tử, dựa theo ngài yêu cầu, chúng ta cần được tăng cường quân bị 15 vạn tài có thể đủ. Tăng cường quân bị 15 vạn. Đây chẳng phải là nói tăng cường quân bị về sau trên tay chúng ta quân đội liền có 30 vạn. Là công tử, hơn nữa nhi vẫn là tinh nhuệ nhất trước nghiệp binh. Hào tốn đâu? Mỗi năm cần bao nhiêu bạc có thể đem 30 vạn đại quân dưỡng hảo? Đã coi là tốt tiền lương, đại khái cần 2,000 vạn đại chu kim nguyên. Được, cũng không phải rất nhiều nha. Nghe thấy con số này, Lưu Thụy vẫn là rất vui mừng. Hắn thậm chí nghĩ một hồi tử tập hợp đủ 50 vạn đại quân. Cái này đương nhiên là đùa, bởi vì tiếp theo tiêu tiền địa phương còn có tốt nhiều. Lưu Thụy suy nghĩ xác thực là không có sai, bởi vì tiêu tiền địa phương lập tức tới ngay. Không lâu sau, Gia Cát Lượng đưa tới cho hắn một phần sổ cái. Trừ quân đội 2,000 vạn đại chu kim nguyên ra, các cấp quan lại tiền lương tính gộp lại không sai biệt lắm cũng là mấy con số này, Nam Sơn nghiên cứu viện bên kia chi tiền cũng không thể ngừng, thế nào cũng có cái 500 vạn. Hơn nữa xưởng đóng tàu bên kia còn phải tiếp tục bỏ tiền. Gia Cát Lượng ý là tiền kỳ trước tiên ném cái 1,000 vạn thử nhìn một chút. Ngược lại năm nay tài chính tương đối giàu có, khoản tiền này cầm ra được. Muốn là qua 2 năm tài chính khẩn trương, xưởng đóng tàu bên kia tiền nói không chừng liền không lấy ra được. Không tính không rõ, tính toán dọa cho giật mình, điều này cần tiêu tiền địa phương thật đúng là không ít. Hôn tạp cộng lại, tổng cộng chi tiêu có chừng 7,000 vạn tài hữu. Đây đã là khá là khổng lồ con số, ít nhất là lão hoàng đế cầm quyền hồi đó 5 lần. Liên cái này còn không là toàn bộ. Bởi vì sang năm tài chính thu nhập đại khái là một ước tài hữu. Vậy cũng liền có nghĩa là còn có 3,000 vạn kết dư. Tiền vật này là nhất định phải tốn ra, bởi vì chỉ có tốn ra có thể sáng tạo giá trị. Liên quan tới cái này 3,000 vạn đại chu kim nguyên ứng nên đi nơi nào, mọi người triển khai thảo luận. Tuân Úc cùng Gia Cát Lượng đều rất sẽ đến chuyện, bọn họ trực tiếp đối với Lưu Thụy nói ra, công tử à, ngài hôm nay đã quý là nhiếp chính vương, không lâu tương lai còn sẽ có càng lớn hơn vinh diệu, nhưng ngài nhưng vẫn ở tại một mạc nhiếp chính vương trong phủ, nếu không chúng ta cầm khoản tiền này cho ngài xây dựng phủ để đi. Không cần, ta hiện tại chỗ ở liền rất tốt, không cần thiết xây dựng rầm rộ. Lưu Thụy trực tiếp liền cự tuyệt, hắn cũng không phải một cái ham muốn hưởng lạc người, tại đời sống vật chất phương diện cũng không có quá cao theo đuổi. Lại nói kêu 3,000 vạn đại chu kim nguyên cũng xác thực là thật nhiều. Dùng nhiều tiền như vậy chỉ đắp một tòa phủ đệ, đó thật là quá phá của. Lấy đại chu kim nguyên sức mua lại nói, 3,000 vạn tính gộp lại đều có thể lại đắp một cái đông đô. Sau đó mọi người cùng nhau thảo luận, có không ít người đều đề xuất ý kiến. Có người nói đầu tư thương nghiệp, cũng có người nói cho các cấp quan viên thêm tiền thưởng, bao gồm Lưu Thụy đối với những này phương án đều không hài lòng lắm. Cuối cùng hắn vỗ đầu một cái, đề xuất một cái chính mình phương án. Như vậy đi, cái này 3,000 vạn tổng cộng chia làm thành 3 bộ phận, trong thời gian trước chúng ta làm một cái giáo dục bắt buộc, hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ là trường học thành lập tương đối ít, giáo sư lực lượng cũng không phải quá đủ, vì vậy mà cái này 1,000 vạn liền cho ta ném đến phương diện này đi. Trường học nhiều đắp một ít, mà khác nhiều hơn nữa xính một ít lao sư, tranh thủ để cho sở hữu đến tuổi nhi đồng đều có đọc sách. Công tử anh minh. Trước tiên chớ khen, ta còn chưa nói hết đâu. Thứ nhì cái 1,000 vạn ta định dùng mở ra xử lý quân giáo, hoặc là giảng võ đường các loại đặc biệt dạy người đánh trận trường học, cái này chúng ta lúc trước cũng làm qua nhà, Nam Sơn quân giáo làm cũng không tệ. Cái này một lần chúng ta lại muốn nhiều làm một ít, hơn nữa muốn phân mảnh nhỏ một ít, gia tăng lục quân khoa, hải quân khoa còn có pháo binh khoa, giáo viên trực tiếp từ trong quân đội chiêu, hơn nữa nhập học điều kiện có thể số lượng vừa phải phong khoáng, sở hữu tuổi tròn 16 tròn tuổi đến tuổi nam tử đều có thể nhập học. Cuối cùng này 1,000 vạn định dùng đến Trúc Thành. Hướng theo gia luật Hùng Phong còn có Bạch Dương cũng chết, thương nhân trật tự càng ngày càng hỗn loạn, trên thảo nguyên bố cục cũng càng ngày càng phức tạp. Cái này không phù hợp chúng ta lợi ích. Lúc trước thời điểm chúng ta là hoàn mỹ bắt nhìn, cho nên chỉ ở thiết lập thành an bài trọng binh, nhưng bây giờ không giống nhau nha, chúng ta hoàn toàn có thời gian cùng tinh lực kinh lược thảo nguyên. Cho nên ta tính toán tại Long Vi quan đến thiết lập thành ở giữa vị trí xây một tòa thành trì với tư cách trạm trung chuyển, sau đó lại chọn một phần khương nhân để bọn hắn ở trong thành an cư lạc nghiệp. Đương nhiên, thành trì quyền khống chế nhất thiết phải vững vàng nắm ở trên tay chúng ta, bất quá tại thành trì quản lý phương diện lại có thể cho những cái kia khương nhân một ít quyền tự chủ, đồng thời lại chia cho bọn hắn một ít sản nghiệp, bọn họ một khi kiên nhẫn định sản nghiệp, kia tâm cũng sẽ an định lại, như thế thì càng thêm tiện bề quản lý. Một khi muốn là gặp phải đột phát tình huống, chính bọn hắn liền sẽ cầm vũ khí lên để bảo vệ mình lợi ích. Lưu Thụy nói một đồng lớn, đặc biệt là tại đối phó khương nhân cái vấn đề này, vậy cơ hội là không đánh mà thắng liền giải quyết vấn đề. Gia Cát Lượng cùng Tuân Úc tất cả đều nghe hiểu, dựa theo Lưu Thụy trước phương châm, chỉ phải kiên trì, không dùng vài chục năm, khương nhân cũng liền không còn tồn tại, đến lúc đó còn dư lại chỉ là người mình. 544N chương 545. Giá tâm rất lớn chương 545, giá tâm rất lớn tại một đám cực phẩm lưu sĩ bên trong, Lưu Thụy có tuyệt đối quyền nói chuyện. Lại thêm hắn nói ra phương án quả thật có đạo lý, cho nên đại gia nhất trí đồng ý. Đương nhiên, Lưu Thụy nói ra phương án chỉ là một cái đại phương hướng, cụ thể chi tiết còn muốn bọn họ đi ưu hóa, bất quá những chuyện này cùng Lưu Thụy quan hệ cũng không lớn. Hắn chỉ ở tối hậu phương án đi ra thời điểm xem một chút, hoặc là có nhìn hay không đều được. Ngay tại Lưu Thụy nghiên cứu sạch như thế nào tiền thời điểm, tại phía xa Dương Châu Vạn Trung Lưu cũng tại vì tiền xảy ra chuyện buồn. Hiện tại hắn 10 phần hối hận, ban đầu liền không nên đáp ứng Nam Vân Nhất Lang phái binh vào ở sự tình. Hiện tại tốt, Nam Vân Nhất Lang đưa tay xuống 40,000 người toàn bộ kéo đến Dương Châu khu vực. Đám người này cũng không phải cái gì lương thiện, vừa lên đến liền yêu cầu quân phí. Ngay sau đó hắn tự mình đi tìm Nam Vân Nhất Lang thương lượng. Vạn Trung Lưu đánh một trận bại trận, liền đệ đệ đều ở ra giám hướng thê lương, hắn chỗ nào còn cầm ra quân phí đến nhà. Ngay sau đó hắn tự mình đi tìm Nam Vân Nhất Lang thương lượng, nhưng ai biết Nam Vân Nhất Lang càng khó nói, vừa lên đến liền mở hận, xa không phải ban đầu kia một bộ khách khí cung kính bộ dáng tử. Vạn đại nhân, thủ hạ ta đám này huynh đệ chính là giúp ngươi đến chú đóng kiến nước, nhưng hôm nay bọn họ đến, còn tất cả đều đói bụng đây. Ta bất kể, sáng mai mặt trời mọc thời điểm, ta phải nhìn thấy đủ nhiều lương thực, nếu không chúng ta liền tự đi lấy. Nam Vân Nhất Lang những lời này nói so sánh kín đáo, nhưng Vạn Trung Lưu lại nghe minh bạch, đối phương theo như lời tự đi lấy chính là ở trong thành thị mặt cướp đốt giết hiếp. Bọn họ là thật làm được, bởi vì lúc trước cũng như vậy đã làm. Vội vàng như thế, ta từ chỗ nào đi tìm nhiều như vậy lương thực nha. Vạn Trung Lưu cấp bách tại chỗ lẩn bẩn, dòng dã một ngày thời gian đều không phải vui vẻ như vậy. Chạm vạng tối thời điểm hắn về nhà, vấn đề đương nhiên là còn chưa có giải quyết, tâm tình của hắn cũng sẽ không quá tốt. Vạn Trung Lưu sau khi về đến nhà chạy thẳng tới linh đường, hắn muốn cùng đệ đệ mình Vạn Tông Minh đợi một hồi. Lao ra, quản gia nhìn Vạn Trung Lưu không quá bình thường liền muốn khuyên mấy câu, nhưng Vạn Trung Lưu lại căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, phất tay một cái đem hắn cho đuổi. Đi tới trong linh đường một bên nhi, Vạn Trung Lưu nhìn thấy một ngụm cực đại quan tài, đệ đệ của hắn liền ở đó nằm. Vạn Trung Lưu cho đệ đệ bài vị dâng một nén nhang, rồi sau đó suy nghĩ phấn khởi. Nghĩ đến chính mình khi còn bé một ít chuyện, nghĩ đến chính mình lên như diều gặp gió quá trình. Sau đó lại từ đỉnh phong nơi đệ nhất rơi xuống vách đá. Nhân sinh tế ngộ thật đúng là thần kỳ, nên trải qua hắn tất cả đều trải qua một lần. Tông Minh a Tông Minh, ngươi nói cho đại ca, ta cuối cùng phải làm gì? Vạn Trung Lưu tự lẩm bẩm một câu, thanh âm ở trên không đung đưa trong linh đường vang vọng. Hắn không hy vọng xa vời có người sẽ trả lời, trên thực tế cũng thật không có. Vạn Trung Lưu tại trong linh đường đợi thời gian thật dài, thẳng đến bóng đêm thâm trầm thời điểm, hắn mới từ bên trong đi ra, lúc này hắn đã suy nghĩ ra không ít vấn đề. Người đâu a? Lao ra, ta ở nơi này đây. Quản gia một đường chậm chậm đi tới, tiến đến một mực cung kính đợi nghe phân phó. Vạn Trung Lưu nói, trong nhà lương thực còn nhiều hơn thiếu. Toàn bộ tập trung lại, ta hữu dụng. Mặt khác bắt đầu từ ngày mai, từ các nơi điều đi lương thực, có thể muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, sau đó tất cả đều vận tới nơi này. Vâng, Lao ra, lão nô cái này đi là ngay. Cùng lúc đó tại xa xôi Thần Phong Đế quốc, hoàng đế bệ hạ Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Dụ Hỉ Tổ, nhận được đệ nhất hạm đội tổng tư lệnh Nam Vân Nhất Lang tin tới. Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Dụ Hỉ Tổ vốn là cũng không có quá để ý. Bất quá khi hắn sau khi xem xong cả người đều kích động vô cùng. Đây là một cái cơ hội ngàn năm mới có nha, một khi vận dụng thích hợp, liền có thể trưởng khống đại chu triều Tam Châu chi địa. Hơn nữa phong thư này là một nửa tháng trước liền viết xong, cho tới hôm nay đưa đến kia, nói không chừng Nam Vân Nhất Lang đã bắt đầu động thủ. Người đâu, lập tức triệu tập văn võ đại thần, có chuyện trọng yếu thương nghị. Trọng đại như vậy sự tình, Tô Cựu Gà Họa Hỉ Dụ Hỉ Tổ nhất định phải cùng đại gia hỏa thương lượng một chút. Không lâu sau, cao tầng văn võ quan viên nhìn tề tụ một đường, đại gia trên mặt đều viết đầy hoài nghi thần sắc. Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Dụ Hỉ Tổ cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Nam Vân Nhất Lang tin tới cho đại gia truyền đọc. Mọi người xem xong về sau tất cả đều nín thở, có chút cực đoan phần tử càng là siết chặt nắm đấm. Bệ hạ, đây là cơ hội tốt trời ban nha. Chỉ cần cầm xuống Tam Châu nơi tốt tốt kinh doanh, chúng ta Thần Phong Đế quốc tổng hợp quốc lực nhất định lại nâng cao một bước. Không sai, ta cũng là cái ý này, Nam Vân Nhất Lang không phải ngại 5 vạn tinh binh quá ít sao? Vậy liền lại phái 5 vạn đi qua. Đúng, tiếp tục làm binh, hơn nữa chỉ có lục quân còn chưa đủ, còn muốn cộng thêm hải quân, quả thực không được thì đem hạm đội thứ 2 cũng điều tới. Bất kể như thế nào cũng phải đem kia Tam Châu chi địa lấy được lại nói. Trong chuyện này, quân thần đề nghị cơ hội là nhất trí. Vậy cũng liền không cần phải nữa lựa chọn, Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Dụ Hỉ Tổ làm ngay ra quyết định. Hắn đồng ý chư vị đại thần yêu cầu, hướng Đại Chu Đế quốc tăng binh 5 vạn, đồng thời phái hạm đội thứ 2 phối hợp đệ nhất hạm đội phong tỏa toàn bộ Đại Chu Đế quốc đường ven biển. 5 vạn đại quân điều động cũng không phải một sớm một chiều sự tình, đặc biệt là Thần Phong Đế quốc cùng Đại Chu Đế quốc còn cách biển rộng mênh mông. Nhưng bất kể như thế nào tăng binh kế hoạch đã tại chấp hành. Chạm vạng tối thời điểm, Tổ Cựu Gà Họa Hỉ Dụ Hỉ Tổ lại lần nhận được một phong thư, phong thư này cái đến từ càng thêm xa xôi Long Ba Đế Quốc. Đây là Long Ba Đế Quốc Nam Phương Tổng đốc Cản Gạ Di Thơ đích thân viết. Tổ Cựu Gạ Họa Hỉ Rồ Hỉ Tổ cũng không tự trách mình sẽ nhận được loại này một phong thư, bởi vì ban đầu chế định cái kế hoạch kia hắn là biết rõ. Liên hợp Long Ba Đế Quốc cùng nhau giáp công Đại Chu Đế Quốc, cuối cùng tội từng bước rơi tái toàn bộ Đại Chu Đế Quốc thổ địa. Hơn nữa bọn họ sở dĩ làm như vậy, cũng là vì tránh miễn Lưu Thụy điên cuồng phản công. Đây chính là Tam Châu chi địa nha, Thần Phong Đế Quốc bên này một khi động thủ, kia Lưu Thụy tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Mà hai nước ở giữa khoảng cách lại quá xa, Thần Phong Đế Quốc cách xa bản thổ tác chiến, nhất định sẽ phi thường không thuận lợi, như vậy một cái cường đại minh hữu liền có vẻ đầy đủ chất quý. Cho nên bọn họ quyết định cùng Long Ba Đế Quốc kết minh. Bất quá tại đây mặt, Tô Cựu Gà Họa Hỉ Rồ Hỉ Tô đùa bỡn một lòng mở dạng, hắn kết minh đối tượng cũng không phải là Long Ba Đế Quốc hoàng đế bệ hạ, mà là Nam Phương Tổng đốc Cản Gà Gì. Tô Cựu Gà Họa Hỉ Rồ Hỉ Tô thần tốc đem tin xem lướt qua một lần, lần này hắn cũng không có triệu tập văn võ đại thần, mà là bản thân tại lặng lặng suy nghĩ. Hướng đại chu triều tăng binh kế hoạch là trước quốc sách, đây là sẽ không thay đổi. Kia về phần cái này Long Ba Đế Quốc, nghe nói đó cũng là một cái giàu có quốc độ, nhưng cũng là một cái cường đại quốc độ. Bất quá cường đại đi nữa vận động như thế nào đây? Dã man cuối cùng là chiến thắng không văn minh. Tính toán, trước tiên bỏ qua ngươi đi. Thế nào cũng phải chờ bắt lại Đại Chu Đế Quốc toàn cảnh sau đó mới thu thập ngươi. Thần Phong Đế Quốc là một cái dã tâm vô cùng cường đại quốc gia, từ quốc chủ đến quốc dân tất cả đều cái này bức bộ dáng. Cái này không, Tô Cựu Gà Họa Hỉ Rồ Hỉ Tổ liền Đại Chu triều cách Tam Châu chi địa đều còn chưa lấy xuống đâu. Liền lại bắt đầu nghĩ đến Long Ba Đế Quốc lãnh thổ. 545 chương 546. Nguyệt Hồ Thành chương 546, Nguyệt Hồ Thành Lưu Thụy bên này. Hắn cũng không biết Thần Phong Đế Quốc đã quyết định hướng về Đại Chu Đế Quốc tăng binh. Đương nhiên, hắn coi như là biết rõ cũng sẽ không thái quá hoảng sợ. Đối phương một mực tại nghĩ đến hắn thổ địa, rất khéo a, hắn cũng có đồng dạng suy nghĩ. Lưu Thụy bên này hiệu suất làm việc là phi thường cao, ngay tại ngày thứ nhì thời điểm, ba phần hoàn chỉnh phương án liền hiện ra tại Lưu Thụy gây án trên. Thứ nhất phần là liên quan tới tăng cường quân bị, cái này ra cắt lượng cùng Tuân Lục đã làm tốt nhiều lần, bọn họ ở phương diện này rất có kinh nghiệm, cho nên không có chuyện gì để nói, Lưu Thụy đơn giản nhìn mấy lần liền để qua một bên. Thứ hai phần là liên quan tới mở trường học còn có quân giáo phương án, cái phương án này Lưu Thụy nhìn lâu mấy lần. Hơn nữa vẫn còn ở phương án phía dưới cùng bổ sung chính mình đề nghị. Lưu Thụy xử lý quân giáo mục đích chính là vì bồi dưỡng hạ tầng quân quan cùng sĩ quan cao cấp, đây là vì hắn tương lai chinh chiến thiên hạ làm bảo đảm. Thật là nhiều người đều cảm thấy đây là một cái chủ ý không tồi, vui lòng phục tùng, triệt để. Về phần mở trường học sao? Không ít người cảm thấy cái này cũng không là một ý kiến hay, bởi vì Lưu Thụy mở trường học mục đích là muốn thông dụng giáo dục bắt buộc, chính là để cho người nhà nghèo hài tử cũng có đọc sách, mắt không có thể dạy không, chủ yếu là hao tốn quá lớn, hơn nữa hài tử đều đi đọc sách, kia làm việc người thì ít. Lưu Thụy cho tới bây giờ sẽ không có giải thích qua cái gì, bởi vì hắn cũng không biết rằng giải thích thế nào. Nhưng giáo dục bắt buộc tầm quan trọng chính là không thể nghi ngờ, bởi vì đây là cách mạng công nghiệp cơ sở. Cách mạng công nghiệp cần một nhóm lớn có nhất định cơ số cơ sở công nhân kỹ thuật, nhiều như vậy công nhân đi đâu đi tìm? Chỉ có thể tự bồi dưỡng. Giáo dục bắt buộc chính là thủ đoạn. Không chút khách khí nói, chỉ cần Lưu Thụy đem giáo dục bắt buộc thông dụng tốt, kia tại tương lai cùng các nước nhà cạnh tranh thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ đứng trên ưu thế địa vị, hoặc có lẽ là những quốc gia khác căn bản là không thể cùng hắn cạnh tranh. Một câu nói, giáo dục bắt buộc chính là đang vì tương lai cường đại trả nợ. Những chuyện này quá mức siêu tiền, Lưu Thụy cũng không có và những người khác nói qua, hắn coi như là nói, đại gia cũng không nhất định có thể hiểu được. Cho nên Lưu Thụy dứt khoát liền không giải thích, bất quá hắn quyết tâm chính là vẫn luôn là kiên định. Thứ ba phần phương án là liên quan tới Trúc Thành. Tại Long Vĩ Quan còn có thiết lập thành ở giữa mênh mông trên đại thảo nguyên có một nơi mèo hơn nữa tốt tươi địa phương, chỗ đó trước tiên là gia luật hùng phong lãnh địa, hắn chết về sau nơi này lại bị Bạch Dương Vương cho chiếm. Mà Bạch Dương Vương lại là chết tại Lưu Thụy trên tay, vậy theo trên thảo nguyên quy định, địa phương này liền quy Lưu Thụy sở hữu. Trên thực tế không cần thiết phiền toái như vậy, theo như cái nào quy định địa phương này cũng là Lưu Thụy, bởi vì Lưu Thụy to bằng nắm tay. Lưu Thụy từng tại địa phương này nghỉ ngơi qua, nhất làm hắn khắc sâu ấn tượng là một nơi giống như tấm gương tiên nhiên hồ bạc. Trên thảo nguyên loại này hồ bạc cũng không nhiều, cho nên phụ cận đây bèo hơn nữa tốt tươi. Hơn nữa cái hồ này còn có một cái phi thường dễ nghe tên, gọi Nguyệt Lượng Hồ. Phương án trên chính là ở cái địa phương này trúc thành, cái này cân nhắc rất có đạo lý, bởi vì tại đây trúc thành sức ảnh hưởng lớn nhất, hơn nữa nơi này địa lý vị trí cực kỳ ưu việt. Duy nhất khó khăn chính là ở chỗ này trúc thành không quá dễ dàng, trên thực tế tại toàn bộ trên thảo nguyên trúc thành đều là không quá dễ dàng. Nếu không ra luật hùng phong cùng hắn tộc nhân cũng sẽ không tới chết đều ở tại trong lều. Đương nhiên, trở lên những vấn đề này đối với Lưu Thụy lại nói không tính là khó khăn, bởi vì hắn nước trên tay bùn đa dụng không xong. Hơn nữa chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể lượng lớn sinh sản. Duy nhất có thể xem như khó khăn khả năng chính là làm sao đem cái này lượng lớn xi măng vận chuyển tới Nguyệt Lượng Hồ phụ cận đi. Bất quá, khó khăn này cũng là có biện pháp giải quyết. Lưu Thụy đem trúc thành phương án lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, cuối cùng hắn tại phương án sau cùng viết lên Nguyệt Hồ Thành ba chữ to. Đây chính là tòa thành kia tên. Cái tên này vốn là Lưu Thụy tiện tay cùng nhau, ta liền tại tương lai không lâu, Nguyệt Hồ Thành nên đón một lần lớn hơn cơ hội phát triển. Từ nay về sau, Nguyệt Hồ Thành nhất phi trùng thiên, vốn là biến thành Nguyệt Hồ quận, càng về sau, toàn bộ thảo nguyên đều biến thành Đại Chu triều thứ 10 cái châu. Tên chính là căn cứ vào Nguyệt Hồ Thành đến, Nguyệt Châu. Đương nhiên, trở lên những thứ này là tương lai sự tình. Hiện nay nơi nào còn chỉ là một nơi thủy thảo phong mỹ mục trường. Ngay tại Lưu Thụy thẩm duyệt phương án thời điểm, Vạn Trung Lưu cho đệ đệ mình Vạn Tông Minh làm xong tang sự. Vạn Tông Minh thi thể bị chôn ở trong mộ tổ, mộ bia là Vạn Trung Lưu đích thân tìm người chế tạo. Thượng thư, Chu Cố Trinh Bắc đại tướng quân Vạn Thị Tông Minh chi mộ. Nhìn đến kia băng lãnh mộ bia, Vạn Trung Lưu tâm tình hơn nữa phức tạp. Hôm nay hồi tưởng lại ngày đó cảnh tượng đến, Vạn Trung Lưu vẫn cảm thấy thật không thể tin. Tại ngày đó dưới tình huống đó, hắn vậy mà vẫn lựa chọn tử chiến không lùi, một điểm này phi thường không phù hợp hắn tính cách. Chủ nhân, những cái kia thần phong đế quốc xuất sinh lại đang thiêu giết mãnh liệt, dòng dã một cái chấn tử á, sở hữu bách tính đều bị bọn họ giết. Liền lao nhân cùng hài tử cũng không có bỏ qua cho. Vạn Trung Lưu quản gia trong lúc bất chợt chạy tới báo cáo, hắn nói chuyện đều có chút run run, trên mặt hoàn toàn phẫn nộ. Hắn có một cái đồng hồ đệ ngay tại cái kia chấn tử, một nhà 18 miệng đều bị giết. Cái gì? Đám xuất sinh này, bọn họ làm sao dám đây? Vạn Trung Lưu cũng rất tức giận, bởi vì bị giết tất cả đều là hắn chỉ hạ bách tính. Phẫn nộ hắn trực tiếp liền đi tìm Nam Vân Nhất Lang. Nghĩ ban đầu song phương là thương lượng xong, toàn bộ kiến đức phòng ngự tạm thời do Nam Vân Nhất Lang cùng thủ hạ của hắn tiếp quản. Hắn lúc ấy đáp ứng nói rõ ràng, nhất định sẽ yêu quý bách tính. Hơn nữa bản thân cũng cho hắn gom góp lương thực, bọn họ hoàn toàn sẽ không có ăn. Cho nên hôm nay trận này giết hại hoàn toàn chính là cố ý. Vạn Trung Lưu liền tính giỏi nhịn đến đâu cũng không chịu nhận, huống chi hắn cho tới bây giờ đều không phải cái gì tốt tính khí. Đại khái một giờ sau, Vạn Trung Lưu trực tiếp tìm ra Nam Vân Nhất Lang. Vạn Trung Lưu các hạ, ngươi đến ngồi bạn, chỗ này của ta có thượng hạng hồng trà, ngươi có thể nếm một chút. Nam Vân Nhất Lang trên mặt là mang theo nụ cười, rất thân thiện, không hơn Vạn Trung Lưu lại đem cái này trở thành trào phúng. Nam Vân Nhất Lang, bớt ở chỗ đó giả vờ giả vịt. Ta không tin ngươi không biết ta tại sao tới tìm ngươi. Vạn Trung Lưu rất tức giận, lớn tiếng gầm hét, hắn từng cố gắng khống chế tâm tình mình, chính là thử tốt mấy cái lần cũng không có khống chế được, cho nên cuối cùng bạo phát. Các hạ, hà tất tức giận như vậy đâu? Chẳng qua chỉ là mấy cái dân đen mà thôi, lại nói, những cái kia dân đen đều có cùng Lưu Thụy bên kia làm ăn, cái này ở chúng ta chỗ đó tương ứng lấy tội phản quốc luận sự, cho nên bọn họ chết không có gì đáng tiếc. Được. Được a. Đã nói, mấy cái dân đen. Có thể những cái kia cũng là ta Đại Chu con dân, bọn họ là ta chỉ hạ bất tính. Vạn Trung Lưu càng nghĩ càng tức giận, nếu là lúc trước mà nói, hắn đã sớm trở mặt. Cho dù là hiện tại, hắn cũng ở tại bạo phát danh giới, thẳng đến Nam Vân Nhất Lang bắt đầu cầm toàn bộ vạn gia đến uy hiếp. Các hạ, ta khuyên ngươi chú ý ngươi nói chuyện chọn lời và ngữ khí. Chúng ta Thần Phong Đế quốc binh lính là ưu tú nhất binh lính, bọn họ giết vài người căn bản là không tính cái gì, hơn nữa ta không bảo đảm bọn họ có thể hay không đến nhà ngươi đi đi một vòng. 546N chương 547. Nam Vân Nhất Lang nhu đồ chương 547, Nam Vân Nhất Lang nhu đồ. Nam Vân Nhất Lang hiện tại là không có chút nào thêm che giấu. Đối phương sắc mặt cũng càng ngày càng kinh tởm. Bởi vì hiện nay, toàn bộ Nam Phương Ba Châu chính là Nam Vân Nhất Lang vật trong túi, trước kia uy phong vô cùng bạn gia bị bắt chẹt gắt gao. Vạn Trung Lưu cũng là biết rõ một điểm này, hắn hôm nay là quả thực giận mới tìm qua đây. Hắn nguyên bản mục đích chỉ muốn nhường đối phương khiêm tốn một chút, có thể sự thật chứng minh hắn hoàn toàn nghĩ sai, đối phương chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng ngày càng không có kiêng kỵ gì cả. Cáo tử. Vạn Trung Lưu một câu lời dư thừa cũng không có nói, thậm chí ngay cả chờ xem các loại cũng không có nói, bởi vì hắn biết rõ, tại không thời điểm có thực lực nói dọa là không nhất sáng suốt hành động. Nhưng cừu hận hạt giống đã chôn, song phương tiếp theo rất khó lại giống như kiểu trước đây sống chung. Nhìn đến Vạn Trung Lưu rời khỏi bóng lưng, Nam Vân Nhất Lang trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Hôm nay hắn đại thế đã thành, bốn vạn đại quân chú đóng kiến đức, không lâu sau còn sẽ có quân đội chạy tới, những này chính là hắn phân khích. Vạn Trung Lưu coi như là không phục nữa, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Bất quá, trong chuyện này, Nam Vân Nhất Lang phó quan lại có bất đồng cái nhìn. Chỉ thấy hắn tiến đến một bước, tại Nam Vân Nhất Lang bên tai nói ra, "Tư lệnh đại nhân, cái này Vạn Trung Lưu chỉ sợ sẽ không chịu để yên, chỉ sợ hắn ở sau lưng làm một chút lén lút, chúng ta có cần hay không?" Vừa nói, phó quan làm một cái xóa sạch cổ tử động tác, ý kia đã khá là hiểu hiện, phải đem Vạn Trung Lưu giết chết. Bây giờ còn chưa được. Nam Vân Nhất Lang lắc đầu một cái, ít nhiều có chút tiếc nuối nói ra, cái này Vạn Trung Lưu tuy nhiên không quân đội, nhưng bọn hắn nhà tại Nam Phương Ba Châu kinh doanh nhiều năm, sinh ý cùng thế lực đều phi thường lớn, muốn là hiện tại đem hắn giết, những cái kia sản nghiệp cùng sinh ý tiếp thụ sẽ có phiền toái rất lớn. Chờ một chút nữa đi, chờ chúng ta triệt để trưởng khống hắn sản nghiệp, còn có sinh ý cùng con đường, đến lúc đó chính là hắn tự kỷ. Tư lệnh đại nhân cao minh a. Ngài bày mưu tính kế quyết thắng vạn dặm, thật sự là mưu tính sâu xa nhà, đáng thương Vạn Trung Lưu tại Nam Phương Tam Châu kinh doanh thời gian dài như vậy, đến cuối cùng tất cả đều được cho ngài làm áo cưới. Ha ha ha. Nói tới chỗ này hai người tất cả đều cười, Nam Vân Nhất Lang là đắc ý cười, phó quan là định hót cười. Phản phất cái này Nam Phương Ba Châu và sở hữu sản nghiệp đều là bọn họ vật trong túi. Sau khi cười xong, Nam Vân Nhất Lang sắc mặt lập tức lại âm trầm. Hắn tự tin toàn bộ Nam Phương Ba Châu không trốn thoát lòng bàn tay hắn, nhưng lại không muốn chỉ hoãn thời gian quá dài. Cho nên liên quan tới làm sao tăng nhanh cái này tiến trình, hắn bắt đầu nghĩ cặn kẽ lên. Tư lệnh đại nhân đang suy nghĩ gì? Vì sao mặt ủ mày chau? Nga, ta là đang nhớ. Nam Vân Nhất Lang ngược lại không có dấu dếm, trực tiếp đem chính mình băn khoăn nói thẳng ra. Phó quan nghe xong đồng dạng cau mày, bất quá theo sát hắn chân mày liền thư triển ra, bởi vì hắn nghĩ đến một cái chủ ý không tồi. Tư lệnh đại nhân, thuộc hạ có một cái không chính chắn suy nghĩ, không biết có nên nói hay không. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể không để cho ngươi nói sao? Nói. Đúng như vậy, tư lệnh đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, liền hôm nay cục diện này, Vạn Trung Lưu liền tính như thế nào đi nữa cũng không khả năng khuấy lên bao lớn sóng gió. Hắn duy nhất có thể cho chúng ta tạo thành phiền toái là được, không lấy tay trên sản nghiệp cùng sinh ý thông khoái giao ra. Chúng ta đương nhiên có thể cướp trắng trợn, nhưng cướp trắng trợn nói dễ dàng tạo thành hỗn loạn, chính là khôi phục nguyên khí liền cần thời gian phải rất lâu, loại này được trả bằng mất. Chính là, ngươi muốn cho Vạn Trung Lưu ngoan ngoãn đem những thứ này giao ra cũng rất không có khả năng. Quan trọng nhất là, chúng ta căn bản cũng không biết hắn có bao nhiêu, có thứ gì, cho nên nói nhiều như vậy, tất cả đều là phí lời, ngươi liền nói chuyện này giải quyết như thế nào? Nam Vân Nhất Lang mười phần không kiên nhẫn nói một câu, sắc mặt vẫn âm u, phó quan không dám thờ ơ, đội vàng trả lời, phải phải, lập tức liền nói, thuộc hạ suy nghĩ phải, chúng ta chưa chắc thế nào cũng sẽ tại Vạn gia cái này trên một thân cây treo cổ a, hoàn toàn có thể tìm những gia tộc khác hợp tác sao? Vạn gia phát triển tới hôm nay mức này, nhất định sẽ có không ít cựu nhân, cho dù không phải địch nhân, coi như là trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh cũng được. Chúng ta đại lực nâng đỡ Vạn gia đối thủ cạnh tranh, để cho đối thủ cạnh tranh đánh trận đầu, sơi tái Vạn gia sản nghiệp cùng sinh ý, chỉ cần đưa ra một vài chỗ tốt là được, không lo đối phương không ra sức. Chỉ cần đối phương chịu ra sức, vậy chúng ta liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đạt được muốn mọi thứ. Phó quan nói xong cũng lặng lặng nhìn đến Nam Vân Nhất Lang. Nam Vân Nhất Lang cũng không có lập tức trả lời, mà là lặng lặng suy tính. Tốt một lúc sau, hắn mới vô đùi nói ra, được à, cái chủ ý này không sai, ngươi tiểu tử đầu chuyển khá nhanh. Cứ làm như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách, ngươi đi tìm Vạn gia cựu nhân, sau đó đem hắn đưa tới trước mặt của ta đến, chuyện này muốn là hoàn thành, ta cho ngươi nhớ một đại công. Đa tạ tư lệnh đại nhân, đa tạ tư lệnh đại nhân, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm, nhanh đi đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Vâng. Phó quan đáp ứng một tiếng trực tiếp liền đi, cả người hắn phảng phất như là đánh máu gà một dạng. Lúc này Vạn Trung Lưu còn không biết Nam Vân Nhất Lang đã tay bắt đầu trừng trị hắn. Hôm nay hắn chính đang lập mưu lại lần nữa tổ kiến quân đội đâu. Phải thì phải lại lần nữa tổ kiến quân đội. Vạn Trung Lưu đã sớm biết, trong tay có quân đội nói chuyện có thể kiên cường. Cũng tỉ như Vạn Tông Minh còn thời điểm sống sót, đệ đệ của hắn tuy nhiên cho tới bây giờ cũng không đánh qua cái gì ra dáng thắng trận, nhưng bọn hắn lại có mấy trăm ngàn đại quân nơi tay, khi đó ngay cả lão hoàng đế cũng phải xem sắc mặt. Lưu Thụy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay đâu? Đệ đệ mình mới chết không có bao lâu, quân đội cũng bị tiêu diệt không bao lâu, Nam Vân Nhất Lang liền căn bản không để hắn vào trong mắt, càng thậm chí hơn còn ám chỉ muốn giết chết cả nhà hắn. Đối với loại chuyện này, Vạn Trung Lưu tuyệt không thể nhẫn. Ngay sau đó hắn quyết định bí mật trọng kiến Vạn gia quân. Vì thế hắn thậm chí phải vận dụng Vạn gia của cải. Thế nào? Ta để ngươi làm sự tình làm xong sao? Trong thư phòng, Vạn Trung Lưu đối với mới vừa trở về quản gia thấp giọng hỏi. Trở về lao ra mà nói, tất cả đều làm xong, ngài cứ yên tâm đi. Sở hữu màu sắc đều chôn ở ngoại thành tổ ốc bên trong, ta lại an bài hơn 50 cái nhà đình trong bóng tối canh gác, bảo đảm không sơ hở tí nào. Được, làm rất tốt. Lão quản gia là Vạn Trung Lưu người tín nhiệm nhất, ngay sau đó hắn trông nom việc nhà bên trong lão kho vị trí và mở ra phương thức nói cho hắn biết, để cho hắn đem bạc vận chuyển tới một chỗ an toàn. Lão kho là Vạn gia lịch đại tích lũy tài phú, vị trí cụ thể chỉ có gia chủ có thể biết. Hơn nữa Vạn gia có tổ hấn, lịch đại con cháu đều muốn trông coi lão kho, không phải Vạn bất đắc dĩ cũng tuyệt đối không mở ra. Đương nhiên, đối với Vạn Trung Lưu lại nói, hiện tại chính là Vạn bất đắc dĩ, cho nên dự tính của hắn dùng lao trong kho bạc với tư cách căn bản, Đông Sơn tái khởi. 547N chương 548. Tăng cường quân bị chương 548, tăng cường quân bị Vạn Trung Lưu bên này nhi chính đang chuẩn bị chiêu binh mãi mã. Lưu Thụy cũng tại làm đồng dạng sự tình, chỉ có điều Vạn Trung Lưu là lén lén lút lút, sợ bị Nam Vân Nhất Lang phát hiện, mà Lưu Thụy bên này chính là giống chống khua chiêng tăng cường quân bị, mở ra điều kiện tốt vô cùng. Nghe nói sao? Triều đình lại phải tăng cường quân bị. Thục Châu Hán Trung quận một cái tiểu thô tử, hai cái lao hán chính đang trong ruộng tán gẫu. Một cái trong đó lao hán mặt mũi hường hào, vóc dáng cường tráng, má trái trên còn có một đạo rõ ràng mặt sẹo. Một cái khác lao hán có chút gầy yếu, trên mặt đen tuyển tràn đầy nếp nhăn, đó là năm tháng lưu lại khe rãnh. Không phải triều đình muốn tăng cường quân bị, là lưu trong sạch trời muốn tăng cường quân bị. Mặt sẹo lao hán tiếp lời thủ lĩnh, nhắc tới Lưu Thanh Thiên thời điểm, mặt hắn trên mặt tràn đầy sùng bái tôn kính chi ý, theo sát sửa lời nói, nhìn ta trí nhớ này luôn không đổi được, hiện tại hẳn cứ gọi Nhiếp Chính Vương. Ha ha ha, triều đình cùng Nhiếp Chính Vương có cái gì khác nhau chớ? Người lão già này phải cứ cùng ta tích cực nhi. Ha ha. Trước mắt vẫn còn có chút khác nhau, không quá sớm muộn đều giống nhau, ta hiện tại liền mong đợi Lưu Thanh Thiên nắm chính quyền đây. Ta phải nói, thiên hạ này nên quy Lưu Thanh Thiên, loại này chúng ta dân chúng liền có cuộc sống tốt. Cũng không là, lúc thời niên thiếu nhà chúng ta là chạy nạn qua đây, mùa màng không tốt, cả nhà chỉ lát nữa là phải chết đói, nhờ có Lưu Thanh Thiên cứu giúp nạn dân, trả cho chúng ta xây phòng tử cho chúng ta trồng trọt, Lưu Thanh Thiên là chúng ta cả nhà đại ân nhân a. Lưu Thanh Thiên muốn tăng cường quân bị, ta lão hán đều có thể cầm đao ra chiến trường giết địch. Lão già kia, ngươi đều cái này bước bộ dáng, cũng đừng ra chiến trường cho Lưu Thanh Thiên mất mặt, để con trai của ngươi tử đi còn tạm được. Cần phải ngươi nói, lão đại nhà ta đã sớm đi, vẫn là từ xưởng sắt thép bên kia đi đấy. Ta phải nói cái này số tiểu tử chính là không biết phải trái, Tấn Dương xưởng sắt thép đó là thật tốt công tác nhà, hắn chỉ lát nữa là phải lên tới quản sự, nhưng đột nhiên liền đi làm lính, cái này rất đáng tiếc. Gầy yếu lao hán tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại tràn đầy kiêu ngạo. Mặt sẹo lao hán nhất hiểu tâm tư khác, lập tức trực tiếp nói, lão già kia, bớt ở kia chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Nhà ngươi lão đại đi tổng quân có thể so sánh làm cái gì đó quản sự có tiền đồ nhiều. Tương lai giết địch lập công, làm cái quân quan, đây chính là quang tông diệu tổ a. Cho một cái xưởng trưởng đều không đổi. Hắc hắc hắc. Gầy yếu lao hán bị nói đến trong tâm khảm, cũng không phản bác, chính là hắc hắc không ngừng cười. giống như sự tình tương tự có không ít đều ở đây phát sinh. Nghe nói Lưu Thụy tăng cường quân bị tin tức, hắn chỉ hạ bách tính buôn tẩu cho biết, dũng dược báo danh tham gia người càng là không phải số ít. Đi lính đánh trận đương nhiên là rất nguy hiểm, hơn nữa là có sinh mạng nguy hiểm. Có thể Lưu Thụy cho đãi ngộ cao à? Hơn nữa Lưu Thụy công việc quảng cáo làm phi thường đúng chỗ, dân chúng đều biết rõ, tiêu diệt địch nhân là vì bảo vệ mình hiện có sinh hoạt không bị phá hư, mà làm lính chính là tiêu diệt địch nhân hiệu quả đường tắt. Bọn họ đều là nếm được ngon ngọt người, những này phân đến mà dân chúng là Lưu Thụy tối kiên định người ủng hộ. Không người nào nguyện ý qua trước kia loại tối tăm không mặt trời, ăn bữa hôm lo bữa mai ngày. Cho nên trưng binh nơi bên ngoài đến ứng chinh đi lính bách tính phi thường dũng dược, phi thường tích cực. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không sợ chết, dù sao nhân tính vật này còn rất phức tạp. Bất quá Lưu Thụy chỉ là tăng cường quân bị 15 vạn mà thôi. Một ít người không quan trọng có muốn hay không đến thật không trọng yếu như vậy. Dù sao thì trước mắt mà nói, Lưu Thụy chỉ hạ 6 cái châu báo danh đầu quân bách tính đã vượt qua 30 vạn. Đã rất nhiều, quá giàu có, còn phải quét xuống một nửa đây. Đại quy mô tăng cường quân bị là một cái khá phức tạp quá trình, từ sàng lọc đến huấn luyện, lại tới thành quân. Bất quá Lưu Thụy bên này đã không phải thứ nhất lần làm chuyện này. Sở hữu trình tự đều quen việc dễ làm, hơn nữa đều có đặc biệt nhân viên. Cho nên tăng cường quân bị tốc độ là tương đương nhanh. Căn cứ vào tham mưu bộ mới nhất xuống phát tăng cường quân bị kế hoạch, tân binh huấn luyện chu kỳ đại khái vì 3 tháng. Huấn luyện nội dung chủ yếu lấy đội ngũ huấn luyện làm chủ. Đây là vì bồi dưỡng binh lính phục tùng tính cùng tính kỷ luật. Phương án cụ thể vẫn là Lưu Thụy nói ra đi. Thứ hai cái chính là bồi dưỡng quân nhân cảm thấy vinh dự cùng sứ mệnh cảm giác, trước tiên đem vì sao đánh trận và vì ai đánh trận vấn đề giải thích rõ. Sau đó mới bắt đầu huấn luyện giết địch kỹ năng. Cái này một lần tăng cường quân bị chủng loại dù sao phải chia làm 3 cái. Theo thứ tự là kỵ binh, bộ binh và pháo binh. Hỏa thương binh chi phí quá cao, cho dù lấy Lưu Thụy tài lực cũng vừa bận vũ trang 2 cái đoàn mà thôi. Ngay tại lúc này trực tiếp bảo vệ hắn an toàn 2 cái cảnh vệ đoàn. Lưu Thụy đương nhiên biết rõ hỏa thương binh tầm quan trọng, hắn cũng chuẩn bị muốn mở rộng một nhóm. Bước đầu tính toán, Lưu Thụy chuẩn bị đang gia tăng 4 cái đoàn hỏa thương binh. Đương nhiên, những này hỏa thương binh chắc chắn sẽ không tại phổ thông người dân bên trong mà tuyển chọn, chỉ có mỗi cái trong bộ đội tinh anh mới có thể báo danh tham gia một cái nội bộ sàng lọc. Sàng lọc qua đi mới có cơ hội trở thành chính thức hỏa thương binh. Tóm lại không quá dễ dàng chính là, ngay tại Lưu Thụy bên này như dầu sôi lửa bỏng tăng cường quân bị thời điểm, tại phía xa Dự Châu kiến nghiệp Vạn Trung Lưu cũng tại tăng cường quân bị. Trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, hơn nữa lượng lớn bạc phát hạ đi, hắn lại lần nữa triệu tập đến 1 vạn dân tráng. Cái này 1 vạn dân tráng coi như là hắn căn bản, Vạn Trung Lưu tốn không ít bạc phân phối cho bọn hắn bị tinh xảo vũ khí cùng bị giáp. Bất quá duy nhất tiếc nuối chính là những người này còn chưa từng thấy qua huyết, cho nên ngắn hạn bên trong sẽ không hình thành hiệu quả lực chiến đấu. Vạn Trung Lưu mua sắm nhóm này vũ khí trang bị thời điểm là lén lén lút lút tiến hành, nhà bọn họ tại Dự Châu kinh doanh nhiều năm, muốn tránh né Nam Vân Nhất Lang thai mắt vẫn là phi thường dễ dàng. Ngược lại thẳng đến nhóm này vũ khí giao đến kia 1 vạn dân tráng trong tay, Nam Vân Nhất Lang còn không biết chuyện này đi. Bất quá chuyện này tuy nhiên lừa gạt được Nam Vân Nhất Lang, nhưng không giấu giếm được bản địa thế gia đại tộc. Những này đại tộc thế lực bản căn sai tiết, không chừng chỗ nào cùng chỗ nào liền trong bóng tối tương liên. Cho dù là tại trên đường chính tầm thường nhất địa phương, đều có thể có bọn họ thái mắt. Bất quá, trước kia thời điểm, những thế gia này đại tộc đều bị Vạn gia cho phục, bọn họ tất cả đều khuất phục tại Vạn gia dưới dâm uy, ngay cả một chữ không cũng không dám nói. Đương nhiên, tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau, hướng theo Vạn gia quân triệt để tiêu diệt, Vạn gia địa vị cũng rất xuống ngàn trượng, nhưng nguyên bản khuất phục tại hắn dưới dâm uy người cũng sẽ không cần sợ hắn nữa. Cũng tỉ như hiện tại, Vạn gia liền bị một cái lao bài gia tộc cho để mắt tới. Gia tộc này chính là Điền gia. Điền gia tổ tiên cùng Vạn gia quan hệ thông gia, sau đó bởi vì lợi ích vấn đề phi thường không vui. Ở phía sau đến Vạn gia nhất phi trùng tiên, Điền gia cũng liền triệt để tĩnh mịch lên. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, chủ nhà họ Điền ruộng quyết định không còn nhẫn lại. Cái này không, Điền gia đã biết rõ Vạn Trung Lưu chiêu binh mãi mã tin tức. Chủ nhà họ Điền Điền Văn Thắng cảm thấy chuyện này rất trọng yếu. Ngay sau đó hắn trong đêm đến ra mắt Thần Phong Đế quốc đệ nhất hạm đội tổng tư lệnh Nam Vân Nhất Lang. 548 en chương 549. Hạ sát thủ chương 549, hạ sát thủ ngươi nói cái gì? Vạn Trung Lưu ra hỏa tại chiêu binh mãi mã, đã có hơn 1 vạn người. Nam Vân Nhất Lang nghe thấy Vạn Trung Lưu chiêu binh mãi mã tin tức phi thường khiếp sợ. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt Điền Văn Thắng, ngữ khí nghiêm túc mà lại nghiêm túc. Ngươi xác định ngươi nói đều là thật? Ngươi có biết cho ta nói dối là kết quả gì? Tư lệnh đại nhân, tiểu nhân lời nói câu đều thật à? Ngươi nếu không tin, tiểu nhân có thể mang ngài tự mình quan sát. Ta liền không qua quan sát, bất quá ngươi dẫn ta phó quan đi cũng giống như vậy. Phải phải, đại nhân nói thật, đại nhân là Vạn Kim chi thể, làm sao có thể làm những chuyện này? Lâm, nắm chặt thời gian đi, chỉ cần như lời ngươi nói mọi thứ đều thật, ta cho ngươi nhớ một cái công lớn. Đến lúc đó tuyệt đối không thiếu chỗ tốt của ngươi. Nam Vân Nhất Lang trực tiếp liền ném ra một cái mồi nhử, kỳ thực cũng không thể xem như mồi nhử, bởi vì bọn hắn sớm đã có tại Đại Chu Đế quốc nâng đỡ người đại diện tính toán. Lúc trước nâng đỡ người đại diện là Vạn Trung Lưu huynh đệ, nhưng này hai huynh đệ không có ý chí tiến thủ, chính mình đem mình tiền vốn cho chơi không. Hơn nữa cái này Vạn Trung Lưu còn giống như không làm sao nghe lời, hắn vậy mà lén lén lút lút chiêu binh mãi mã. Hắn muốn làm gì? Cái này rõ ràng chính là hướng tự mình tới nha. Cho nên Nam Vân Nhất Lang tính toán đổi một cái người phát ngôn, mà trước mắt Điền Văn Thắng chính là không sai nhân tuyển. Một mặt nhà bọn họ cũng là làm ăn, đã từng vẫn là Vạn gia đối thủ cạnh tranh, tiếp nối đã dậy chưa quá lớn khó khăn. Ở một phương diện khác nhà, thực lực đối phương tương đối nhỏ yếu, sức ảnh hưởng cũng không có Vạn gia lớn như vậy, chỉ cần hắn dám không nghe lời, kia bất cứ lúc nào đều có thể bắt hắn cho tiêu diệt. Tổng hợp hai điểm này cân nhắc, Điền Gia là ứng cử viên thích hợp nhất. Đương nhiên, hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là Điền Văn Thắng theo như lời hết thảy đều là thật. Điền Văn Thắng theo như lời những chuyện này rất nhanh liền đạt được xác minh. Nam Vân Nhất Lang phó quan đem mọi thứ cũng nhìn thấy rõ ràng. Được à, gia hỏa này vậy mà còn dám có những này không thiết thực suy nghĩ, ta xem mạng hắn cũng là đến cuối. Nam Vân Nhất Lang biết rõ tin tức sau đó liên tục cười lạnh, hắn đã động sát tâm. Hơn nữa trước mắt cũng đã tìm được đồ thay thế, kia bạn Trung Lưu cũng không có cần thiết tồn tại đi xuống. Quay đầu, Nam Vân Nhất Lang đối với chính mình phó quan nói ra, ngươi đi chuẩn bị một chút, tổ chức hai cái sư đoàn binh lực, lại đem hai cái súng kiếp doanh đều mang theo. Động tác vừa nhanh, hạ thủ sạch sẽ hơn. Tóm lại một người sống cũng không để lại, nghe hiểu sao? Tư lệnh đại nhân yên tâm, thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phó quan đáp ứng một tiếng đi chuẩn bị ngay. Nam Vân Nhất Lang nhìn về phía Điền Văn Thắng, hắn nói, lần này chuyện ngươi làm rất tốt, ta sẽ tưởng thưởng ngươi, vừa bạn, Vạn Trung Lưu sau khi chết, chúng ta cần một người thay mặt trưởng khống hắn sinh ý cùng thế lực, ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm sao?
A, có thể.
Có thể a. Điền Văn Thắng nghe nói như vậy kích động toàn thân si khang, hết thảy các thứ này đều là hắn ước mong nha. Những năm gần đây một mực bị Vạn gia hai huynh đệ đè ép, hắn thật sự là quá oan uổng, hôm nay rốt cuộc phải xoay mình, hắn làm sao có thể không kích động đâu.
Được, ta tạm thời tin tưởng ngươi mà nói, bất quá chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ngươi tốt nhất thật có năng lực đảm nhiệm, nếu không ta sẽ cho ngươi biết lừa gạt ta là kết quả gì.
Nam Vân Nhất Lang vừa nói rút ra bên hông bảo đao, hàn khí bức người miệng lưỡi đổi tại Điền Văn Thắng trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái, hắn mạng nhỏ liền chơi xong. Điền Văn Thắng nín thở, đại khí nhi cũng không dám thở gấp, lúc này hắn mới trong lúc bất chợt nhớ lại, trước mắt giá hỏa là một cái ác ma giết người không chớp mắt, lập tức không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Ken. Giây lát về sau, Nam Vân Nhất Lang thu đao vào vỏ, lúc này Điền Văn Thắng mới xem như thở phào một cái, bất quá hắn toàn bộ sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Cây đao này đưa cho ngươi, từ nơi này một khắc bắt đầu, ngươi liền đại biểu chúng ta Thần Phong Đế quốc tại cái này một miếng đất đi lên khiến cho quyền lực. Đa tạ đại nhân ban thưởng, đa tạ đại nhân ban thưởng. Điền Văn Thắng run lập cập thanh đao nhận lấy, gắt gao ôm vào trong ngực, giống như đó là cánh mạng hắn bên trong đồ trọng yếu nhất. Một khắc này, trong ánh mắt của hắn dấy lên nồng đậm ngọn lửa dục vọng, hắn phảng phất đã thấy chính mình trở thành mảnh đất này chúa tể thì chẳng cảnh. Bất quá hắn cuối cùng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, một cái muốn đổi là có thể bị thay đổi triều đại trở về. Điền Văn Thắng buổi tối hôm đó cũng không trở về, ngủ ở Nam Vân Nhất Lang trong quân doanh. Ngày thứ nhì sáng sớm, mặt trời mọc thời điểm, Nam Vân Nhất Lang đem Điền Văn Thắng kêu đến, để cho hắn cùng chính mình cùng nhau kiểm duyệt Thần Phong Đế quốc quân đội. Điền Văn Thắng, ngươi xem chúng ta Thần Phong Đế quốc quân đội phải trang uy vũ a.
Uy vũ?
Thật sự là quá uy vũ, quân đội như vậy giống như là thiên binh thiên tướng.
Ha ha ha, ngươi thật đúng là biết nói chuyện.
Nam Vân Nhất Lang a cười ha ha, theo sát hỏi, chúng ta Thần Phong Đế quốc quân đội so với các ngươi Đại Chu triều quân đội đến làm sao nha?
Vậy dĩ nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất. Chúng ta Thần Phong Đế quốc quân đội là thiên binh thiên tướng, hán Đại Chu triều quân đội nhiều nhất là một đám ô hợp a.
Ha ha, tốt, ngươi nói không sai, vậy ta hỏi lại ngươi, ta Thần Phong Đế quốc quân đội so với hán Vạn Trung Lưu Vạn Gia quân đến làm sao nha?
Vậy căn bản không có một chút khả năng so sánh.
Vạn Gia quân chính là một đám bất nhập lưu đám người ô hợp, hắn làm sao có thể cùng chúng ta Thần Phong Đế quốc quân đội đánh đồng với nhau đâu?
Đó nhất định chính là một loại vũ trụ.
Được a, đã nói.
Nghe cho kỹ, hiện tại ta liền đem chi đội ngũ này chỉ huy quyền giao cho ngươi. Do ngươi chỉ huy bọn họ đi đem Vạn Gia và Vạn Gia quân cho ta chém tận giết tuyệt.
A. Nam Vân Nhất Lang lời nói này phi thường đột nhiên, Điền Văn Thắng cảm suýt chút nữa không có bị chấn kinh.
Làm sao?
Ngươi không muốn?
Nhìn thấy Điền Văn Thắng chần chờ, Nam Vân Nhất Lang sắc mặt lúc ấy liền lạnh xuống. Phía sau hắn thị vệ cũng đầy mặt ác ý nhìn về phía Điền Văn Thắng, sắc ý dâng trào.
Điền Văn Thắng tuyệt không hoài nghi, chỉ cần mình dám nói một chữ không kia sau một khắc liền phải đầu một nơi thần một nẻo.
Tốc độ ánh sáng ở giữa, Điền Văn Thắng lập tức liền thấy rõ cục thế trước mắt, hơn nữa làm ra sáng suốt nhất lựa chọn.
Nguyện ý nha, tiểu nhân thật sự là quá nguyện ý.
Đa tạ tư lệnh đại nhân cho tiểu nhân một cái cơ hội như vậy, ngài ân đức tiểu nhân một đời cũng không dám quên.
Ha ha ha, tốt, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi thắng lợi tin tức.
Điền Văn Thắng vừa nói như vậy, Nam Vân Nhất Lang lập tức liền lại cao hứng. Hắn không quan tâm đối phương hư tình giả ý, hắn tại còn là đối phương thái độ. Chỉ cần đối phương một mực như vậy nghe lời là tốt rồi, về phần trong lòng của hắn cuối cùng làm sao nghĩ, căn bản cũng không có vấn đề.
Cùng lúc đó, tại Vạn Trung Lưu bên này, lúc này hắn chính đang tổ chức mới chiêu mộ vạn gia quân huấn luyện đi.
Đối với Nam Vân Nhất Lang đã phái người tới giết chuyện này, hắn là không biết chút nào.
Được, đại gia nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi.
Vạn Trung Lưu ra lệnh một tiếng, mới tổ kiến vạn gia quân phân tán bốn phía.
Vốn là cho rằng huấn luyện quân đội rất chuyện dễ dàng, hôm nay tự mình bắt đầu mới hiểu được, luyện binh thật đúng là không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là huấn luyện một chi có thể đánh cứng rắn trận tinh binh.
549 N chương 550. Vạn Trung Lưu bắt đầu đảo vòng chương 550, Vạn Trung Lưu bắt đầu đảo vòng vạn đại nhân, không tốt, ngoài 10 dặm phát hiện rất nhiều quân đội, nhìn trang bị là Nam Vân Nhất Lang người, bọn họ hiện tại đang hướng bên này chạy tới đây.
Hướng bên này chạy tới.
Bọn họ muốn làm gì?
Vạn Trung Lưu dọa cho giật mình, vội vàng hỏi nói.
Không biết ta, nhưng bọn hắn rất có thể lai giả bất thiện.
Bọn họ đến bao nhiêu người?
Không biết ta, chàng trịn, một cái nhìn không thấy bờ căn bản là đến không hết.
Nhanh chóng lại đi hỏi dò, xem bọn họ cuối cùng đến bao nhiêu người.
Vâng.
Vạn Trung Lưu thủ hạ đáp ứng một tiếng liền đi kiểm tra, bản thân hắn cấp bách ngay tại chỗ xoay cái vòng tròn.
Bất thình lình, hắn nhìn về phía cách đó không xa đang huấn luyện vạn gia quân.
Một cái nhiệt huyết suy nghĩ tại trong lòng dâng lên. Đôi bên hận thù khó thể nhường nhịn, nếu không cùng Nam Vân Nhất Lang liều mạng. Mẹ, không đụng nổi nha. Cái ý niệm này mới vừa mới lên liền dập tắt. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, thật sự là thủ hạ của hắn những tân binh này không có thành tựu. Bọn họ căn bản là không có trải qua quá nhiều huấn luyện, liền chiến trận đều không trải qua, tiểu người này có thể đánh thắng Nam Vân Nhất Lang tinh duyệt bộ đội. Khẳng định đánh không thắng a. Một khắc này Vạn Trung Lưu nghĩ đến chạy trốn, hơn nữa cái ý niệm này vừa mọc lên đến liền vây không đi. Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta, Nam Vương có tặc nhân xâm phạm, tất cả mọi người cầm vũ khí lên nghênh địch, giết một cái thưởng 10 lượng bạc. Vạn Trung Lưu trực tiếp liền ra lệnh, thời khắc mấu chốt hắn cũng không đoái hoài được như vậy rất nhiều. Thủ hạ của hắn những lính mới này mặc dù không hơn qua chiến trường, nhưng đây là ngẻ con mới sinh không sợ cọp thời điểm. Nghe nói giết một người cho 10 lượng bạc, lập tức liền gào khóc. Giết nha, giết nha. Lần này căn bản là khống chế không nổi, vừa huấn luyện không bao lâu Vạn gia quân giống như là thủy triều xông lên. Vạn Trung Lưu cũng không có xông lên, hắn tại lão quản gia và mấy chục tâm phúc gia đình dưới sự hộ tống leo lên cách đó không xa một ngọn núi. Tại đây có thể nhìn xuống toàn bộ chiến trường toàn cảnh. Vạn Trung Lưu trên tay có một cái đơn mắt kính ống nhỏ, đây là lúc thời niên thiếu nhà hắn thương đội bỏ ra nhiều tiền cùng trên biển thương nhân giao dịch mà đến. Trong kính là thiên nhiên thủy tinh mài mà thành, hắn tự nhận là rất cao cấp, nhưng trên thực tế là làm cầu thả. Nhưng bất kể như thế nào, món đồ này vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng, cho nên hắn nhìn thấy trên chiến trường hình ảnh. Dự bị, bán, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Nam Vân Nhất Lang tổng cộng an bài lượng lựa trại tay súng, mắt thấy giống như là thủy triều xông lại Vạn gia quân, phó quan trực tiếp hạ lệnh nổ súng nhi. Điền Văn Thắng ngay tại bên cạnh nhìn đến, trên danh nghĩa là chi quân đội này chỉ huy, nhưng trên thực tế chỉ là bị giết gà dọa khỉ đối tượng. Không sai, hắn chính là con khỉ kia. Từng trận khói trắng bay lên mà lên, Vạn gia quân bên này binh lính từng loạt ngã xuống. Mà ngã xuống liền trên căn bản có nghĩa là tử vong, liền tính là không chết, trong thời gian ngắn cũng triệt để mất đi lực chiến đấu. Phương xa trên đỉnh núi Vạn Trung Lưu đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, trên trán mồ hôi lạnh lúc ấy xuống ngay. May nhờ chính mình không có lên, nếu không giữ nhiều lành ít ai cho dù là hiện tại, hắn tình huống như cũng không lạc quan, trước mắt đám người ô hợp này căn bản là đỉnh không thời gian bao lâu, mà một khi bọn họ bắt đầu chạy tán loạn, kia mục tiêu kế tiếp rất có thể liền trở thành chính mình. Đi, chúng ta rời khỏi, trễ nữa rất có thể liền rút lui không. Vạn Trung Lưu quả quyết, nhất thiết phải lập tức rời khỏi đất thị phi này. Hắn rất giàu hoạt, thậm chí ngay cả nhà đều không trở về, mang theo thủ hạ hộ vệ cưỡi khoái mã lao nhanh, mục tiêu chính là Vạn gia tại Diêm Thành cảng khẩu. Lao ra, chúng ta đến cảng khẩu đi làm cái gì nha? Đến cảng khẩu bỏ tới có thể chạy sao? Tạm thời cũng chỉ có thể loại này, nếu không là thiên hạ to lớn, ở đâu là chúng ta đất dùng thân đâu. Vạn Trung Lưu trên mặt tràn đầy than thở chi sắc, không khỏi nhớ tới trong khoảng thời gian này đến nay gặp phải, thật là bi thảm cùng cực nha. Huynh đệ chết, quân đội bị tiêu diệt, hiện nay lập tức phải không nhà để về. Giết nha. Xông lên a. Ầm ầm. Phanh. Vô tình tử đạn như lưới hái một dạng thu cắt sinh mệnh Vạn Trung Lưu vừa mới huấn luyện những lính mới kia rất nhanh sẽ bị đánh tan, có trực tiếp đầu hàng, có bị làm tù binh bắt. Điền Văn Thắng là cuộc chiến đấu này trực tiếp người chứng kiến. Hắn mắt thấy Vạn gia quân bị tàn sát, tâm lý hạ giận đồng thời còn có như vậy một chút hoảng sợ. Chỉ cần hắn không nghe lời, kia bị tàn sát đối tượng liền sẽ biến thành hắn. Điền Văn Thắng, chớ ngu ngớ ra, tư lệnh đại nhân nói, Vạn gia Dương Nghiệt một cái một cũng không thể bỏ qua, ngươi nhanh đi mang binh bắt người. Phó quan lớn tiếng trách mắng Điền Văn Thắng, Điền Văn Thắng ở trong ngục mới tỉnh, kẻ ra quần mang binh đi bắt người. Điền Văn Thắng thứ nhất đứng chính là Vạn gia phụ đệ, tại đây đã bị Vạn gia kinh doanh nhiều năm, cửa lớn nơi có thật nhiều gia đình trấn giữ, hệ số an toàn rất cao. Có thể cao hơn nữa cũng vô dụng, Điền Văn Thắng là mang binh đến, có người phản kháng, vậy liền trực tiếp giết chết. Liên loại này Vạn gia bị giết cho máu chảy thành sông. Vạn Trung Lưu vợ con già trẻ một cái cũng không có lưu lại, tất cả đều chết. Hai ngày sau Vạn Trung Lưu biết rõ chuyện trong nhà tình, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, than thở khóc lóc. Trong giống giận mang theo vô tận lửa giận, hắn phát thề muốn báo thù, phát thề phải đem Điền Văn Thắng cùng Nam Vân Nhất Lang chém tận giết tuyệt. Lão gia ngài có thể phải bảo trọng thân thể a, trước mặt quan trọng nhất vẫn là bảo toàn chính mình. Người xem chúng ta hẳn đi về nơi lâu nha. Trung Thành lão quản gia từng chữ từng câu hỏi, hắn đã nhìn ra, Vạn Trung Lưu bị triệt để tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù như vậy, hắn vẫn lựa chọn ở lại Vạn bên trong giữ ở bên người. Lao ra, đến, địch nhân đuổi tới. Vạn Trung Lưu tâm phúc chạy tới báo cáo, hắn lúc ấy đứng trên cầu tàu, đối với sắp rời quê hương ít nhiều có chút không muốn. Bất quá theo sát hắn đem sở hữu suy nghĩ đều thả xuống, trong tâm tất cả đều là đối sinh khát vọng. Nhanh chóng lên thuyền, chạy mau. Vạn Trung Lưu cùng người hầu cùng nhau leo lên thuyền lớn, sau đó Dương Phàm khởi hành. Dòng dã 5 cái thuyền lớn, trên thuyền có một chút kim ngân tế nhuyễn, những thứ này là được sớm chuẩn bị tốt đường lui. Bất quá hắn đến thật sự là quá vội vàng, thậm chí ngay cả người nhà đều không mang theo. Đương nhiên, hắn chính là muốn mang cũng mang không lên, bởi vì hắn người nhà toàn bộ đều để cho Điền Văn Thắng cho giết. Vạn Trung Lưu bên này xuất hải chạy trốn, chỉ để lại chống rông cầu tàu. Đại khái sau gần nửa ngày, Điền Văn Thắng mang theo súng ống đầy đủ binh lính đuổi giết được tại đây. Phái người khảo tra khá hơn chút cái thuyền công, cuối cùng ra kết luận, Vạn Trung Lưu mang theo 5 cái thuyền lớn xuất hải, đã đi nửa ngày thời gian, muốn đuổi theo nói sợ rằng không kịp. Làm sao bây giờ? Vạn Trung Lưu đã dẫn người chạy, chúng ta còn truy sao? Điền Văn Thắng vội vã đối với phó quân hỏi. Hắn đối với mình vị trí một mực bày rất đang, tuy nói Nam Vân Nhất Lang để cho hắn chỉ huy toàn bộ quân đội, nhưng hắn lại cho tới bây giờ cũng không có chỉ huy qua, trên thực tế làm chủ nhân vẫn luôn là Nam Vân Nhất Lang phó quan. Truy, đương nhiên muốn truy. Cái này Vạn Trung Lưu vậy mà ngồi thuyền chạy trốn,
đây thật là ngu quá mức, đáng đời hắn xui xẻo. 550N chương 551. Song phương đều chuẩn bị đánh chương 551, song phương đều chuẩn bị đánh phó quan lời nói này tương đương có niềm tin, không có lý do gì khác, Nam Vân Nhất Lang chính là dựa vào quản lý hải quân lập nghiệp. Thần Phong Đế quốc đệ nhất hạm đội càng là hoàn toàn xứng đáng trên biển tinh nhuệ, phụ cận vùng hải vực này, trên căn bản là khó gặp đối thủ. Hiện nay bạn Trung Lưu vậy mà từ trên biển chạy trốn, kia thu thập bọn họ sẽ lại dễ dàng bất quá. Nam Vân Nhất Lang phó quan có rất lớn quyền lực, Nam Vân Nhất Lang không ở thời điểm, hắn có thể đủ tất cả quyền làm chủ. Điều một hai chiếc tàu chiến đuổi bắt, đó là không hề có một chút vấn đề. Vấn đề duy nhất là được, đệ nhất hạm đội cập bến nơi cũng không ở nơi này, vị trí cụ thể là 50 bên trong ra một nơi cầu tàu. Phó quan đã phái người đi đưa tin, bọn họ nhận được mệnh lệnh sau đó liền sẽ lập tức truy kích. Cùng lúc đó tại Đông Đô bên này, như dầu sôi lửa bỏng trưng binh đã tiến hành được giai đoạn cuối. Lưu Thụy trên tay binh lực tăng vọt đến 30 cái sư, cộng thêm 2 cái pháo binh lữ, 2 cái trang bị súng kiếp cảnh vệ đoàn. Đương nhiên, cái này 30 cái sư trong đó có 15 cái phải tiếp nhận kỳ hạn nửa năm quân sự huấn luyện. Mà một khi bọn họ hoàn thành quân sự huấn luyện, Lưu Thụy liền sẽ mở ra thống nhất toàn quốc tốc độ. Cái này 15 cái sư huấn luyện nơi, Lưu Thụy liền đặt tại Đông Đô phụ cận. Điều này cũng liền có nghĩa là Đông Đô phụ cận bất cứ lúc nào đều có gần 20 cái sư tại đợi lệnh. Cương đại như thế lực lượng trên căn bản có thể đem Nam Vân Nhất Lang dọa cho chết. Cho nên đối phương là vô luận như thế nào cũng không dám vào lúc này tiếp xúc Lưu Thụy rủi ro. Cái này 15 cái sư binh lực mỗi ngày huấn luyện, khoa mục huấn luyện tương đối đơn giản, nhưng thanh thế lại phi thường thật lớn. Lưu Thụy một chút gạt ý người nghĩ cũng không có, chính là trắng trợn huấn luyện. Nam Vân Nhất Lang vừa mới làm đổ bàn ra, chính là đắc ý vô cùng thời điểm. Nhưng hắn còn đắc ý không được bao lâu đâu. Liên nhận được Lưu Thụy chính đang trắng trận luyện binh tin tức. Tin tức này với hắn mà nói có thể là sấm sét giữa trời quang, bởi vì bất kể thế nào tính toán, hắn cùng Lưu Thụy quan hệ cũng không tốt, hơn nữa song phương đều hy vọng có thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Kia Lưu Thụy vì sao luyện binh cũng liền không cần nói cũng biết, mẹ hắn đây chính là hướng tự mình tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nam Vân Nhất Lang gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến, hắn có cảm giác nha, đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ phái binh qua đây đánh hắn. Dưới tình huống này, hắn là ăn không ngon ngủ không yên giấc, mỗi ngày trôi qua đang cùng phó quan thương lượng đối sách. Có thể tại thực lực tuyệt đối nghiền ép xuống, phó quan có thể có đối sách gì đâu? Trừ theo hắn một khối lo lắng để phòng ra, chớ không có cách nào khác. Loại tình huống này dòng dã kéo dài một tuần lễ, thẳng đến ngày thứ 8 thời điểm, Nam Vân Nhất Lang nhận được một cái để cho người phân chấn tin tức. Thần Phong Đế quốc phái tới viện binh đến, hoàng đế bệ hạ một hồi tử liền phái ra 5 vạn đại quân, đồng thời còn có Thần Phong Đế quốc hạm đội thứ 2. Hoàng đế bệ hạ nói phi thường rõ ràng, tại Đại Chu Đế quốc về vấn đề, đầy đủ mọi thứ sự vật đều Nam Vân Nhất Lang toàn quyền quyết định. Trong lúc bất chợt nhiều như này nhiều quân đội, vậy có ý dân một hồi tử liền có lòng tin. Chẳng qua trước mắt cái này nhiều như vậy quân đội tất cả đều tại Đại An đảo, vận chuyển tới tiền tuyến lời còn phải cần một khoảng thời gian. Mặc dù như vậy, Nam Vân Nhất Lang đã bắt đầu thảo luận làm sao sử dụng những binh lực này. Làm cho Nam Vân Nhất Lang tin tưởng cũng không có nhiều người, cho nên tham dự lần này thảo luận người chỉ có hắn mình còn có hắn phó quan. Tư lệnh đại nhân, ngài tìm ta a? Vâng, ta tìm ngươi. Nam Vân Nhất Lang cũng không có lập tức đi thẳng vào vấn đề, mà là nói một chuyện khác. Không vạn trung lưu chuyện thế nào? Có nắm chắc hay không đem người chào cho ta đến? Cái này, tư lệnh đại nhân, biển rộng mênh mông, tìm năm đầu thuyền sợ rằng không tốt như vậy tìm. Bất quá ngài yên tâm, ta phái ra ngoài là tinh nhuệ nhất tiểu đội, chỉ cần phát hiện Nam Vân Nhất Lang tàu thuyền, kia hắn quả quyết không có còn sống đạo lý. Lâm, được, không nói cái này, ta có những chuyện khác tìm ngươi. Tư lệnh đại nhân ngài nói. Nam Vân Nhất Lang đưa tay về phía tây một bên nhất chỉ. Chúng ta người hàng xóm này gần đây đến nay một mực tại chiêu binh mãi mã chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, một hồi tử liền tăng cường quân bị 15 vạn nhân a, đây rõ ràng là hướng chúng ta đến. Cũng may hoàng đế bệ hạ biết rõ chúng ta trước mắt khốn cảnh, ngay sau đó hắn từ bản thổ điều tới 5 vạn đại quân, trừ chỗ đó ra còn có đế quốc hạm đội thứ 2. Ta hiện tại muốn hỏi ngươi phải, đối với người hàng xóm này, chúng ta hẳn dùng cái dạng gì phương châm đâu? Nói rõ một chút là được, chúng ta rốt cuộc là đánh hay là không đánh? Cái này, nghe thấy Nam Vân Nhất Lang câu hỏi, phó quan do dự. Nam Vân Nhất Lang cũng không nóng nảy, cho hắn thời gian quyết định. Tốt sau một hồi, phó quan kia cuối cùng cũng suy nghĩ ra, ngay sau đó đối với Nam Vân Nhất Lang nói ra, tư lệnh đại nhân, liền tình huống bây giờ mà nói, chiến tranh cây cân rõ ràng không phải thiên hướng về chúng ta một phương, cho nên đối với ngoại dụng binh không phải một ý kiến hay, hơi bất cẩn một chút chính là toàn quân bị diệt kết cục. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ vì sao cho chúng ta tăng binh đâu? Liên thứ nhì hạm đội đều phái, lão nhân gia người sẽ hy vọng chúng ta cùng bên kia hòa bình sao? Ta đoán tuyệt đối sẽ không. Vì vậy mà cái này một trận chúng ta nhất định phải đánh, hơn nữa còn là đánh ra màu đánh xinh đẹp. Vừa đi một khi đem Lưu Duệ triệt để đánh tàn phế, đến lúc đó chúng ta liền hết sức chuyên chú kinh doanh Nam Phương Ba Châu. Nam Vân Nhất Lang vốn là cũng là không tán thành khai chiến, bất quá hắn nghe xong lần này phân tích về sau, liền hoàn toàn thay đổi chủ ý. Binh lính tổn thất tính là cái đếch, chiến hạm tổn thất tính là cái đếch, chỉ cần hoàng đế bệ hạ cao hứng, những cái kia tổn thất toàn bộ đều không thể gọi là tổn thất. Được, đã như vậy, vậy liền quyết định, một khi bệ hạ tiếp viện đúng chỗ, chúng ta liền cùng đối diện khai chiến. Nam Vân Nhất Lang trực tiếp liền quyết định mọi thứ. Hơn nữa nếu muốn đánh, vậy thì có rất nhiều chuẩn bị phải làm. Tối thiểu, lương thảo ngươi cho chuẩn bị đầy đủ đi. Tư lệnh đại nhân, lương thảo chuyện chúng ta phải làm gì đây? Còn có thể làm sao đâu? Đem chuyện này giao cho Điền Văn Thắng, nếu là hắn không làm xong, kia cũng sẽ không cần lại tiếp tục cả. Vâng. Phó quan lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Điền Văn Thắng nhận được tin tức thời điểm hắn cũng rầu rĩ. Kỳ thực muốn hai bộ vẫn là rất dễ dàng trực tiếp lấy tiền mua là được, nhưng vấn đề ngay tại cái này, Nam Vân Nhất Lang căn bản là không có cho hắn tiền. Minh Bạch, mẹ hắn đây là để cho ta đi cấp a. Ngay tại Nam Vân Nhất Lang chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Lưu Thụy mang theo chính mình thân vệ rời khỏi Đông Đô. Bên này có nhiều như vậy đại thần tọa trấn, Lưu Thụy là tuyệt đối yên tâm. Hắn hiện tại muốn đi địa phương là hạm đội Bắc Hải chỗ ở, sở dĩ đi chỗ đó là bởi vì xưởng đóng tàu bên kia 3 chiếc cấp 2 tàu chiến đấu và 5 chiếc cấp 3 tàu chiến đấu xuống nước. Chúng nó đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng Bắc Hải quân cảng chạy tới. Giá, giá. Lưu Thụy cưỡi ở cao đầu đại mã trên một người một ngựa, mãnh liệt kinh gió thổi lất phất hắn được ngày mai cho ngươi gò má, cảnh vật hai bên nhanh chóng rút lui. Kỳ thực lấy hắn thân phận hôm nay lại nói, hoàn toàn có thể ngồi xe ngựa, loại này cũng không cần chịu đựng lắc lư nỗi khổ. Nhưng hắn là một cố chấp, cho là mình còn trẻ đâu. Hơn nữa trực tiếp cưỡi ngựa có thể so sánh ngồi xe ngựa nhanh nhiều. 551N chương 552. Lại đến Kinh Châu chương 552, lại đến Kinh Châu trên thực tế, Lưu Thụy sát thực tuổi trẻ, tháng trước mới vừa qua hết 25 tuổi sinh nhật, đây đối với một người nam nhân lại nói là tốt nhất tuổi tác, thân thể và tinh lực đều là cường thịnh nhất. Mà loại này cường thịnh thời kỳ với hắn lại nói ít nhất còn muốn 20 năm. Giá, giá. Khoái mã vẫn ở chỗ cũ không có kiêng kỵ gì cả lao vụt, Lưu Thụy ngồi trên lưng ngựa, hướng theo tiếng vó ngựa trên dưới nhấp nô. Hắn kỹ thuật đã tương đối lợi hại, chạy thật nhanh một đoạn đường dài cái hơn 100 bên trong không có vấn đề. Cái này một lần Lưu Thụy muốn đi địa phương cũng không phải là Nam Sơn quận, hắn chuẩn bị xuyên qua Đồng Quan đến Tân Gia đi, sau đó trong đó cầu tàu chờ đợi vừa mới tạo háo chiến hạm xuôi dòng chảy xuống. Tu học về sau Lưu Thụy liền không nữa cưỡi ngựa, mà là ngồi thuyền. Đến lúc đó hạm đội xuôi dòng chảy xuống, thông qua suốt hải miệng, theo sát một đường hướng bắc, cuối cùng đến hạm đội Bắc Hải chỗ ở trở lên chính là cái này một lần hành trình toàn bộ kế hoạch. Lưu Thụy trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời gấp rút bụng ngựa thần tốc lao vụt. Kỳ thực Đông Đô một đám văn võ đại thần là bất đồng ý Lưu Thụy tứ xứ chạy lung tung. Lấy hắn thân phận hôm nay lại nói, ở giữa tọa trấn mới là ổn thỏa nhất. Có thể Lưu Thụy làm sao có thể nghe bọn hắn? Thật vất vả xuyên việt một lần, nếu là không có thể bừa bãi sống sót, vậy còn có ý gì? Lại nói từ Đông Đô đến Đồng Quan, lại tới Tân Giá khu vực toàn bộ đều là địa bàn hắn nhi, đã kinh doanh thời gian thật dài, an toàn trên là chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Về phần đường xá xa xôi mang đến những cái kia mệt mỏi, Lưu Thụy liền càng không quan tâm. Hắn hiện tại chính là tuổi trẻ lực tráng thời điểm, đều làm du lịch giải sầu. Công tử, thám báo báo lại, phía trước cách đó không xa có một phiến rừng cây bên cạnh có sông nhỏ, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi. Hứa Trừ sợ Lưu Thụy không chịu nổi, ngay sau đó liền để loại này một cái đề nghị. Lâm, vậy liền nghỉ ngơi một hồi. Lưu Thụy hơi hơi suy tư đáp ứng, đoàn người tiến tới rừng cây. Tại đây rừng cây rất tốt, tuyệt đại đa số đều là tùng thụ cùng bách thụ, lại thêm chính là một ít quấn quấn quanh nhiều cây mây loại thực vật, mặt trên còn có chua chua ngọt ngọt trái cây rừng tử. Điền Vi, ngươi mang một doanh người đi dọn dẹp sân bãi, chúng ta hôm nay không đi, ngay tại trong rừng cây hạ trại. Vâng, công tử. Lưu Thụy là tạm thời thay đổi chủ ý, bởi vì hắn phát hiện rừng cây cách đó không xa liền có một dòng sông nhỏ. Sông nhỏ rất trong suốt, trong sông phủ kín xinh đẹp đá cuội. Lưu Thụy rất yêu thích tương tự điển biên phong quang, ngay sau đó liền quyết định lưu lại hạ trại. Lưu Thụy thủ hạ vệ đội tổng cộng là 2 cái đoàn, trong đó có 6 cái đầy sắp xếp doanh biên chế, điển bi mang đi một doanh là trong đó tinh nhuệ. Bọn họ cơ đao mở đường, đốn tuổi chiếc xà, rất nhanh sẽ dọn dẹp ra một mảng lớn sân bãi. Còn lại các doanh binh lính tinh nhuệ cũng không có nhàn rỗi, trong đó thứ 5 doanh phụ trách bảo vệ công tác, thám báo đã về phía trước thả ra ngoài hơn 10 bên trong. Tam doanh cùng tứ doanh chính đang chôn nồi nấu cơm, hôm nay hiếm có rồi rảo thời gian, cho nên có thể ăn bữa ngon. Lương khô cái gì đều là có sẵn, bất quá lâm tử rất lớn, cho nên có thể hái ít rau củ dại, thu xếp món ăn dân dã cái gì. Trừ chỗ đó ra còn có nhị doanh cùng sáu doanh, cả hai cái doanh không có thả ra ngoài làm bất cứ chuyện gì, bọn họ liền tiếp thân bảo hộ Lưu Thụy an toàn bộ. Lưu Thụy tới chỗ nào bọn họ liền đến chỗ nào. Ôi chao, cái này trong sông có cá, còn có tôm, có thể nắm lên một chút u. Lưu Thụy đi tới bờ sông, vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đại gia một trận làm việc, thu hoạch không ít. Tuy nhiên cá không phải rất lớn, tôm cũng hơi có chút tiểu, nhưng thắng ở thuần thiên nhiên không ô nhiễm, cho nên vẫn là vô cùng không tệ. Lúc chạm vào tối, trong rừng rậm đồng bình lên lượn lờ khói bếp, đến gần bên lời còn có thể cảm nhận được từng trận thức ăn mùi thơm. Loại này nấu cơm giã ngoại rất có ý tứ, ngược lại Lưu Thụy là rất yêu thích. Trong lúc vô tình, bóng đêm càng ngày càng sâu, Lưu Thụy một thân một mình ngồi ở trong lều, phía ngoài lều có hắn nhất hộ vệ trung thành. Phương xa trong rừng rậm vốn là đưa tay không thấy được năm ngón, cảnh vệ đoàn các binh lính lại đốt lên từng ngọn lửa trại, ngọn lửa tại thân cây cùng cành lá ở giữa lúc sáng lúc tối, cuối cùng toàn bộ hóa thành lấm tấm. A, Lưu Thụy xì nhì chĩa cái thật dài vươn người, cả người nằm ở thật dày da lông trên. Hắn muốn là nghĩ thần tốc chìm vào giấc ngủ, nhưng lúc này hắn chính là vô luận như thế nào cũng không ngủ được. Muốn là lớn nhỏ lão bà tại như vậy cũng tốt, không ngủ được nói liền chơi với nhau lát nữa. Nhưng là bây giờ, bên cạnh hắn trừ Hứa Trừ chính là Điền Vi, nếu không nữa thì chính là một đám soàng hán tử. Lưu Thụy mới không bằng bọn họ chơi với nhau chút đấy, chơi phong cách vẽ thì không đúng. Ngày thứ nhì sáng sớm Lưu Thụy mơ mơ màng màng liền tỉnh. Hắn trong lều chậu than đã sắp muốn dập tắt. Hứa Trừ đang cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong một bên thêm củi lửa. Lưu Thụy xem trên cổ tay đồng hồ, phát hiện vừa mới rạng sáng 4 điểm, khoảng cách này trời sáng còn có hơn 2 giờ đi. Hứa Trừ a, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một hồi đi, chỗ này của ta không cần ngươi trông coi đây. Không được, lập tức liền trời sáng, ta ở đây được đứng ngay ngắn cuối cùng một tốc gương. Lưu Thụy lại quên mấy câu, nhưng hắn từ đầu đến cuối không đồng ý đi về nghỉ. Lâm, đi, tùy theo ngươi. Lưu Thụy biết rõ Hứa Trử tính cách, kia cũng chỉ có thể như thế. Sau khi tỉnh lại, Lưu Thụy lại cũng không ngủ được. Trong rừng rậm đã không có bao nhiêu lửa trại đang cháy, đại đa số binh lính đều còn ở nghỉ ngơi chứ. Lưu Thụy cảm thụ được trong rừng kia lạnh lùng phong, tâm lý trước giờ chưa từng có bình tĩnh. Hắn vươn tay ra, muốn tiếp lấy cái gì đó, có thể trong rừng trừ lạnh lùng ẩm ướt không khí ra mất tất cả. Lại là một hồi gió nhẹ thổi tới, một phiến khô héo lá rụng loạn choạng rơi vào Lưu Thụy lòng bàn tay. Lưu Thụy nhẹ nhàng thổi một cái, kia khô héo lá cây lại lần bay lên. Nó loạn choạng rơi trên mặt đất, cuối cùng biến mất. Lưu Thụy trong lúc bất chợt nghĩ đến chính mình. Tại cái này mênh mông trong dòng sông lịch sử, chính mình lại làm sao không phải một phiến khô héo lá cây đâu? Quái lạ hệ thống đem mình đưa tới Đại Chu triều. Như vậy chính mình lại đem phiêu hướng phương nào? Những vấn đề này chỉ có thể ở lúc đêm khuya vắng người sau khi nghĩ. Suy nghĩ nhiều dễ dàng ngủ không yên giấc, hơn nữa cũng chú định không có đáp án. Trong lúc vô tình sắc trời sáng rõ, hỏa hồng vòng tròn theo trời một bên lộ ra một cái biên giác. Bên này góc trên thăng tốc độ thật nhanh, thời gian trong chớp mắt liền biến thành một cái đại biên bản. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Đi, chúng ta xuất phát. Dùng qua điểm tâm về sau, Lưu Thụy đoàn người lại lần tới đường. Trưa hôm đó thời điểm bọn họ liền sống qua đồng quan, sau đó vẫn hướng bắt chạy thẳng tới Tân Giã. Một ngày sau đại đội nhân mã đi tới Tân Giã. Bọn họ đem so sánh sớm, từ Nam Sơn quận qua đây đoàn thuyền lớn còn chưa đặt đi. Tân Giã là Kinh Châu một cái quận thành, hơn nữa còn là còn vô cùng trọng yếu một cái có cảng sông thành thị. Lưu Thụy đối với nơi này thật sự là quá quen thuộc, bởi vì hắn trước đây đã từng làm qua Kinh Châu thứ sử, đồng thời cũng là trong lúc ở chỗ này được phong làm tế vương. Hiện nay Kinh Châu thứ sử là Quan Vũ, hắn trị sở tại Tuyên Xuyên. Nhị gia vốn là muốn tới bái kiến Lưu Thụy, nhưng lại bị Lưu Thụy cho ngăn lại. Hắn cái người này luôn luôn đê điều, không thích những cái kia chủ nghĩa hình thức. 552N chương 553. Hạm đội xuất hải chương 553, hạm đội xuất hải Lưu Thụy cũng không có tại Kinh Châu chờ lâu, ngay tại 3 ngày sau trạm vào tối, có thám báo khoái mã báo lại, 3 chiếc 2 cấp phong phàm chiến liệt hạm, 5 chiếc cấp 3 phong phàm chiến liệt hạm tạo thành đoàn đội đang nhanh chóng hướng kinh áp sát. Để cho bọn họ không nên gấp gáp, mọi thứ lấy ổn thỏa làm chủ, ta ở đây còn chờ được. Vâng. Lưu Thụy mệnh lệnh chuẩn xác không có lầm truyền tới Peter trong hai. Sở dĩ để cho Peter đi, chuyến này cũng là không có cách nào để làm điều này. Ti Lang cùng hắn thủy sư quan binh toàn bộ đều tại Bắc Hải đâu. Trong thời gian ngắn căn bản là qua hay không qua. Hơn nữa Lưu Thụy cái này một lần chính là muốn mang theo mấy chiếc chiến hạm đi cùng bọn họ hội hợp. Thời gian từng giờ từng phút di chuyển, rất nhanh liền đến 2 ngày sau. Lúc này Lưu Thụy đang đứng trên cầu tàu, đương nhiên không có người cưỡng bách hắn nên đón, là chính hắn nhất định phải đến. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ trước tiên phải nhìn thấy cái này cường đại chiến hạm. Không lâu sau, Lưu Thụy được như nguyện, hắn nhìn thấy 8 tàu chiến hạm tại đường sông trên chậm rãi hành sự. Mỗi một tàu chiến hạm hai bên đều có thủy sư quan binh đứng gác, bọn họ biểu tình nghiêm túc, vũ trang đầy đủ, vừa nhìn chính là tinh nhuệ. Bất quá trên thực tế nhất định sẽ có chút ra vào. Bởi vì cái này 8 chiếc phong phàm chiến liệt hạm lấy nước sư quan binh toàn bộ đều là vừa mới hoàn thành huấn luyện tân binh. Không lâu sau, tàu chiến đấu ngừng ở cảng khẩu bên trên, Lưu Thụy tại một đám thủy sư quan binh nhìn chăm chú xuống leo lên phía trước nhất một chiếc cấp 2 tàu chiến đấu. Tại đây nhìn thấy tạo thuyền đại sư Peter. Peter, vất vả, ngươi cho ta tạo nhiều như vậy ưu chất chiến hạm. Công tử khách khí, hết thảy các thứ này đều là ta hẳn làm. Đối với công tử, hiện nay ngài đã có một chi cường đại trên biển chiến đội, hỏi còn cần Peter tiếp tục giúp ngài tạo chiến thuyền sao? Cái này đương nhiên, lúc này mới nơi đó đến đâu con a. Nhớ kỹ Peter, lời này ta đối với ngươi nói, trễ nhất 5 năm về sau, ta muốn tổ kiến một chi cõi đời này mạnh nhất trên biển hạm đội. Sau đó lại an bài chi hạm đội này đi chinh chiến tứ phương, trước mắt lúc này mới 8 chiếc tàu chiến đấu mà thôi, thật sự là không đáng nhắc tới tiểu chẳng diện. Công tử hùng tâm tráng trí thật sự là để cho người bội phục, Peter sẽ theo sát ngài tốc độ, giúp ngài đốc thúc tốt mỗi một tàu chiến hạm, thay ngài đại nghiệp tăng gạch tăng thêm miếng ngói. Peter ở bên này bề ngoài lên trung thành, trên thực tế hắn cũng xác thực là nghĩ như vậy. Dù sao cũng là rút thưởng rút được nhân vật, trung thành phương diện là không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha, tốt, ngươi nói ta nhớ kỹ. Truyền lệnh xuống, lái thuyền, chúng ta xuất hải. Vâng, công tử. Lưu Thụy ra lệnh một tiếng, 8 chiếc tàu chiến đấu bắt đầu lên đường. Bởi vì trên biển quân chủ hào cũng không ở nơi này, cho nên Lưu Thụy chỉ có thể ở một chiếc cấp 2 phong phàm chiến liệt hạm thượng tướng liền một hồi. Đương nhiên cái này cũng không cái gì cái gọi là, bởi vì bọn hắn lập tức phải cùng trên biển quân chủ hào tụ họp. Hướng theo màu trắng cánh buồm mọc lên, 8 chiếc tàu chiến đấu dựa vào lần tại Hoàng Hà thủy đạo trên chí hướng to lớn. Vốn chính là xuôi dòng chảy xuống, cho nên tốc độ đặc biệt nhanh, Lưu Thụy đứng ở đầu thuyền vị trí, mãnh liệt giang phong thổi hắn vạt áo kêu phần phật. Nơi này tầm mắt cực kỳ mở rộng, hai bờ sông cảnh sắc thu hết vào mắt. Lưu Thụy trong lúc bất chợt hào tình bạt trượng, một khắc này hắn không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Thần Phong Đế quốc, Dĩ Dạ Đế quốc còn có Long Ba Đế quốc, các ngươi đều chờ đó cho ta, không lâu tương lai, ta phải đem các ngươi từng cái tiêu diệt, toàn bộ thế giới đều muốn thần phục tại dưới chân ta. Lưu Thụy mục tiêu trước giờ chưa từng có rõ ràng, một khắc này hắn không còn cảm thấy bàng hoàng mê man, cuộc đời hắn lại có cách hướng về. Công tử, bên ngoài gió lớn, vẫn là tiến vào khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Không đi, ta nguyện ý ở bên ngoài hóng gió một chút, nhiều thoải mái a. Nga. Hứa Trử đáp ứng một tiếng theo sát, cho Lưu Thụy lấy ra một kiện áo choàng. Hắn sẽ không vi phạm Lưu Thụy mệnh lệnh, cho nên có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy. Lại lần nữa ra đến xuất hải miệng tổng cộng có 1600 bên trong đường nước chảy, bởi vì xuôi dòng chảy xuống, hơn nữa còn là đầy bùn, cho nên tốc độ đi rất nhanh. Lúc trước 600 bên trong đường nước chảy chỉ dùng không đến 6 ngày, đồng đều mỗi ngày hơn 200 bên trong. Không thể nói quá nhanh, nhưng mà tuyệt đối không chậm.
ngày thứ 7 sáng sớm, Lưu Thụy hạm đội đã đi tới vùng biển Bắc Hải. So với đường sông lại nói, trên biển sóng gió không thể nghi ngờ là càng lớn hơn, nhưng tầm mắt cũng càng mở rộng. Lưu Thụy ngay tại Tân Giá Hảo trên tọa trấn ở giữa, Tân Giá Hảo là Lưu Thụy ngẫu nhiên cho chiếc này cấp 2 phong phạm chiến liệt hạm đặt tên. Loại này dùng tên đặt tên chiến hạm phương thức vẫn là hắn từ hậu thế học đi. Tân Giá Hảo bên trong phòng chỉ huy, Lưu Thụy ngồi ở rộng lớn trên ghế salon mềm mại, trong tay là kiểu mới nhất liền dùng ống nhỏ. Hắn thỉnh thoảng hướng phía trước một bên xem một chút, loại cảm giác này còn rất man ý 8 chiếc tàu chiến đấu tại bên trên biển rộng mênh mông đi, Lưu Thụy nơi áp dụng chính là nhất tự trường xa trận. Hắn ngồi xoáy hạm Tân Giá Hảo ngay tại nhất vị trí chính giữa. Thật vất vả xuất hải, bầu trời xanh thẳm, hải âu bay lượn, hết thảy các thứ này trải nghiệm đối với Lưu Thụy lại nói đều phi thường mới mẻ. Duy nhất không được hoàn mỹ khả năng chính là kia nhàn nhạt vẫy không đi biển mùi tanh. Nhưng này là đại hải mới có hương vị a, tuy đẹp cảnh sắc nhìn thời giờ lớn cũng sẽ mệt nhọc, tại trong phòng chỉ huy đợi một hồi, sau đó liền không tiếp tục chờ được nữa. Hắn để cho người đem hắn ghế tử rời đến bong tàu, sau đó chi lên cần câu đến chuẩn bị câu cá. Thật vất vả đi ra một chuyến, đương nhiên là phải cẩn thận trải nghiệm một hồi. Có thể hay không câu đi lên cá cũng không trọng yếu là hưởng thụ quá trình này. Lưu Thụy bên này nhi đang câu cá đâu. Cùng lúc đó, tại bọn họ ngay phía trước 200 hải lý tả hữu địa phương, Vạn Trung Lưu ngồi 5 chiếc thuyền lớn cuối cùng còn là bị Nam Vân Nhất Lang thủ hạ 10 chiếc tàu chiến đấu chặn lại. Náp pháo, đánh chết chớ luận. Thần Phong Đế quốc đệ nhất hạm đội tàu chiến đấu phi thường ưu chất chiến hạm, bọn họ phân phối đại bác uy lực mạnh mẽ. Khách quan Trung Lưu đau làm chính là thương thuyền, bọn họ nếu bị đuổi kịp, kia kết cục có thể tưởng tượng được. Rầm rầm rầm. Cái này 10 chiếc tàu chiến đấu đại bác rất mạnh, đặc biệt là xoáy hạm xà hoàn hảo. Kia 5 chiếc thương thuyền căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, khai chiến không bao lâu bầm liền bị đánh nát, tổng cộng có một chiếc thuyền lớn bị trực tiếp bắn chìm, phía trên kia thủy thủ toàn bộ táng thân đại hải. Phía sau nhất một chiếc thuyền lớn bên trên, Vạn Trung Lưu trước mắt mọi thứ, lòng như cho nguội. Hắn là hoảng hốt chạy trốn, lựa chọn phương hướng cũng phi thường bí ẩn. Dựa theo đạo lý mà nói, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không được Thần Phong Đế quốc chiến hạm cho đội kịp. Nhưng cái thế giới này cho tới bây giờ đều không giảng đạo lý, Vạn Trung Lưu ngồi đại hình thương thuyền đối kháng sóng gió năng lực quá thấp. Một ít tình huống ngoài ý muốn để bọn hắn chế mãi quá nhiều thời gian. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn bị Thần Phong Đế quốc chiến hạm cho đuổi theo. Ngay tại đối phương chiến hạm xuất hiện một khắc này, Vạn Trung Lưu cũng biết, hết thảy đều hết, lần này hắn không còn có hạnh miễn cho khó nói lý. Tại cái này bên trên biển rộng mênh mông, kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay, địch nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. 553N chương 554. Trên biển tao ngộ chiến chương 554, trên biển tao ngộ chiến ná pháo. Trận này trên biển chiến tranh vẫn còn tiếp tục, nói cho đúng hẳn đúng là một trường giết chóc. Vạn Trung Lưu bên này căn bản là hình bất thành cái gì ra dáng chống cự, bọn họ chỉ có thể mặc cho địch nhân giết hại. Cuộc chiến tranh này dòng dã kéo dài 2 giờ, Vạn Trung Lưu bất đắc dĩ để cho hạ nhân khiến giơ lên mặt kỳ. Dự tính của hắn đầu hàng. Nói cho cùng hắn cũng không có đệ Vạn Tông Minh quốc khí, Vạn Tông Minh chính là chiến đấu đến một hơi cuối cùng, cho dù là chết cũng không có đầu hàng. Tiếp tục khai pháo. Cho dù Vạn Trung Lưu tính toán đầu hàng, nhưng địch nhân vẫn không muốn bỏ qua cho hắn. 10 chiếc pháo hạm tiếp tục khai pháo. Ầm. Vô tình pháo binh mang theo cực lớn động năng, cột buồm bị cắt đứt, thành thuyền bị đánh nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, Vạn Trung Lưu chuyển cùng thủ hạ của hắn thương vong thảm trọng. Mẹ địch nhân đây là phải đem chúng ta chém tận giết tuyệt nha. Chém tận giết tuyệt. Vạn Trung Lưu truyền ngựa mặt lên trời gào to, trong thanh âm tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ ra tại sao mình lại lăn lộn tới hôm nay cái này tình trạng. Sinh tử tồn vong ở giữa, trong lòng của hắn cổ kia vẻ quyết tâm nhi cũng bị kích thích ra. Mẹ, muốn giết ta? Nào dễ dàng như vậy. Các minh đệ, địch nhân phải đem chúng ta chém tận giết tuyệt, đầu hàng cũng vô dụng, đại gia cầm vũ khí lên cùng bọn họ liều mạng. Liều mạng. Vạn Trung Lưu rất biết khích lệ sĩ khí, hắn những thủ hạ này cũng tại tất chết dưới tình huống, bùng nổ ra trước giờ chưa từng có vũ khí. Đúng lúc vào lúc này, địch nhân chuẩn bị nhảy giúp tác chiến. Ngay sau đó song phương lại một lần bốn giết chung một chỗ, Vạn Trung Lưu bên này hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Bất luận cái gì có thể đánh kích địch nhân vật phẩm đều bị bọn họ xem như vũ khí, bây giờ không có liền dùng răng cắn, dùng miệng kéo. Chiến đấu đến cực kỳ thảm thiết tình trạng. Nổ súng. Bát bát bát. Từng trận như giang đầu âm thanh vang lên, đó là Thần Phong Đế quốc hỏa thương binh tại nổ súng. Có thể những chiến hạm này chủ yếu là lấy đại bác vì công kích thủ đoạn, hỏa thương binh mang không nhiều, mấy vòng kích xạ sau đó, song phương lại một lần chém giết chung một chỗ. Lúc này, Vạn Trung Lưu ngồi thương thuyền đã hỏa, quần quần khói đen mút trời mà lên, cho dù ở rất xa ra trên mặt biển cũng có thể thấy rõ ràng. Công tử phía trước có tình huống, nhìn cách tử hẳn đúng là Thần Phong Đế quốc tàu chiến đang công kích chúng ta thương thuyền. Lưu Thụy hạm đội vừa lúc ở cái hải vực này thừa phong phá lãng đâu. Thủ hạ của hắn thủy sư quan binh phát hiện tình huống dị thường liền đến cùng hắn báo cáo. Cái gì? Ngươi nói Thần Phong Đế quốc hạm đội đang công kích chúng ta thương thuyền? Vâng, khoảng cách có chút xa, xem không thái thanh, nhưng đại khái là loại này, thế nào công tử, chúng ta cần đi vòng sao? Lượn quanh một trứng. Truyền mệnh lệnh của ta, dựa vào đi, cho ta mạnh mẽ đánh đám này tạp chủng. Lưu Thụy không chút do dự liền ra lệnh, loại sự tình này không có gì có thể nói, nhất thiết phải đem đám này tạp chủng cho đánh đau, nếu không thì đem bọn hắn trực tiếp đánh chết. Lưu Thụy bên này triển khai hành động, Thần Phong Đế quốc tàu chiến lập tức liền phát hiện manh mối. Chi này tiểu hình quan chỉ huy hạm đội gọi ạ ỉ gì, là Thần Phong Đế quốc ạ ỉ gia tộc tinh anh tử đệ, đồng thời hắn cũng là Nam Vân Nhất Lang tâm phúc cái tướng.
Nghe thủ hạ báo cáo nói, có một chi không rõ hạm đội dựa vào đến, hắn lúc ấy liền gợi lên 12 muôn phần cảnh giác. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ nói là Vạn Trung Lưu bên này viện quân sao? Nhìn cái trạng thái này cũng không giống ai ạ, ít hơi gì vẻ mặt nghiêm trọng, hướng theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn có thể rõ ràng từ trong ống dòm nhìn thấy hạm đội của đối phương tình huống. Dĩ nhiên là 2 chiếc cấp 2 tàu chiến đấu cùng 5 chiếc cấp 3 tàu chiến đấu. Đây cũng quá mạnh đi. Không chỉ là ạ ít hơi gì vẻ mặt nghiêm trọng, biết rõ tình huống bọn thủ hạ chân đều bắt đầu run run. Bởi vì căn bản liền không đánh lại. Liền lấy bọn họ chi này từ 10 chiếc chiến thuyền tạo thành tiểu hình hạm đội lại nói, cấp 2 tàu chiến đấu là một chiếc cũng không có xoáy hạm, chỉ là một chiếc cấp 3 tàu chiến đấu, còn sót lại toàn bộ đều là cấp 4 hoặc là cấp 5 tàu chiến đấu. Kỳ thực, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, cấp 4 trở xuống chiến hạm lại không thể gọi là tàu chiến đấu, nhiều nhất chỉ là vận chuyển vật tư pháo thuyền. Nhưng đối diện chút đấy, người ta ánh sáng cấp 2 tàu chiến đấu liền có 3 chiếc. Không sai, hệ ạ ít hơi gì liếc mắt liền nhìn ra, kia 3 chiếc uy vũ bá khí đại gia hỏa nhất định là cấp 2 tàu chiến đấu không thể nghi ngờ. Người đâu, đem chúng ta quân kỳ mọc lên, đồng thời cho đối phương đánh cờ hiệu truyền tin, nói cho bọn hắn biết liền nói Thần Phong Đế quốc đệ nhất hạm đội đang tiến hành quân sự diễn tập, để bọn hắn đường vòng. Tuy nhiên chính diện không đánh lại, nhưng ạ ít hơi gì cũng có chính mình sách lược, hắn quyết định bước lên đệ nhất hạm đội khối này đại kỳ hù dọa đối phương. Vạn nhất đối diện là cái nào tiểu quốc chủ lực hạm đội, nghe thấy Thần Phong Đế quốc tên nói không chừng liền bị dọa sợ, đến lúc đó trực tiếp đường vòng cũng chưa biết chừng. Không lâu sau, Thần Phong Đế quốc cao dược cờ hiệu bị mọc lên. Đây cũng là Thần Phong Đế quốc đặc sắc, bọn họ cờ hiệu chính là loại này, chỉnh thể hình thái giống như một cái cao dược mở dạng, muốn là từ phương diện màu sắc nhìn giống như dùng qua gì khăn. Bất quá trở lên những này không phải trọng điểm là đối phương cờ hiệu mọc lên, hơn nữa còn hướng Lưu Thụy bên này đánh tới cờ hiệu truyền tin. Công tử, đối diện hỏi chúng ta là kia quốc hạm đội, còn nói bọn họ là Thần Phong Đế quốc đệ nhất hạm đội thứ 3 trung đội, hắn yêu cầu chúng ta nhanh chóng đi vòng, bởi vì bọn hắn đang tiến hành quân sự diễn tập. Ha ha. Lưu Thụy nghe thủ hạ báo cáo đều khí cười. Hắn cầm lên ống nhòm hướng đối diện xem, phát hiện khoảng cách song phương may mà xa đi. Bất quá lại khoảng cách xa cũng không có cái gì, bởi vì song phương sớm muộn đều sẽ gặp phải. Công tử đối diện lại đánh cờ hiệu truyền tin, hỏi chúng ta rốt cuộc là ai, còn hỏi chúng ta rốt cuộc muốn làm sao a. Đám xuất sinh này, thật đúng là phiền a. Lưu Thụy sắc mặt rất lạnh, chỉ nghe hắn trực tiếp nói, ngươi cứ như vậy trở về hắn, thì nói ta là cha của hắn, sau đó sẽ đưa các nàng đến trong biển nuôi cá. A, nói như vậy thích hợp không? Có gì không hợp thoải mái, ngươi liền cho ta nói như vậy. Nhớ kỹ, ta ý tứ tuyệt không chấp nhận kém, muốn là thiếu một chút nhi, ngươi cũng đưa ta đi liền làm mồi cho cá. Vâng. Hệ ạ ít hơi gì bên này, hắn liên tiếp để cho thủ hạ đánh lượng lần cờ hiệu truyền tin, nhưng đều không có được đối diện hồi âm, nhưng đối với mặt cũng không có rời khỏi, ngược lại tăng thêm tốc độ điều chỉnh cánh buồm hướng hắn nhóm khối này sử dụng tới đến. Liêu Sinh đại nhân, đối diện hồi âm, đối diện hồi âm. Phụ trách đánh cờ hiệu truyền tin thủ hạ rất kích động, bất quá khi Lưu Thụy bên này phát tới còn lại không phát dục tốt sau đó, khuôn mặt đều lụng. Làm sao rồi? Đối diện cuối cùng nói cái gì? Nhanh chóng, lấy ra ta xem. Hệ ạ ít hơi gì vẻ mặt nóng nảy thúc giục, mắt nhìn đối phương càng ngày càng tiếp cận, hắn nhất thiết phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Không lâu sau, hệ ạ ít hơi gì biết rõ hồi âm nội dung. Hô trướng. Hôn vọng. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức điều chuyển đầu thuyền, đối phương lai giả bất thiện, 554N chương 555. Bị phát hiện chương 555, bị phát hiện cùng lúc đó, tại Vạn Trung Lưu bên này, hắn đồng dạng phát hiện Lưu Thụy đoàn đội. Cũng đồng dạng nhận thấy được đối phương, rất có thể là lai giả bất thiện. Đương nhiên tại đây bất thiện chỉ là đối với Thần Phong Đế quốc, cũng không phải là đối với hắn. Vạn Trung Lưu cảm thấy đây là cái thời cơ, một cái sống tiếp thời cơ. Chỉ cần song phương vừa khai chiến, kia hắn bên này nói không chừng là có thể nhân cơ hội chạy thoát. Ý nghĩ hắn rất tốt đẹp, trên thực tế cũng không kém thực hiện. Bởi vì song phương thật khai chiến. Nã pháo, mạnh mẽ đánh cho ta. Song phương cơ hồ là đồng thời ra lệnh. Đại chiến trong lúc bất chợt liền bắt đầu, song phương ngươi tới ta đi bắt đầu đối xạ. Thời điểm mới bắt đầu song phương ngược lại có thể lẫn nhau bắn mấy lần, bất quá rất nhanh, Thần Phong Đế quốc uy phong liền bị đánh không, bọn họ thuyền rốt cuộc là muốn nhỏ hơn một ít, đại bác số lượng cũng ít. Mấy vòng kích xạ về sau bọn họ liền đều bị đánh ngộp bức. Trong đó một chiếc cấp 4 tàu chiến đấu còn bị bắn chìm. Lưu Thụy ngồi ở xoáy hạm Tân Giá Hào bên trên, thông qua trong tay ống nhỏm, hắn phát hiện phía trước tình hình chiến đấu. Đã cái dạng này, không có bất kỳ lo lắng. Mạnh mẽ đánh cho ta, một người cũng không buông tha. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Hướng theo Lưu Thụy ra lệnh một tiếng, hắn bên này 8 chiếc tàu chiến đấu bật hết hỏa lực. Một vòng kích xạ, thanh thế to lớn, vô số đại bác thôn nạp ngọn lửa, động năng cực lớn thực tâm đạn hoàn như mưa rơi một dạng hướng về chiến hạm địch. Cứu mạng a, ôi chao, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Ngũ luân kích xạ qua đi, Thần Phong Đế quốc tàu chiến vừa chầm 2 chiếc, mà trên thuyền thủy thủ cũng đại đa số đều lựa chọn đầu hàng. Hệ ạ ít hơi gì đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, phản phất là đang nằm ngộng. Lúc đến sau khi hăng hái, phát 5 cái pháo hạm, có thể thoáng qua ở giữa liền bị đánh cho thành cái này bức bộ dáng. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi? Công tử, đối diện đầu hàng. Lưu Thụy đang cầm lấy ống nhòm thưởng thức trên biển kết quả chiến đấu. Đầu hàng? Đầu hàng cái rắm. Lập tức đánh nói cho bọn hắn biết, liền nói buồn công tử không chấp nhận đầu hàng. Vâng. Cái gì? Không chấp nhận đầu hàng? Bọn họ làm sao dám loại này, bọn họ không sợ Thần Phong Đế quốc cái mũ sao? Đáng hỗn đản kia đáng chết. Hệ ạ ít hơi gì một bên mắng, một bên để cho người chuẩn bị thuyền nhỏ, dự tính của hắn là bỏ thuyền chạy trốn. Cái này cũng không là một cái sáng suốt chú ý, bởi vì biển rộng mênh mông, nó cũng chỉ có một chiếc thuyền nhỏ,
chạy lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Ha ha ha, còn muốn chạy trốn chạy. Lưu Thụy tại trong ống giòm quan sát, đúng dịp thấy những tình huống này, lập tức liền phải thủ hạ phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, đều dựa theo chiếc thuyền nhỏ này bắn pháo cho ta. Nã pháo, nã pháo, nã pháo. Một pháo không đánh trúng, lượng pháo không đánh, bên trong ba pháo không đánh trúng. Hệ hạ ít hơi gì vận khí tốt dùng xong, hắn thuyền nhỏ tuổi tàn bị đánh bức vàng. Lúc đó liền mệnh giã rời tử, bản thân hắn cũng bị đạn pháo lao một hồi. Đứt gân gãy xương, đi đời nhà ma, ở ra dám hướng thê lương. Chết. Bao gồm hắn tại bên trong 10 người tất cả đều chết. Một phiến đại dương kia nước đều bị nhiễm thành đỏ như máu. Trong lúc vô tình, mặt trời chiều ngã về tây. Trên mặt biển một vòng mặt trời đỏ treo cao, toàn bộ đại hải đều bị nhiễm thành kim hồng sắc. Cuộc chiến tranh này một mực đánh tới trạm vào tối. Lưu Thụy bên này chỉ có một chiếc cấp 3 tàu chiến đấu bị vết thương nhỏ, nhưng đối với mặt 10 tàu chiến hạm toàn quân bị diệt. Chiến tích này tương đương có thể cực lớn khích lệ sĩ khí, ngay cả Lưu Thụy bản thân đều tương đương hưng phấn. Lúc này, Lưu Thụy mới đem ánh mắt đặt vào mấy chiếc kia bị công kích trên thương thuyền. Hắn cũng không là tâm địa sắt đá người, nếu gặp phải bản quốc đồng bào, vậy liền nhất định phải cứu một phát. Người tới thả dưới thuyền nhỏ đi, chuẩn bị cứu người. Nhớ kỹ, nhất định phải làm tốt giám định, chỉ cứu chúng ta Đại Chu đế quốc người, Thần Phong đế quốc xuất sinh sẽ để cho bọn họ nuôi cá. Vâng. Lưu Thụy ra lệnh một tiếng, hạm đội Bắc Hải thủy sư bọn binh lính bắt đầu cứu người. Thẳng đến lúc này, Lưu Thụy vẫn không biết mấy chiếc kia thương thuyền dĩ nhiên là Vạn Trung Lưu cùng thủ hạ của hắn nhóm. Lưu Thụy không rõ, nhưng mà trong nước Vạn Trung Lưu nhưng có chút thấy rõ. Lúc này hắn không biết nên may mắn hay là nên phẫn nộ, tuy nói may mắn đại nạn không chết, nhưng lại rơi vào chết đối đầu Lưu Thụy trên tay. Vạn Trung Lưu hiện tại tâm tình rất phức tạp. Hắn vừa khiếp sợ ở tại Lưu Thụy thủ hạ hạm đội cường đại, vừa buồn phẫn ở tại chính mình hôm nay kết cục. Đối phương cao cao tại thượng, chính mình lại giống như một đầu chó rớt xuống nước một dạng. Loại này chênh lệch cực lớn để cho hắn tâm lý cực độ phẫn nộ, cực độ bặm mẻo, hắn đều suýt phát điên. "Uy, nói người đó, là chúng ta Đại Chu đế quốc đồng bào sao?" Đột nhiên, Vạn Trung Lưu bị Lưu Thụy thủ hạ phát hiện. "Phải." Vạn Trung Lưu vô ý thức trở về một câu. "Ngươi chứng minh như thế nào? Lại nói Đại Chu quan phải sao?" "Sẽ." Vạn Trung Lưu lúc này nói một đoạn nhì, còn rất tiêu chuẩn, cuối cùng hắn được cứu. Vạn Trung Lưu rất may mắn, bởi vì thẳng đến lúc này hắn thân phận chân thật cũng không có bị người phát hiện. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng là được, chính mình vẫn luôn không bị phát hiện, sau đó đến an toàn địa phương trực tiếp xuống thuyền, loại này liền triệt để thoát khỏi thăng thiên. "Đi thôi, cùng chúng ta lên thuyền." Trải qua cẩn thận giám định, bao gồm Vạn Trung Lưu tại bên trong hơn 100 người được cứu. Bọn họ bị mang theo thuyền lớn, Lưu Thụy đối người mình vẫn không tệ, cho nên cho bọn hắn quần áo sạch, lại cho bọn họ nấu canh nóng. Vạn Trung Lưu càng ngày càng may mắn, bởi vì Lưu Thụy từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, vậy cũng liền có nghĩa là thân phận hắn vẫn không có bị nhìn thấu. "Ngươi là Vạn Trung Lưu đi." Ngay tại Vạn Trung Lưu vô cùng vui vẻ thời điểm, nơi nào đó không biết tên trong góc vang dội một cái thanh âm. Vạn Trung Lưu liền đầu cũng không dám trở về, nhưng đối phương lại không thuận theo không tha thứ. "Vạn Trung Lưu, ngươi sao lại ở đây đâu? Chẳng lẽ nói ngươi là đến thăm dò quân tình sao?" Bên này tiếng kêu gào dẫn tới thủ vệ chú ý, Lưu Thụy thủ hạ các thân binh đều nghe nói qua Vạn Trung Lưu tên, có khá hơn chút người còn gặp qua bản thân hắn bức họa. Nếu bị nhận ra, vậy coi như lại cũng chạy không được nhà. Hôm nay hắn đã trên Lưu Thụy thuyền, chạy vừa có thể chạy đi chỗ nào đâu. Hắn thậm chí ngay cả cùng Lưu Thụy liều mạng tâm tư cũng không có, bởi vì căn bản liền không đụng nổi, cả thuyền đều là Lưu Thụy thủ hạ nha. Không lâu sau, Lưu Thụy nhìn thấy Vạn Trung Lưu, lúc này hắn đã biết rõ chuyện đã xảy ra. Vạn Trung Lưu bị Nam Vân Nhất Lang truy sát, ngồi thuyền chạy trốn, sau đó lại tiếp tục bị đuổi giết, thời khắc mấu chốt cạnh mình chạy tới, đem địch nhân giết lùi, sau đó lại cứu hắn. Cố sự phi thường lạ lùng, Lưu Thụy vẫn cảm thấy thật không thể tin. Nhưng bất kể như thế nào, Vạn Trung Lưu bị bắt, triệt để rơi vào trong tay hắn. "Lưu Thụy, ngươi dùng một phần nhỏ cái loại ánh mắt này nhìn ta lại bị ngươi bắt đến, kia liền không có gì để nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được." Vạn Trung Lưu tại trải qua chuỗi này chắc trở về sau, lòng như cho nguội. Huống chi người trước mắt vẫn là hắn chết đối đầu Lưu Thụy, song phương ở giữa là không chết không thôi, cho nên hắn không cảm giác mình có bao nhiêu khả năng sống sót tính. 555 chương 556. Vạn Trung Lưu hiến kế chương 556, Vạn Trung Lưu hiến kế cho hắn cái thể diện đi. Đây chính là Lưu Thụy nhìn thấy Vạn Trung Lưu thì nói tới. Tuy nhiên nhẹ nhàng, nhưng lại quyết định một người sinh tử. "Chờ nhất đẳng, ta còn có lời." Vạn Trung Lưu đối với cái kết quả này cũng không ngoài ý muốn, Lưu Thụy nếu có thể để cho hắn sống sót đó mới là gặp quỷ đâu. Bất quá trong lòng hắn còn có rất nhiều không cam lòng, còn có nhiều chuyện không nhanh không chậm. "Còn có lời nói." Lưu Thụy dương mắt nhìn về phía chật vật không chịu nổi Vạn Trung Lưu, hơi hơi do dự một chút, vẫn là quyết định để cho hắn đem di ngôn nói xong. Nguyên nhân cũng đơn giản, đối phương làm công việc bệ bộn như vậy, cũng đã từng trưởng khống toàn bộ triều đình quyền hành, hắn đương nhiên không tính là anh hùng, tiêu hùng cũng không tính được. Nhưng ít ra có thể đánh giá chó hùng. "Có lời gì cứ nói đi, ta nghe đến đây." "Lưu Thụy, ngươi có thể hay không?" "Vạn Trung Lưu, ngươi tuy nhiên không làm qua một kiện nhân sự, nhưng ngươi dẫu gì là ta Lưu Thụy địch nhân. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể duy trì cuối cùng thể diện, đừng để cho ta xem không nổi ngươi." Vạn Trung Lưu cầu xin tha thứ lời còn chưa thốt ra miệng, liền trực tiếp bị Lưu Thụy cho lấp kín, hắn dứt khoát cũng sẽ không cầu xin tha thứ, mà là gọn gàng có nên nói hay không nói, "Ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn hướng ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ, từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, ta nếu dám chơi, vậy liền thua được. Khi thực từ trưởng khống toàn bộ Đại Chu triều quyền hành một ngày kia trở đi, ta liền mơ hồ dự liệu được, ta khả năng sẽ không có quá tốt kết cục.
ta duy nhất không cam tâm chính là bị tiểu nhân che đậy cùng hãm hại, thế cho nên giống như Điền Văn Thắng loại này cặn bã tử có thể giết ta cả nhà. Ta không cam lòng, ta nghĩ báo thù, tối thiểu cũng phải nhìn đến cái gia hỏa này chết tại phía trước ta, cho nên ngươi có thể qua một đoạn thời gian lại giết ta sao? Sợ rằng không được, ta được lập tức liền để ngươi thể diện. Ngươi đâu, đem hắn lôi ra sụp đổ đi, ta xem hắn là không có dũng khí chính mình thể diện. Vâng. Lưu Thụy ra lệnh một tiếng, hai bên thị vệ nắm lên Vạn Trung Lưu liền muốn kéo dài tới ngoài khoang thuyền một bên bắn chết. Vạn Trung Lưu đương nhiên là không cam lòng, ngay sau đó hắn bắt đầu cùng Lưu Thụy bàn điều kiện. Lưu Thụy, ta liền một cái tâm nguyện nho nhỏ này, ngươi đáp ứng ta đi. Ta không để cho ngươi bạch bang bận lộn, ta biết ngươi cùng Nam Vân Nhất Lang giá hỏa kia sớm muộn đều có nhất chiến, chỗ này của ta có một đầu kế sách, có thể để cho ngươi tại chiến tranh sơ kỳ nắm giữ quyền chủ động, hai chúng ta làm một giao dịch, như thế nào? Chờ nhất đẳng. Vạn Trung Lưu nói chuyện Lưu Thụy cảm thấy rất hứng thú, ngay sau đó hắn trực tiếp kêu ngừng. Đem hắn để xuống đi, ta hiện tại có một tí kẹo như thế hứng thú, ngươi có lẽ có thể giải thích chi tiết một chút. Được, ta nói, ta nói. Vạn Trung Lưu tại Quỷ Môn Quan chạy một vòng nhi, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng lúc này hắn lại không dám thờ ơ, nói thẳng ra kế hoạch mình. Chúng ta Vạn gia tại Nam Phương Ba Châu kinh doanh nhiều năm, căn cơ thâm hậu, Nam Vân Nhất Lang vừa mới đến, ngắn hạn bên trong hắn không thể nào trưởng không toàn cục. Từ trên bản đồ nhìn, ngươi muốn cầm xuống Nam Phương Ba Châu ắt phải từ Hứa Xương xuất binh, cho nên ngươi thứ nhất cái mục tiêu chính là Kiến Đức hoặc là Hải Châu. Mà chúng ta Vạn gia đang xây Đức còn có Hải Châu đều lưu lại tối tử, cái này tối tử có tại quan phủ người hầu, có là địa phương hào cường, còn có một ít bất cứ lúc nào cũng có thể bất cứ giá nào tính mạng tử sĩ. Chỉ cần ta một phong hưu thư, những này tối tử liền toàn bộ đều là ngươi, đến lúc đó nếu mà ngươi muốn công thành mà nói, có bọn họ giúp đỡ, tuyệt đối làm ít công to. Thế nào? Ta dùng những này tối tử trao đổi ta sống thêm một đoạn thời gian, như thế nào? Vạn Trung Lưu nói xong những này liền vẻ mặt mong đợi nhìn đến Lưu Thụy. Dựa theo bình thường mà nói, đối phương nhất định sẽ đồng ý, bởi vì bọn hắn Vạn gia chú tâm bồi dưỡng những cái kia tối tử thật rất có giá trị. Có thể Lưu Thụy căn bản là không bình thường à, Vạn Trung Lưu cho tới bây giờ cũng không có tính đúng qua hắn, cho nên lần này hắn cũng cung cầm. Được rồi, ta đồng ý. Sẽ để cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian. Vạn Trung Lưu rất may mắn, Lưu Thụy cái này một lần biểu hiện phi thường bình thường. Lưu Thụy phất tay một cái, sau đó nói, cho hắn mở trói, sau đó cầm giấy bút đến, để cho hắn hiện tại liền viết thư, hơn nữa đem những cái kia tối tử bảng danh sách đều viết xuống. Vâng, công tử. Rất nhanh, Lưu Thụy thủ hạ đưa tới giấy bút, Vạn Trung Lưu phi thường sống độc thân, trực tiếp liền viết xong mấy cái phong thư, hơn nữa còn bày ra một phần bảng danh sách. Trên danh sách toàn bộ đều là tối tử tin tức một người, chỉ cần tìm được bọn họ, sau đó lại đem thư tín giao cho bọn họ nhìn, lại sau đó liền có thể phân phó bọn họ làm việc. Lưu Thụy lấy được những thứ này về sau mang theo thâm ý xem Vạn Trung Lưu, sau đó nói, ngươi sẽ không sợ ta lấy đến đồ vật về sau trực tiếp đổi ý? Đương nhiên sợ, kỳ thực ta cũng là đang đánh cuộc. Ta cảm thấy ngươi là một cái coi trọng chữ tín người. Ha ha, ngươi nói đúng, ta xác thực là một cái coi trọng chữ tín người, nhưng ta đối với địch nhân cho tới bây giờ không giữ chữ tín. Trên một giây Lưu Thụy còn vẻ mặt ôn hòa, nhưng một giây kế tiếp sắc mặt lập tức liền âm trầm. Vạn Trung Lưu tâm linh hơi hồi hộp một chút, hắn cảm giác mình lại đến Quỷ Môn Quan lắc lư. Ha ha ha, ta nói đùa với ngươi, ta nếu đáp ứng ngươi, vậy liền sẽ không đổi ý. Người đâu, cho hắn tìm một gian sạch sẽ quan thuyền, để cho hắn trước tiên sống sót đi. Liên loại này Vạn Trung Lưu được căn bài, Lưu Thụy cũng liếc mắt nhìn Vạn Trung Lưu viết những sách kia tin còn có bảng danh sách, theo sát phân phó thủ hạ ngồi thuyền nhỏ cập bờ, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem những thứ này đưa đến Đông Đô đi. Đương nhiên, Lưu Thụy cũng sẽ không liên loại này hoàn toàn tin tưởng Vạn Trung Lưu, những này thư tín và bảng danh sách thật giả hắn còn muốn phái người đi nghiệm chứng. Chuyện này cũng không phiền toái, Lưu Thụy thủ hạ cầm y địa vệ luôn luôn là làm giỏi vô cùng, chỉ cần giao cho bọn họ là tốt rồi, bảo đảm làm được rất rõ ràng. Một đợt đại chiến qua đi, Lưu Thụy để cho người quét dọn chiến trường, kỳ thực cũng không có cái gì tốt quét dọn. Chủ yếu chính là Thần Phong Đế quốc mấy chiếc chiến hạm kia. Trừ bị đánh trầm mặc là bị đánh tàn phế, lưu lại cũng không có cái gì giá quá cao. Nhưng Lưu Thụy hay là lựa chọn lưu lại, những chiến hạm này tuy nhiên chẳng phải hết như ý người, nhưng bên trên Đại Bắc vẫn còn có thể miễn cưỡng lợi dụng một chút. Lưu Thụy trực tiếp sắp xếp người đem những chiến hạm này tính cả Đại Bắc cùng nhau vận chuyển tới Bắc Cảng. Nơi đó đúng là Hoàng Hà xuất hải miệng, Lưu Thụy trong đó xây dựng 10 chừng mấy tòa đại hình pháo đài. Có những này pháo đài tại liền có thể trực tiếp phong tỏa Hoàng Hà thủy đạo. Đồng thời cũng có thể bảo đảm Vân Cảng tuyệt đối an toàn. Tất cả mọi chuyện đều xử lý xong đã là đêm khuya, trên chiến hạm dâng lên sáng ngời đèn lồng. Lưu Thụy lựa chọn tiếp tục đi, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hạm đội Bắc Hải chỗ ở đi. Tại ban đêm đi là có phần có một phen hứng thú. Trên mặt biển sơn đen bôi đen, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng trên chiến hạm đèn lồng lại dị thường sáng ngời. Xa xa nhìn lại giống như nhất điều trường long. Lưu Thụy ngồi ở xoáy hạm đầu thuyền, thổi lạnh lùng gió biển, suy nghĩ một mực bay tới cực xa địa phương. Ngay vừa mới hắn lại cùng Vạn Trung Lưu trò chuyện một phen, cho nên hắn biết rõ Nam Phương Ba Châu tình huống cụ thể. Hiện nay Nam Phương Ba Châu đã triệt để rơi vào Nam Vân Nhất Lang trong tay. Đây chính là Đại Chu lãnh thổ, làm sao có thể rơi vào ngoại tộc trong tay đâu. Cho nên Lưu Thụy đang suy nghĩ đem nó cho đoạt lại. 556N chương 557. Giao dịch đạt thành chương 557. Giao dịch đạt thành. Lưu Thụy nghĩ một lát nhì, không có gì quá tốt chủ ý. Thần Phong Đế quốc nhất định là để mắt tới Nam Phương Ba Châu cục thịt béo này, hơn nữa bọn họ đã thu được vừa được lợi ích. Hôm nay muốn cho bọn họ phun ra nhất định là không dễ dàng như vậy, phải dùng võ lực làm hậu thuẫn. Liên Lưu Thụy suy nghĩ, đến cuối cùng khẳng định cũng phải đánh. Cho dù hắn đã lấy được Vạn Trung Lưu đưa ra thư tín cùng tối tử, vậy cũng không có không chính là thương vong ít một chút thôi. Bóng đêm càng ngày càng sâu, trên biển sóng gió cũng càng ngày càng lớn, Lưu Thụy cũng không có dừng lại lâu, thổi lát nữa gió biển trở về khoang thuyền nghỉ ngơi. Khi hắn thời điểm tỉnh lại lần nữa, đã là ngày thứ nhì sáng sớm. Trên biển mặt trời mọc rất đẹp, một vòng mặt trời đỏ treo ở chân trời, nhất là bây giờ gió êm sóng lặng, đại hải rộng lớn thu hết vào mắt. Có một chút để cho Lưu Thụy rất bất ngờ, Vạn Trung Lưu vậy mà cũng thức dậy. Lưu Thụy vẫn là rất nhân đạo, cũng không có để cho người đem nó nhốt ở một cái địa phương nào đó, mà là đang trình độ lớn nhất trên cho hắn tự do. Bất quá, Lưu Thụy hộ vệ vẫn đem hắn coi là làm một nhân vật nguy hiểm, cho nên trên người hắn vũ khí là bị lấy đi, hơn nữa trên tay cùng trên chân cũng mang theo nặng nghề quòng tay cùng xiên chân. Cho dù là loại này, Hứa Trử cùng Điển Vi vẫn là có chút không yên lòng ra hỏa này an bài hai cái thị vệ mỗi ngày theo hắn. Một khi hắn có cái gì không sáng suốt cử động, liền mà bóc chết. Vạn Trung Lưu không có quyền lựa chọn, chỉ có thể nhận mệnh. Lưu Thụy tuy nhiên cảm thấy không cần thiết, nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản cái gì à, hết thảy các thứ này đều là Vạn Trung Lưu có được. Công tử điểm tâm tốt. Lưu Thụy điểm tâm rất đơn giản, một chén nhỏ cháo cá, lại thêm chính là nổ màn thầu làm cùng trứng gà luộc. Thật, còn có một túi rau cải muối ớt. Hậu thế một khối lượng tiền túi loại kia, Lưu Thụy rút thưởng rút được, cái mùi kia tương đương thuần chủng, cái thời đại này căn bản là không ăn được. Cho hắn cũng chuẩn bị một phần đi. Lưu Thụy nhìn Vạn Trung Lưu một cái, theo sát phân phó một câu. Nhiều. Đa tạ. Vạn Trung Lưu thụ sủng nhược kinh, dù sao hôm nay hắn là tù nhân bên dưới. Đồng thời trong lòng của hắn cũng phi thường kinh ngạc, bởi vì Lưu Thụy ăn thật sự là quá đơn giản. Vạn Trung Lưu đã làm tể tướng, may mắn bồi hoàng đế cùng nhau ăn sáng xong. Được gọi là một cái phong phú, cùng Lưu Thụy so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Vấn đề là, lấy hôm nay Lưu Thụy địa vị lại nói, hắn nghĩ làm hoàng đế chẳng qua chỉ là nửa phút chuyện. Nhưng đối phương lại vẫn như thế tiết kiệm, cái này liền ý vị sâu xa. Người cổ đại ăn cơm coi trọng một cái thực bất ngôn tầm bất ngữ. Vạn Trung Lưu là thương nhân xuất thân, tiếp nhận cũng không phải chính thống sĩ phu gia tộc giáo dục, cho nên nhà hắn ăn cơm không quy củ này. Chính là hôm nay địa thế còn mạnh hơn người, cho nên hắn chỉ là cúi đầu, ăn chính mình cơm, không dám lên tiếng. Lưu Thụy bên này liền càng không cái quy củ kia, hắn sở dĩ không mở miệng là bởi vì không có gì để nói. Hai người tại yên lặng không nói bên trong ăn xong điểm tâm, Lưu Thụy không khỏi thản nhiên cười. Chính mình vậy mà cùng một cái sẽ chết người ăn điểm tâm, cái này thật đúng là có ý tứ. Phải, chính là sẽ chết người. Cho dù là hiện tại, Lưu Thụy vẫn không hề từ bỏ giết chết Vạn Trung Lưu tính toán. Ngược lại không là sợ hắn trở thành chính mình uy hiếp, chỉ vì người này đáng chết. Hạm đội tiếp tục hướng phía trước, hôm nay chứng thực thật là theo gió, cho nên tốc độ rất nhanh. Đại khái 10 ngày tả hữu liền có thể đến hạm đội Bắc Hải Châu, ở thời gian rất nhanh liền đến sau 5 ngày, cái này trong vòng 5 ngày cũng không có chuyện đặc thù gì phát sinh. Lưu Thụy hạm đội vẫn về phía trước, Vạn Trung Lưu tại Lưu Thụy trên xoáy hạm ăn cho ngon ở tốt, mỗi ngày còn có đặc biệt người trông coi. Hắn và Lưu Thụy là tại ngày thứ 3 thời điểm bắt đầu tán gẫu. Lưu Thụy cũng xác thực cần một cái có thể trò chuyện người, hai người liền câu được câu không trò chuyện. Vạn Trung Lưu cái người này rất có ý tứ, hắn mặc dù là tù nhân bên dưới, hơn nữa không còn sống lâu nữa, nhưng cũng không có đem quá nhiều đủ rũ tâm tình biểu hiện ra. Có một chút khiến Lưu Thụy rất bất ngờ, Vạn Trung Lưu dĩ nhiên là không đọc sách bao nhiêu. Đại Chu triều truyền thống người đọc sách sở học qua Sử Kinh Tử tập hắn là một bản đều không xem qua, ở phương diện này thành tựu còn không bằng Lưu Thụy đi. Bất quá gia hỏa này não tử rất nhanh, trời sinh chính là làm ăn đoán, Vạn gia sinh ý chính là tại hắn gọi lý xuống mới lật trường mấy loại, đến cuối cùng càng là cuối cùng nhất phi trùng thiên trực tiếp trưởng khống triều đình. Bất quá hắn cái người này cũng có chính mình tính hạn chế, đó chính là hắn là thương nhân, làm người làm việc chỉ cân nhắc một người gia tộc lợi ích, chưa bao giờ cân nhắc ích lợi quốc gia, quan sát cục diện quá kém, cho nên hắn mới có thể thất bại thảm hại. Lưu Thụy tâm lý đối với hắn cũng có một cái phi thường đúng trọng tâm đánh giá, có thể đậy nắp định luận loại kia, đó chính là làm thương nhân rất tốt, xuất tướng nhập tướng nói liền hại nước hại dân. Ngay tại Lưu Thụy chạy tới Bắc Hải đồng thời, hệ A Y Hợi Dị toàn quân bị diệt tin tức truyền về kiến nghiệp. Nam Vân Nhất Lang biết rõ tin tức sau đó nổi trận lôi đình. Ai làm? Rốt cuộc là ai làm? Lập tức cho ta đi cha. Cha không rõ ràng liền không nên quay lại. Nam Vân Nhất Lang lời này là điên cuồng hét lên đi ra, ánh mắt hắn hướng ra phía ngoài lồi, trong đó đầy áp ngọn lửa phẫn nộ. Tất cả mọi người đều câm như hến, không dám trở về mà nói, chỉ có hắn phó quan là dò xét tính nói ra, tư lệnh đại nhân, xảy ra chuyện một phiến đại dương kia vực tới gần Vũ Châu, là Lưu Thụy địa bàn nhi, cho nên tình huống cụ thể không tốt lắm cha, bất quá thuộc hạ lớn gan suy đoán, chuyện này khẳng định cùng Lưu Thụy không thoát được liên lụy. Lưu Thụy? Lại là này cái Lưu Thụy? Hắn thật sự là quá mức. Người tới, đem ta mệnh lệnh phái sứ giả đi vào chất vấn, để cho hắn nhất định đem hung thủ cho giao ra, nếu không chuyện này không xong. Vâng, tư lệnh đại nhân, chúng ta cái này đi làm ngay. Thủ hạ sau khi đi, Nam Vân Nhất Lang lọt vào trầm tư, sắc mặt hắn vẫn khó coi, tay phải cũng gắt gao nắm thành quả đấm. Tổn thất một cái trung đội chiến hạm, cái này khiến hắn phi thường đau lòng. Bất quá hắn đau lòng nhất vẫn là A Y Hợi Dị chết. Cái này A Y Hợi Dị thân phận tương đương không đơn giản, hắn là Thần Phong Đế quốc A Y Hứa gia tộc thứ 2 thuận bị người thừa kế. Hệ A Y Hứa gia tộc gia chủ con thứ 2. Nam Vân Nhất Lang cùng A Y Hứa gia tộc có thật nhiều trên phương diện làm ăn hợp tác, song phương hợp tác cùng có lợi, kiếm lời đầy buồn đầy bát. Cái này một lần chính là A Y Hứa gia tộc gia chủ nhờ cậy Nam Vân Nhất Lang, dịu dắt mình một chút tiểu nhi tử. Trên thực tế chính là mang theo hắn ra ngoài vừa đi, đánh tới mấy cái trận, độ kim, sau khi về nước là có thể tại quân đội mưu một cái chức vị. Nam Vân Nhất Lang tuy nhiên chẳng ra gì, nhưng hắn đối với A Y Hợi Dị vẫn là phi thường chiếu cố. Cũng tỉ như lần này truy kích tù binh Mỹ Xoa,
chính là hắn tự mình sai phái ạ ít hỡi gì đi bảo. Nam Ninh Nhất Lang không có hố hắn, đây thật là một cái mỹ xoa, không bắt được không có vấn đề, bắt được chính là một cái công lớn, quan trọng nhất là an toàn. Dù sao trong khu vực quản lý có chạy trốn thời điểm ngồi là thương thuyền, hơn nữa phía trên không có bất kỳ vũ khí nào. Có thể ai có thể nghĩ tới đâu. Chính là dưới tình huống này, hệ ạ ít hỡi gì người chưa bắt được còn đem mình cho ném bảo. Nam Vân Nhất Lang rất buồn rầu à, hắn cũng không biết làm sao cùng ạ ít hỡi gia tộc giao phó. 557N chương 558. Phái cổ hủ đi nói chuyện chương 558. Phái cổ hủ đi nói chuyện Nam Vân Nhất Lang bên này nhi lại làm sao buồn rầu đều cùng Lưu Thụy quan hệ không lớn. Lúc này Lưu Thụy đã mang theo 8 chiếc tàu chiến đấu đi tới hạm đội Bắc Hải, chỗ ở hạm đội Bắc Hải người phụ trách là Thi Lang, kỳ thực gọi hạm đội Bắc Hải tổng tư lệnh càng bá khí một ít. Chẳng qua hiện nay hạm đội Bắc Hải chiến hạm hơi ít, cho dù là cộng thêm Lưu Thụy đưa tới 8 chiếc tàu chiến đấu cũng chỉ có 12 chiếc mà thôi. Đóng cái tổng tư lệnh ít nhiều có chút làm mẫu thiên hạ, không có ý gì, vì vậy mà hôm nay Thi Lang không có, bất quá Lưu Thụy hải quân sớm muộn đều sẽ phát triển tăng cường, cho nên đây là sớm một chuyện. Mặt tướng Thi Lang, tham kiến công tử. Đứng lên nói chuyện đi, ta lần này chính là tới cho người tặng quà đến. Lưu Thụy không lớn không nhỏ chỉ đùa một chút, Thi Lang cũng cười ha ha lên. Lưu Thụy nói tiếp, lại thêm cái này 8 chiếc tàu chiến đấu, chúng ta hải quân cuối cùng cũng giống như lao bộ giáng tử, ngươi thủy sư huấn luyện thế nào? Có nắm chắc hay không đánh cứng giáng trận, đánh thắng trận? Công tử yên tâm, từ khi vâng mệnh đến nay, mặt tướng một khắc không dám lười biếng. Hôm nay hạm đội Bắc Hải đã có thủy thủ ba hơn 10.000 tên, đại bác 2.000 giữ cửa, súng kiếp 500 dự trì, đừng mặt tướng không dám hứa chắc, nếu mà đại chiến sắp nổi, ta hạm đội Bắc Hải cái này ba hơn vạn người không có một cái là thứ hèn nhát, mỗi cái cũng dám cùng địch nhân quyết chiến. À, ta biết các ngươi dũng cảm, nhưng ta phải nghe cũng không là những này. Ta hỏi ngươi, nếu như bây giờ để ngươi lại lần gặp Thần Phong Đế Quốc đệ nhất hạm đội, ngươi có chắc chắn hay không chiến thắng? Công tử yên tâm, ta đánh không chết hắn. Thi Lang vũ bộ ngực bảo đảm, ánh mắt bén nhễ. Ngươi nói là thật, không phải thổi ngưu đi. Công tử yên tâm, tuyệt đối không là thổi ngưu. Theo mặt tướng biết, kia Thần Phong Đế Quốc đệ nhất hạm đội chủ lực chiến hạm cũng bất quá hơn 20 chiếc mà thôi. Tuy nhiên số lượng so sánh chúng ta nhiều, nhưng chúng ta chiến hạm lại tân tiến hơn đại bác mạnh hơn, cho nên một khi hai quân ở trên biển gặp phải, mặt tướng chắc chắn chiến thắng. Cái này một lần, Thi Lang nói kỹ lưỡng hơn một ít, hơn nữa còn lớn hơn đại khái phân tích một chút song phương so sánh thực lực. Lưu Thụy biết rõ, Thi Lang phía trước nói đều là thật tình, nhưng phía sau liền có rất lớn chủ quan thành phần. Cũng không phải là Lưu Thụy dài người khác chí khí, thật sự là Thần Phong Đế Quốc hạm đội ở trên biển hoành hành nhiều năm, tại sao có thể là hạng người bình thường? Đặc biệt là Nam Vân Nhất Lang xuất lĩnh đệ nhất hạm đội, vậy càng là Thần Phong biển quân bên trong tinh nhuệ. Lưu Thụy có thể khẳng định, bọn họ rất lợi hại. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Lưu Thụy không rõ ràng, phải hay không so sánh hạm đội Bắc Hải còn lợi hại hơn, Lưu Thụy cũng không rõ ràng. Cái vấn đề này chỉ có thể ở tương lai trên chiến trường tìm kiếm đáp án. Cho nên, tại đáp án trước khi ra ngoài, Lưu Thụy nhất định là phải cẩn thận một chút. Được, ngươi có lòng tin là chuyện tốt, ta rất vui mừng. Lưu Thụy cũng không có dội Thi Lang nước lạnh, vừa vặn ngược lại, hắn còn rất tốt khích lệ đối phương mấy câu. Bất quá trong thời gian ngắn, hắn nhưng không ngờ cùng Thần Phong Đế Quốc hải quân khai chiến. Lưu Thụy nói, chờ một chút nữa đi, không sai biệt lắm sang năm lúc này, còn sẽ có 10 chiếc tàu chiến đấu giao phó, đến lúc đó mới là hạm đội Bắc Hải cường đại nhất thời điểm. Đến thì lại cùng Nam Vân Nhất Lang quyết chiến không muộn. Về phần hiện tại nha, ngươi muốn làm là được gìn giữ thực lực, đồng thời làm xong bản thổ phòng ngự, nếu mà ở trên biển gặp phải chiến hạm địch, vậy liền lui về chỗ ở bên trong tạm thời tránh mũi nhọn. Là công tử, ta minh bạch. Sau đó 3 ngày, Lưu Thụy ngủ ở hạm đội Bắc Hải. Tuyệt đại đa số thời gian đều đợi tại trên xoáy hạm quan sát hải quân thao luyện cùng diễn tập. Có đôi khi cũng sẽ đề xuất một ít đề nghị. Hắn ánh mắt là người hiện đại ánh mắt rất xa, rất siêu tiền, trên tổng thể vẫn là rất có tham khảo ý nghĩa, ngược lại Thi Lang là phi thường bội phụ. Thẳng đến ngày thứ tư thời điểm, Lưu Thụy nhận được từ Đông Đô đến dùng bổ câu đưa tin. Rất gấp. Trong tín thư tổng cộng nói hai việc. Thứ nhất cái là liên quan tới Vạn Trung Lưu cung cấp những cái kia tối tử bảng danh sách còn có thư tín. Cẩm Y Liễu vệ bên kia đã cơ bản chứng thật, bảng danh sách là thật, hôm nay Cẩm Y 133 Thái Bảo một trong Tề đại trụ đang phụ trách chuyện này. Hơn nữa ra cắt lượng bên kia cũng đưa ra một cái khả thi kế hoạch. Khả năng cao có thể không đánh mà thắng cầm xuống Kiến Đức còn có Hải Châu. Bất quá cả hai cái quận thành địa lý vị trí khá quan trọng, một khi cầm xuống, Nam Vân Nhất Lang bên kia ắt phải sẽ không chịu để yên, cho nên phải cảnh giác đối phương phản công. Gia Cát Lượng ý là còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, cho nên để cho Lưu Thụy bên này nhi lại hơi chờ một đoạn thời gian. Thứ hai chuyện cùng thứ nhất chuyện có nhất định liên hệ. Tình huống cụ thể phải, bởi vì quan thời gian trước Lưu Thụy ở trên biển diệt Thần Phong Đế Quốc đệ nhất hạm đội một cái trong chiến hạm đội, hơn nữa còn đem ạ ịt hỡi gì giết chết. Nam Vân Nhất Lang đối với chuyện này tức giận phi thường, ngay sau đó phái người qua đây chất vấn là ai làm. Còn để cho Đại Chu Đế Quốc quan phương đem hung thủ cho giao ra. Nói chuyện này nhất thiết phải có người phụ trách, nếu không thì là cố ý khơi mào hai nước ở giữa chiến tranh. Gia Cát Lượng đang muốn kéo dài thời gian đâu. Ngay sau đó liền thoải mái thừa nhận, nói quả thật có chuyện như vậy, còn nói là tại một lần quân sự diễn tập bên trong diễn lầm. Đương nhiên, Gia Cát Lượng không nói hung thủ chính là Lưu Thụy. Bất quá hắn biểu thị chuyện này có thể nói chuyện, dù sao người chết không thể sống lại. Cho nên Nam Vân Nhất Lang có thể để một ít những điều kiện khác. Gia Cát Lượng đây là hoán binh chi kế, chính là kéo dài thời gian mà thôi. Bởi vì qua một thời gian ngắn hắn liền sẽ cầm xuống Kiến Đức cùng Bắc Hải, đến lúc đó chính là trực tiếp khai chiến. Có thể Nam Vân Nhất Lang không biết à, tại hắn trong ấn tượng, Lưu Thụy bên này luôn luôn là vô cùng cường ngạnh. Làm sao hôm nay vậy mà mềm yếu đâu? Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hiểu được.
rất có thể là Lưu Thụy biết rõ Thần Phong Đế quốc hướng Đại Chu Đế quốc tăng binh tin tức. Nam Vân Nhất Lang đoán một chút đều không sai, Gia Cát Lượng xác thực biết rõ tin tức này, cho nên hắn mới cần thời gian chuẩn bị. Bất quá, tạm thời mềm yếu căn bản là biểu hiện giả dối, không lâu sau Nam Vân Nhất Lang liền sẽ rõ ràng cái gì mới thật sự là cứng rắn. Ha ha ha, Khổng Minh chiêu này hoán binh chi kế không dùng sai, Nam Vân Nhất Lang vậy mà còn nghĩ yêu cầu hung thủ. Hắn yêu cầu cái được con a, đáng đợi bị lừa. Lưu Thụy vỗ tay khen ngợi, theo sát cho Khổng Minh viết hồi âm. Hồi âm nội dung thì đơn giản nhiều, chủ yếu ý tứ liền một cái, đối phó Thần Phong Đế quốc loại này xuất sinh không cần chiếu cố đến nhân nghĩa đạo đức, có thể lừa gạt liền lừa gạt, có thể lừa liền lừa, muốn là sợ thời gian kéo dài không đủ lâu, liền chuẩn bị đàm phán. Đàm phán thời điểm để cho cổ hủ đi, bảo đảm đều cho bọn hắn nói chuyện một bước. Hồi âm viết xong về sau, Lưu Thụy giao cho đáng tin người, phong thư này sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Đông Đô. Cùng lúc đó, Lưu Thụy cũng không có ý định tại hạm đội Bắc Hải ở lâu. Sau đó hắn sẽ đi đường bộ trở lại Đông Đô. Đông Đô bên kia còn có khá hơn chút chuyện cần hắn chủ trì đại cục đây. Ngày thứ nhì sáng sớm trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây. Lưu Thụy mang theo chính mình hai cái cảnh vệ đoàn rời khỏi hạm đội Bắc Hải chỗ ở Thi Lang tự mình đưa tiễn, một mực đưa ra đi hơn 10 bên trong. Lại sau đó song phương vẫy tay từ biệt. 558N chương 559. Đặc sứ Điền Văn Thắng chương 559, đặc sứ Điền Văn Thắng dựa theo chúng ta ước định, ngươi lập tức là có thể đi chết. Trở lại Đông Đô trên đường, Lưu Thụy đối với Vạn Trung Lưu nói ra. Vạn Trung Lưu tâm lý hơi hồi hộp một chút nhì, trong ánh mắt hoảng sợ là không giả được. Loại này mỗi ngày chờ chết ngày so sánh trực tiếp một đao đem hắn răng rắc còn để cho người đau khổ. Bất quá hắn lại cưỡng bách chính mình duy trì trấn định, sau đó hỏi, Nhiếp Chính Vương điện hạ thế nào nói ra lời này? Nếu ngươi muốn giết ta, bất cứ lúc nào đều có thể động thủ, sao phải nói lời như vậy? Ta nguyện ý làm một cái tuân thủ hứa hẹn người, ngươi viết lá thư này còn có giao phó những cái kia tối tử đều được nghiệm chứng, sự thật chứng minh ngươi không có nói dối, vậy ta cũng sẽ không làm trái lời hứa. Tối đa còn một tháng thời gian, ta liền sẽ cầm xuống Hải Châu còn có kiến đức, đến lúc đó ta sẽ thuận tiện đem Điền Văn Thắng chuyện giúp cho ngươi xử lý, sau đó ngươi liền có thể an tâm lên đường. Ta. Vạn Trung Lưu trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, nghĩ ban đầu hắn sở dĩ cùng Lưu Thụy làm giao dịch, quả thật có không cam lòng thành phần tại Lý Biên Nhi. Điền Văn Thắng giết hắn cả nhà, hắn không đem đối phương chém thành muôn mảnh chết không nhắm mắt. Có thể hướng theo thời gian đưa đẩy, hắn lại bắt đầu cảm thấy sống sót tốt. Dù sao chết liền chẳng có cái gì cả, sống sót mới có vô hạn khả năng. Hôm nay hắn rất mâu thuẫn a sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng đem Điền Văn Thắng chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn lại không hy vọng đối phương nhanh như vậy chết, bởi vì đối phương chết hắn thì phải chết. Tóm lại hôm nay Vạn Trung Lưu rất xoắn xuýt. Lưu Thụy mặc kệ những chuyện này, hắn cùng đối phương nói một tiếng, coi như là hết tình hết nghĩa. Sau đó đoàn người tiếp tục đi đường, mục tiêu Đông Đô. Ngay tại Lưu Thụy chạy tới Đông Đô thời điểm, Thần Phong Đế quốc đệ nhất hạm đội tổng tư lệnh Nam Vân Nhất Lang đang cùng mình phó quan lập như cái gì. Hai người bên cạnh còn có một người đứng xuôi tay, chính là Thần Phong Đế quốc vừa mới nâng đỡ khôi lỗi Điền Văn Thắng. Điền Văn Thắng gần đây có thể lợi hại. Từ khi lên làm chó săn, địa vị hắn nước lên thì thuyền lên. Ngay cả nhà bọn họ đều đi theo thơm lây. Hiện nay, Điền gia tại toàn bộ Nam Phương Ba Châu có thể đi ngang. Nghĩ thế nào thất đức liền làm sao thất đức, không ai dám quản. Cái này không, hắn đã liên tục làm xong mấy món chuyện thất đức, vì vậy mà thu được Nam Vân Nhất Lang thưởng thức. Một đầu nghe lời cậu, người nào sẽ không thích chứ? Hơn nữa con chó này ăn còn không nhiều, nhưng cắn lên người đến lại phi thường hung tàn. Nói một chút đi, chuyện này cuối cùng nên làm cái gì? Chúng ta đều cần nói tới yêu cầu gì a? Cơ hội như vậy cũng không nhiều, không thể để cho bọn họ quá dễ chịu. Nam Vân Nhất Lang hận cắn răng nghiến lợi, Lưu Thụy chính là cho hắn tìm một cái đại phiền toái. Phó quan tiến đến một bước, nói ra, tư lệnh đại nhân, để yêu cầu chuyện vẫn là trước tiên thả một chút đi. Hệ ạ ịt hơi gì chết để cho ạ ịt gia tộc người phi thường mất hứng. Thuộc hạ nghe nói Liêu Sinh lão gia chủ đặc biệt phái ra hắn con nuôi ạ ịt cổ gì rồ tới xử lý chuyện này, tính toán thời gian, không dùng mấy ngày sẽ đến Đại An đảo. Lần này chuyện chết là ạ ịt gia tộc người, thuộc hạ cảm thấy, nếu mà nhất định phải để yêu cầu mà nói, không bằng cùng ạ ịt cổ gì rồ thương lượng một chút, đại gia như vậy trên mặt cũng đẹp. Ngược lại cũng có chút đạo lý, vậy thì làm như vậy đi, hết thảy chờ ạ ịt cổ gì rồ đến sau đó mới nói. Nam Vân Nhất Lang hơi hơi do dự một chút, theo sát liền hạ quyết tâm. Sau đó hai người lại bàn tán một ít chuyện, chủ yếu đều là liên quan tới ạ ịt cổ gì rồ. Cái này ạ ịt cổ gì rồ thật không đơn giản, hắn chẳng những là ạ ịt gia tộc gia chủ dạy ý chia ạ ịt đệ tử thân truyền, càng bị hắn trực tiếp thu làm con nuôi. Dạy ý chia ạ ịt đối với ạ ịt cổ gì rồ phi thường tín nhiệm, cho nên này ạ ịt cổ gì rồ tại ạ ịt gia tộc bên trong quyền nói chuyện phi thường lớn. Thần Phong Đế quốc tôn trọng võ sĩ tinh thần, người trong nước phần lớn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, quý tộc ở giữa càng là đem tập võ trở thành một loại vinh dự. Thần Phong quốc bên trong võ sĩ chủ yếu là mấy cái trường phái, cái này ạ ịt gia tộc chính là trong đó tương đối có thực lực một phái. Hệ ạ ịt gia tộc truyền thừa phi thường đã lâu, ưu tú tử đệ càng là giải rác đại giang nam bắc, ngay cả trong triều đình đều có không ít ai cho nên này ạ ịt gia tộc tại Thần Phong Đế quốc địa vị là phi thường tôn sùng. Hiện nay hệ ạ ịt gia tộc dòng chính con thứ chết tại Đại Chu Đế quốc, đây là một kiện rất đại sự tình. Ngược lại Nam Vân Nhất Lang cảm thấy trời cũng sắp sụp, chuyện này muốn là không xử lý tốt, hắn và ạ ịt gia tộc quan hệ liền sẽ triệt để tan vỡ, kia hắn liền đem mất đi một cái vô cùng trọng yếu minh hiếu. Vậy tốt, hệ ạ ịt cô gì rồi sự tình trước hết loại này, chờ hắn đến thời điểm ta sẽ đích thân nên đón. Nói tới chỗ này, Nam Vân Nhất Lang nhìn về phía bên cạnh Điền Văn Thắng. Trước đó, Điền Văn Thắng vẫn luôn là thành thật, Nam Vân Nhất Lang cùng phó quan bàn tán cái gì, hắn liền nghe đến, không nói một lời, bởi vì hắn biết rõ tại đây không hắn nói chuyện phân nhi.
Bất quá hiện tại, Nam Vân Nhất Lang vậy mà nhìn về phía hắn, cái này khiến hắn phi thường không được tự nhiên. Cũng may Nam Vân Nhất Lang cũng không có nhìn quá lâu, sau này liền phân phó hắn trực tiếp làm việc nhi. Điền Văn Thắng, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm Thần Phong Đế Quốc đệ nhất hạm đội đặc sứ, từ nay về sau ngươi trực tiếp đối với ta bản thân phụ trách, ngoài ra, ngươi ngày mai liền đến Hứa Xương đi tiếp xúc một chút Đại Chu Đế Quốc cao tầng, xem bọn họ đối với bồi thường chuyện là thấy thế nào đây. Nhớ kỹ, ngươi có thể dò xét bọn họ, cũng có thể hù dọa bọn họ, nhưng có một chút, nhất định phải nhớ kỹ. Tại Ả Ị Cổ Dị Dỗ đến lúc trước, ngươi không thể đáp ứng bọn hắn bất kỳ điều kiện gì, cũng không cần làm ra bất luận cái gì văn bản thượng thừa ử, ngươi nghe hiểu sao? Minh bạch, minh bạch, thuộc hạ nhất định dụng tâm làm việc, tuyệt đối không cô phụ tư lệnh đại nhân tài bồi. Liên loại này, cùng Đại Chu Đế Quốc đàm phán nhiệm vụ rơi vào Điền Văn Thắng trên thân. Cùng lúc đó, tại Đông Đô bên này, Gia Cát Lượng cũng tìm ra Cổ Hủ, hơn nữa đem Lưu Thụy Thư tín giao cho hắn. Cổ Hủ à, lần này chuyện là công tử tự mình giao phó, tình huống cụ thể ngươi hẳn đều nghe nói, tiếp theo liền từ ngươi đi cùng bọn họ nói chuyện thành cái dạng gì cũng không đáng kể, đàm phán không thành cũng không có quan hệ. Chỉ là cần nói chuyện nhiều một đoạn thời gian, tham mưu bộ đưa ra phòng tuyến cuối cùng là nửa tháng, nói cách khác, nửa tháng sau chúng ta vũ khí trang bị còn có lương thảo binh mã mới có thể đến bị, đến lúc đó cũng không cần nói chuyện, trực tiếp chơi hắn là được. Gia Cát Lượng nói xong cũng vẻ mặt mong đợi nhìn đến Cổ Hủ. Đối với Cổ Hủ tài năng, hắn là lại quá là rõ ràng, chút chuyện nhỏ như vậy, đối với hắn mà nói, thật là không tính cái gì. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, Cổ Hủ liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi bây giờ liền cho công tử trả lời, để cho hắn yên tâm, đàm phán chuyện liền vốn ở trên người ta, tuyệt đối có thể bảo đảm chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Được, vậy ta cùng công tử sẽ chờ ngươi tốt tin tức. Thời gian vội vã mà qua, rất nhanh liền đến ngày thứ nhì. Điền Văn Thắng bên này xuất phát chạy tới Hứa Xương, hắn bên này ra roi thúc ngựa, cho nên lúc chạm vạng tối liền đến. Hôm nay Hứa Xương thái thú là bảng thống, kỳ thực lấy bảng thống tài hoa, ứng phó Điền Văn Thắng một đĩa đồ ăn, chỉ chẳng qua hiện nay hắn chính đang chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, căn bản không có không phản ứng đến hắn. 559N.